Chương 481, thượng cổ khế ước, lại nhập ma đạo 2, chương 481, thượng cổ khế ước, lại nhập ma đạo 2, sau đó mấy canh giờ, Nguyên, Triệu hai nước cơ hồ tất cả nguyên anh đều tới. Liền ngay cả Hãn Hải Tông, Bạch Vân Đan Tông các loại tông môn nguyên anh chân quân cũng tới Tử Hà Tông chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Tử Hà Tông đại điện phi thường náo nhiệt, hội tụ mấy chục nguyên anh cùng mấy trăm tu sĩ kim đan. Ngọc Hổ chân quân mắt nhìn Chu Tước Tông ghế, hỏi: "Chu Tước đạo hữu, Thương Hồng đạo hữu còn đang bế quan?" Đối với Thương Hồng hắn quanh năm bế quan, đã hồi lâu chưa xuất quan. Chu Tước chân quân khẽ gật đầu, thần sắc như thường. Ngọc Hổ chân quân lại nói: "Xem ra, Thương Hồng tự biết không mặt mũi gặp người, về sau nên sẽ không lại cùng bọn ta gặp nhau." "Không sai, xác nhận như vậy." Đang ngồi còn lại chính đạo nguyên anh đều tán thành lời này. Tại chính đạo hai nước, Thương Hồng thanh danh đã ngã vào đáy cốc. Vô luận là hắn hại lão Chu Tước, nói xấu Lý Trường An, hay là tại chính ma đại chiến lúc tranh chiến tiến hành, đều làm người phỉ nộ. Lý Trường An không nói một lời, yên lặng nghe đám người thảo luận. Thương Hồng đã sớm bị hắn chân áp, lưu tại trong tông môn hồn hỏa ảm đạm, theo lý thuyết Chu Tước chân quân khẳng định sẽ phát giác không đúng. Nhưng Chu Tước chân quân lại nói hắn còn tại bế quan. Xem ra Chu Tước chân quân áp lực không nhỏ, cần Thương Hồng cái này nguyên anh trung kỳ tọa trấn, chỉ cần Thương Hồng tên tuổi còn tại, còn lại nguyên anh thế lực cũng không dám quá phận ức hiếp Chu Tước tông. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Sau khi thiên địa kỳ biến, chính đạo hai nước từng cái thế lực đều đứng trước áp lực lớn. Không chỉ có là Kim Đan thế lực, nguyên anh thế lực cũng giống như thế. Trừ đại tể coi như bức chắc, còn lại nguyên anh thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều bị xâm chiếm một chút sản nghiệp. Tại lúc này Tử Hà Tông đại điện, đông đảo nguyên anh nhìn như vui vẻ hòa thuận, kỳ thực âm thầm chia làm hai phái. Một phái là nguyên bản chính đạo hai nước nguyên anh, một phái khác thì là Hãn Hải chân quân, Bạch Vân chân quân các loại sau khi thiên địa kịch biến trở về nguyên anh. Song phương minh tranh ám đấu, ngôn ngữ giấu đi mũi nhọn, làm cả đại điện bầu không khí đều có chút quái dị. Mấy canh giờ sau, Hãn Hải chân quân bọn người rời đi, chỉ còn nguyên bản chính đạo thế lực tu sĩ, bầu không khí mới dần dần khôi phục bình thường. Hắc Sa chân quân nhìn xem bọn hắn đi xa phương hướng, hừ lạnh một tiếng, một đám xài lang, vọng tưởng cướp đi ta Hoàng Sa tông bí cảnh, thật sự là người si nói mộng. Các vị đạo hữu, chúng ta thế yếu, về sau chớ có lại nội đấu, khi liên thủ chống cự ngoại địch. Không sai, đáng tiếc Lâm Phàm đạo hữu từ đầu đến cuối không có tin tức, Lâm đạo hữu nếu là ở, há lại cho bọn hắn phách lối. Ai, Lâm đạo hữu cũng là tiên tông người nhắc lên Lâm Phàm, đám người thần sắc đều có chút phức tạp. Bọn hắn đều đã biết được, Lâm Phàm chính là Huyền Khí tông Lý Thái An, cũng không phải là đương đại người. Coi như Lâm Phàm còn tại, cũng rất không có khả năng đứng tại chính đạo một phương. Chu Tước chân quân hỏi thăm, Thanh Long đạo hữu, vì sao phủ sinh đạo hữu cũng không tại? Thanh Long đáp, phủ sinh hắn đi Vạn Trận tông, bây giờ ngay tại Vạn Trận tông tàng thư lâu, đọc qua đột phá hóa thần tâm đắc. Nghe vậy, đám người cùng nhau chấn động. Tề Cửu Dương vội vàng hỏi, Thanh Long đạo hữu, phủ sinh đạo hữu thế nhưng là dự định đột phá hóa thần? Thanh Long gật đầu, không sai, Vạn Trận tông rất nhiều hóa thần thiên quân đã hứa hẹn, chỉ cần phủ sinh chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn liền sẽ cho mượn một phần đột phá hóa thần cần thiết bảo vật. Vạn Trận tông đối với phủ sinh chân quân coi trọng, mọi người đều có chút kinh ngạc. Đột phá hóa thần bảo vật cực kỳ hiếm thấy, dù cho là tại Vạn Trận tông dạng này tông môn cũng không có bao nhiêu. Nếu không có như vậy, toàn bộ Vạn Trận tông không đến mức chỉ có hơn 10 vị hóa thần. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý mượn một phần cho phủ sinh người ngoài này. Xem ra Vạn Trận tông chắc chắn phủ sinh chân quân có thể đột phá thành công. Lý Trường An âm thầm suy tư. Phù sinh chân quân có thể tại thiên địa kịch biến trước đó tu hành đến nguyên anh đỉnh phong, đủ thấy nó thiên phú kinh người. Ma đạo thiên minh chân quân cũng là như thế, chắc hẳn hắn cũng nhận Minh Ngục tông coi trọng. Có lẽ không bao lâu, hai người này liền sẽ lần lượt trở thành hóa thần. Lại qua mấy canh giờ, lần này chúc mừng kết thúc. Tử Hà tông thuận thế cử hành một trận giao dịch nhỏ sẽ. Đám người nhao nhao lấy ra bảo vật, ở trong đại điện lẫn nhau giao dịch. Lý Trường An hỏi Minh Yêu Hoa, ngàn ác quả cùng bạn dục đan cái này ba loại thất tình lửa nhóm lửa vật liệu. Cái này ba loại vật liệu tương đối hiếm thấy. Hắn muốn cho rằng không có quá lớn thu hoạch, lại ngoài ý muốn đạt được một tin tức tốt. Tử Hà chân quân cáo chi, Lý Tiểu Hữu, ngươi cần thiết Minh Yêu Hoa, Tử Hy trong tay liền có một gốc, chỉ là nàng đi ma đạo trả thù, đã hồi lâu chưa về, không biết tình huống như thế nào. Đa tạ tiền bối cáo chi. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn, liền nói ngay tạ ơn. Hắn lấy ra bảo vật đưa tin, đối với Tử Hy nói rõ việc này. Thánh nữ, nghe nói trong tay ngươi có một gốc Minh Yêu Hoa, ta muốn lấy một viên linh thạch cực phẩm đổi lấy, ý của ngươi như nào? Hắn mở ra tương đối hợp lý giá cả, lặng lặng chờ đợi Tử Hy hồi phục. Cái này chờ đợi dòng giá trọn vẹn một khắc đồng hồ. Kỳ quái, hẳn là Tử Hy xảy ra chuyện. Lý Trường An nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Tử Hy tiến về ma đạo trả thù lúc, hắn từng vì Tử Hy tính một quẻ, phát hiện Tử Hy con đường phía trước có một ít nguy hiểm, nhưng hẳn là có thể gặp giữ hóa lành. Giờ phút này, hắn lại lần nữa bói toán, rất nhanh đến mức đến quẻ tượng. Đại hung, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, Tử Hy có nguy cơ vẫn lạc. Lý Trường An lúc này tìm cái cớ, từ biệt Đông Đảo Nguyên Anh cùng Kim Đan, phi tốc rời đi Tử Hà Tông, trốn vào sâu trong lòng đất. Hắn trong lòng đất mở mật thất, bố trí xuống trận pháp, lấy ra rất nhiều bói toán bảo vật, toàn lực vận dụng bói toán kỹ nghệ, một lần nữa tính một quẻ. Quẻ tượng vẫn như cũng là đại hung. Nếu là không người tương trợ, Tử Hy hơn phân nửa không còn sống lâu nữa. Tử Hy đấu pháp kinh nghiệm phong phú, kết anh trước đó liền thường cùng các tông tiên đấu pháp, kết anh đằng sau càng là đã trải qua thảm liệt chính ma chi chiến, thủ đoạn cùng bảo vật đông đảo, bình thường nguyên anh sơ kỳ không làm gì được nàng. Chẳng lẽ nàng gặp nguyên anh trung kỳ ma tu? Lý Trường An lấy ra một sợi Tử Hy khí tức, dùng cái này khí tức tiến hành bói toán, suy tính Tử Hy bây giờ vị trí. Sau một lát, hắn đạt được một cái tương đối mơ hồ vị trí.
cựu đại vực một trong minh ngục vực, năm đó yến quốc cảnh nội, cực lạc thiên tông địa vực. Tính không ra vị trí chính xác, địch nhân của nàng khả năng có che đậy thiên cơ thủ đoạn, nhưng thủ đoạn không tính thật cao minh, nếu không ta liền ngay cả mơ hồ vị trí cũng không chiếm được. Nếu như ta thân ở cực lạc thiên tông địa vực, có lẽ có thể suy tính ra càng tinh xác địa điểm. Lý Trường An không chút do dự, lập tức thu hồi bảo vật cùng bố trí, độc thân đi minh ngục vực. Là tiết kiệm thời gian, hắn cố ý sử dụng mấy lần truyền tống trận, cũng không lâu lắm, hắn đã thân ở minh ngục vực. Toàn bộ địa vực bị minh ngục tông khống chế, cùng vạn trận vực hoàn toàn khác biệt, giữa thiên địa âm u khắp trốn, tràn ngập kiểm chế cảm giác. Lý Trường An lại lần nữa bói một quẻ, lần này cũng không phải là nhằm vào Tử Hy, mà là nhằm vào chính hắn, lấy được quẻ tượng là bình. Không hung không cát, không sai. Hắn yên lòng, chỉ cần không phải hung quẻ liền tốt. Sau đó, hắn lại lần nữa mượn nhờ truyền tống trận, rất nhanh liền đến nguyên bản Yến Quốc cương vực, tiến vào cực lạc tiên tông quản hạt địa vực. Lý Trường An lấy ra Tử Hy khí tức, tiếp tục thôi diễn nó vị trí. Lần này, hắn ẩn ẩn phát giác, Tử Hy ngay tại vùng địa vực này phương bắc. Cực lạc thiên vực phương bắc bị cực lạc thiên tông nguyên anh Hồng Khôi Trần Quân khống chế, người này tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, thủ đoạn cùng bảo vật không tính xuất chúng. Lý Trường An nhìn về phía phương bắc, nhíu mày. Nếu như chỉ là phổ thông nguyên anh sơ kỳ lão ma, hắn có thể tùy tiện trấn sát. Nhưng Hồng Khôi Trần Quân thân phận cũng không phổ thông. Nàng là quý nhất Trần Quân đạo lữ. Quý nhất Trần Quân tu hành chủng ma đại pháp, thực lực sâu không lường được, mặc dù tại chính ma đại chiến trong ngoài hiện tượng thường, nhưng Lý Trường An rất rõ ràng, người này ẩn giấu không ít thực lực. Năm đó Mạc Khinh Cuồng vừa thành nguyên anh, liền có thể đối đầu quần hùng, độc thân nên chiến mấy chục nguyên anh chân quân, thậm chí tiêu gạo nguyên anh vô địch. Mà quý nhất chân quân đã có nguyên anh trung kỳ tu vi, so năm đó Mạc Khinh Cuồng tu vi cao hơn, coi như chưa nói tới vô địch, cũng xa không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng so sánh, thân thức của ta không bằng quý nhất chân quân, không cách nào khắc chế hắn, nếu là cùng hắn chính diện đối đầu, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Bất quá, quẻ tượng là bình, có lẽ chuyến này sẽ không đối đầu hắn. Lý Trường An bảo trì cảnh giác, vận dụng dị vang kinh doanh mấy trăm cái ma đạo thân phận, một bên tiếp cận phương bắc, một bên tìm hiểu quý nhất chân quân cùng còn lại nguyên anh lão ma tin tức. Rất nhanh, hắn liền biết được, quý nhất chân quân đi minh ngục tông, dường như muốn đổi lấy cái nào đó bảo vật, đến nay chưa về. Còn lại cực lạc thiên tông nguyên anh, hoặc là trở về riêng phần mình thiên tông, hoặc là ngay tại cực lạc thiên tông bên trong tu hành. Tại cực lạc thiên vực phương bắc, chỉ có Hồng Khôi chân quân một người. Chỉ cần đối phó Hồng Khôi chân quân một người, khó trách quẻ tượng là bình, nhưng không thể chủ quan, lại tìm hiểu một phen. Lý Trường An bảo trì cảnh giác, tiếp tục tìm hiểu. Sau nửa canh giờ, hắn biết được một cái làm hắn hơi kinh ngạc tin tức. Tin tức này cùng Cực Lạc Thiên Tông không quan hệ, là liên quan tới Minh Hồn Tông. Thiên Minh Chân Quân mất tích. Chương 482, Cứu Tử Hy, tiết lộ mạng che mặt, 1, chương 482, Cứu Tử Hy, tiết lộ mạng che mặt, 1, Thiên Minh như thế nào mất tích? Lý Trường An nhìn xem trong tay tin tức, có chút không hiểu. Tin tức này đến từ Minh Hồn trong tông bộ, là một cái đệ tử hạch tâm nói cho hắn biết. Việc này thật giả chưa xác nhận, nhưng Minh Hồn trong tông bộ đã có tin tức ngầm lưu truyền, không ít người đều trong bóng tối thảo luận. Tại gần nhất mấy lần tông môn nghị sự bên trong, Thiên Minh Chân Quân không có một lần hiện thân. Dù là Minh Hồn Tông đứng trước các nguyên anh thế lực ức hiếp, Thiên Minh Chân Quân cũng chưa từng ra mặt, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Tục truyền, hắn thân phụ cơ duyên, bị Minh Ngục Tông Hóa Thần Thiên Quân để mắt tới, chết thảm ở Hóa Thần chi thủ, liền ngay cả hồn phách đều bị luyện vào hồn cờ, không còn có tái hiện này. Cũng có truyền ngôn, hắn cũng không bị đánh giết, còn tại nơi nào đó ẩn nút. Tóm lại, bây giờ hắn không rõ sống chết, giữ nhiều lành ít. Xem hết những tin tức này, Lý Trường An không khỏi cảm khái, Thiên Minh cùng phụ sinh đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, phụ sinh đạt được vạn trận tông coi trọng, đã đạp vào Hóa Thần chi lộ, Thiên Minh lại rơi đến kết quả như vậy. Hắn biết rõ, những truyền ngôn kia hơn phân nửa làm thật. Minh Ngục Tông Hóa Thần Thiên Quân, từng cái đều thủ đoạn tàn nhẫn, tham như xài lang, không có khả năng bỏ mặc tiểu bối đạt được cơ duyên. Coi như Thiên Minh chân quân không chết, hiện tại cũng sẽ không quá dễ chịu. Cùng so sánh, mặt khác bắt đại tiên tông coi như bình thường. Chỉ ít, bọn hắn đều tuân thủ trở về lúc hứa hẹn, cũng không bỏ mặc môn hạ đệ tử tùy ý tàn sát phàm tục, tông môn cao tầng cũng không có công khai cướp đoạt tầng dưới chốt đệ tử cơ duyên, nhìn đã có mấy phần chính đạo bộ dáng. Mà Minh Ngục Tông hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ tông môn, từ trên xuống dưới, đều xem hứa hẹn tại không có gì. Minh Ngục vực tu sĩ lối làm việc vẫn như cũ cùng ma đạo không khác, tùy ý thu hoạch phàm tục. Lý Trường An đoạn đường này đi tới, nơi mắt nhìn đến, đều là huyết tinh cùng giết chóc. Những này phàm tục sinh hoạt, còn không bằng trước khi thiên địa kỳ biến. Tại Cửu Đại Tiên Tông trở về trước, ma đạo cương vực phàm tục quốc gia, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian dâng lên số lượng nhất định phàm nhân, liền có thể miễn bị giết chóc. Nhưng bây giờ, quy củ này đã mất ý nghĩa. Ma đạo tu sĩ không kiêng nể gì cả, khi thế giới phàm tục xem như tìm niềm vui chi địa, thỉnh thoảng liền đến giết chóc một phen. Phàm tục quốc gia trật tự cơ hồ bị giết đến sụp đổ, còn sống phàm nhân từng cái đều gầy như quét ủi, quần áo tả tơi, trên mặt chỉ có chết lặng hoặc thống khổ, nhìn không thấy khác thần sắc. Lý Trường An hành tẩu tại trong phàm tục, bên hai đều là thở dài, thống khổ cùng kêu rên thanh âm. Nếu như có thể cải biến trật tự, khiến cái này Minh Ngục vực phàm nhân vượt qua hỏa vân bí cảnh phàm nhân sinh hoạt, ta nên có thể được đến rộng lượng tín ngưỡng, nói không chừng có thể nhờ vào đó đạt tới ngụy cảnh giới hóa thần, nhưng cử động lần này căn bản không làm được. Trong lúc suy tư, hắn lấy ra một khối bánh nướng, tiện tay đưa cho bên đường một cái khô gầy phàm nhân. Người này hai mắt tỏa sáng, vội vàng đón lấy bánh nướng. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hắn liên tục quỳ lạy, cảm động đến rơi nước mắt, cái trán đều tại trên tấm đá xanh đậm xuất huyết nước. Cầu công tử thu ta làm nô, ta nguyện vì công tử xuất sinh nhập tử, sống pha khói lửa. Trên mặt hắn tràn đầy huyết thủy, gắt gao nắm lấy lương khô, giống như là bắt lấy một chút hy vọng sống, khẩn cầu Lý Trường An dẫn hắn đi. Lý Trường An phát giác, một sợi mười phần sáng tỏ tín ngưỡng lực từ trên thân người này phiêu đãng mà ra, tiến vào thân thể của hắn bên trong. Cái này sợi tín ngưỡng lực, vậy mà hơn được hơn 10 sợi đến từ Hỏa Vân Bí cảnh phàm tục tín ngưỡng. Trải qua cực khổ tín ngưỡng lực, tựa hồ càng cường đại hơn. Lý Trường An suy nghĩ, Hỏa Vân Bí cảnh chúng sinh, bây giờ đều không lo ăn mặc, phần lớn đã quên cực khổ vì sao, đối với hắn tín ngưỡng trở nên qua loa. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù Hỏa Vân Bí cảnh phàm nhân số lượng đang kéo dài tăng trưởng, nhưng hắn thực lực nhưng lại chưa nói thăng quá nhiều. Là nghiệm chứng ý tưởng này, hắn lại lấy ra một chút lương thực, bố thí cho nơi đây đông đảo phàm nhân. Rất nhanh, một sợi lại một sợi sáng tỏ tín ngưỡng lực vào tới, rót thành một cỗ tia nước nhỏ, tràn vào thân thể của hắn. Mỗi một sợi tín ngưỡng lực đều hơn được hơn 10 đạo Hỏa Vân Bí cảnh tín ngưỡng. Lý Trường An tùy ý hỏi một người trong đó: "Ta nếu để cho ngươi ăn mặc, ngươi coi thật nguyện ý vì ta sông pha khói lửa? Công tử, chỉ cần ngươi để cho ta ăn được một ngụm cơm no, ta cái mạng này liền là của ngươi." Người này thanh âm khàn khàn, vô khô gầy lồng ngực cam đoan. Lý Trường An lại hỏi: "Ngươi đã có bao lâu chưa ăn no cơm?" "Từ khi những tiên nhân kia trở về, chính là như vậy." Đám người lao nhao, nói lên tiên tông trở về đằng sau thời gian. Bởi vì tiên nhân điên cuồng giết chóc, bọn hắn chỗ phàm tục quốc gia hoàng quyền đã sụp đổ, toàn bộ quốc gia loạn thành một bầy. Vì ăn một miếng cơm no, bọn hắn gián tiếp các nơi, gian nan cầu sinh. Có chút tiện tâm gia đình giàu có sẽ bố thí cháo loãng. Có thể thế đạo quá loạn, gia đình giàu có cũng chống đỡ không đến bao lâu. Có phần mộ mộ bia trước đó, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có thể ăn tế bái đồ vật. Ta từng ở ngoài thành một mảnh trong bãi tha ma phát hiện một khối thịt bò kho, mỗi người bọn họ nói sống sót biện pháp. Nghe những lời này, Lý Trường An yên lặng suy tư. Nơi này là Minh Ngục Tông cương vực, ta không có khả năng gieo rắc tín ngưỡng, nhưng ta có thể đối với lửa nói bí cảnh tiến hành cải tạo. Muốn để bí cảnh chúng sinh sinh ra cảm giác nguy cơ, tốt nhất chế tạo mấy lần dung chuyển lớn, lại từ ta ra mặt giải quyết, tín ngưỡng của bọn họ hẳn là sẽ càng thành kính. Suy tư một lát sau, Lý Trường An vung tay lên, thu bọn này phàm tục. Sau đó, hắn vận dụng lưu tại Trường Thanh Sơn phân thân, tiến vào Hỏa Vân bí cảnh, phân phó trong bí cảnh đông đảo thần đế hành động. Làm xong đây hết thảy, hắn thu liễm suy nghĩ, đi phương bắc, không ngừng tiếp cận thôi diễn bên trong tử hy vị trí. Không bao lâu, một tòa đỏ sẫm cung điện xuất hiện tại trong cảm giác của hắn. Hồng Khôi Cung. Hồng Khôi Cung chính là Hồng Khôi Chân Quân đạo tràng. Lý Trường An chậm dần tốc độ, che giấu khí tức cùng thân hình, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Hồng Khôi Cung. Tới gần đằng sau, hắn lại lần nữa tiến hành thôi diễn, xác định tử hy ngay tại Hồng Khôi Cung bên trong. Hắn dự định trước khống chế một cái Hồng Khôi Cung đệ tử, lặng yên tiến vào bên trong, lại tìm kiếm tử hy hạ lạc. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, toàn bộ Hồng Khôi Cung, vô luận là ở bên ngoài tuần sát đệ tử, xuất nhập cung điện làm việc đệ tử, thể nội đều có khôi lỗi thủ đoạn. Nói cách khác, những đệ tử này đều đã được luyện chế thành huyết đục khôi lỗi. Hồng Khôi Cung nhìn như môn nhân đệ tử vô số, kỳ thực chỉ có một người. Thôi, còn phải cường công. Lý Trường An thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại Hồng Khôi Cung bốn phía khắc họa trận văn, bố trí bảo vật, rất nhanh bố trí xuống một tòa hư không cấm đoạn đại trận. Dùng cái này trận ngăn cách khí tức, có thể bảo đảm trong trận đấu pháp không bị ngoại giới phát giác. Đúng lúc này, giờ tí đến, một vệt kim quang như thường lệ tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người xâm nhập Hồng Khôi Cung, trấn áp Hồng Khôi chân quân, thuận lợi cứu Tử Hy, đạt được thất tình lửa nhóm lửa bảo vật Minh Yêu Hoa cùng tứ giai hạ phẩm khôi lỗi truyền thừa quẻ cát, cũng không tệ lắm. Lý Trường An lặp đi lặp lại nhìn một chút quẻ tượng nội dung, yên lòng. Sau đó, chính hắn cũng thôi diễn mấy lần, lấy được quẻ tượng đồng dạng là cát. Trước đây quẻ tượng chỉ là bình, hiện tại thành cát, chẳng lẽ là bởi vì ta hành động tương đối kịp thời? Lý Trường An âm thầm suy đoán, nếu như hắn đến chậm một bước, có lẽ liền cứu không được Tử Hy, cũng không chiếm được bảo vật. Nói không chừng, Hồng Khôi chân quân chém giết Tử Hy sau, sẽ rời đi Hồng Khôi Cung, trở về Cực Lạc Thiên Tông, dẫn đến hắn không thu hoạch được gì. May mà ta trước đó cũng không do dự. Lý Trường An thân hình thoát một cái, bắt đầu bố trí mặt khác mấy tầng tứ giai trung phẩm đại trận. Cùng lúc đó, Hồng Khôi Cung chỗ sâu, Nguyên Anh pháp lực mãnh liệt. Hai bóng người ngay tại đấu pháp. Một người trong đó người khoác hồng sa, thân hình xinh đẹp, quanh thân vô số huyết sắc sợi tơ bay múa, chính là Quy Nhất chân quân đạo lữ, Hồng Khôi chân quân. Một người khác tự nhiên là Tử Hy. Hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực không kém bao nhiêu, nhưng nơi đây là Hồng Khôi Cung. Hồng Khôi chân quân mượn lực trận pháp, áp chế gắt gao lấy Tử Hy. Nàng cười lạnh một tiếng, "Tử Hy, nghĩ không ra ngươi càng như thế bộ bề, lẻ loi một mình liền dám vào Hồng Khôi Cung, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi luyện thành khôi lỗi." Đang khi nói chuyện, hàng ngàn hàng vạn phi châm tựa như mưa to bay ra, mỗi một cây phi châm đằng sau đều mặc lấy một cây tinh tế tơ hồng, cùng nhau thẳng hướng Tử Hy. Tử Hy thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói tím phiêu tán. Vô số phi châm xuyên thấu nàng trước đây vị trí, nhưng lại chưa đối với nàng tạo thành mảy may tổn thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện tại cung điện một chỗ khác. Hồng Khôi chân quân mục quang lãnh lệ, nhìn chằm chằm nàng nói, "Dáng mây linh thể, quả nhiên không tầm thường, nếu là ở ngoại giới, ta xác thực không làm gì được ngươi, nhưng ngươi đã là cá trong chậu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu." Nói, vô số phi châm lại lần nữa đánh út về phía Tử Hy, cùng nhau đánh tới còn có trận pháp chi lực. Chương 482, cứu Tử Hy, tiết lộ mạng che mặt, 2, chương 482, cứu Tử Hy, tiết lộ mạng che mặt, 2, hai người đã đấu thời gian rất lâu. Tử Hy bảo vật hao hết, pháp lực cũng khô kiệt, không thể không mượn nhờ linh thể mang tới hóa khói thiên phú, lần lượt tránh né công kích. Nhưng linh thể chi lực cuối cùng có cực hạn. Chính như Cố Vân Khải Hoàng Sa bất diệt thể cùng Thôi Bạch Hồng Bạch Hổ Kim Cương thân chỉ có thể bảo trụ nhất thời tính mệnh, căn bản là không có cách lâu dài. Tiếp tục như vậy nữa, Thử Hy hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, không khỏi thầm than, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên bảo vật đưa tin. Bảo vật này là nàng cùng Lý Trường An dùng để liên lạc. Kỳ thật nàng sớm đã nghe được Lý Trường An lời nói, vốn định thoát khốn đằng sau đáp lại. Nhưng bây giờ xem ra, nàng đã không có thoát khốn hy vọng. Do dự sát na sau, nàng nắm chặt bảo vật đưa tin, đối với Lý Trường An hồi phục một câu. "Lý đạo hữu, ta bị nhốt bí cảnh chỗ sâu, có lẽ thật lâu cũng sẽ không cùng ngươi gặp lại, không cần nhớ mong." Nàng có chút tiếc nuối, trong lòng còn có rất nhiều lời muốn nói, cũng đã không còn kịp rồi. Đối mặt Hồng Khôi chân quân từng bước ép sát, nàng thậm chí không có cơ hội nói ra câu nói thứ hai, chỉ có thể không ngừng né tránh. Cuối cùng, linh thể của nàng chi lực cũng bị hao hết. Lại một cây phi châm đánh tới lúc, nàng không thể hóa khói tránh đi, bị phi châm đâm vào cánh tay. Ngay sau đó, một cây lại một cây phi châm mang theo tơ máu bay tới, đâm vào nàng toàn thân, liền ngay cả một mực mang theo màu tím nhạt mạng che mặt nhờ ạt bạ đều bị đâm phá. Hồng Khôi chân quân pháp lực thuận tơ hồng điên cuồng tiến vào nàng thân thể, muốn đem nàng tại chỗ luyện chế làm huyết nhục khôi lỗi. Nàng đi đến Tử Hy trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. "Tử Hy, vị kia Lý đạo hữu là ai, chẳng lẽ là ngươi đạo lữ?" Đối với vấn đề này, Tử Hy chỉ là trầm mặc, không nói một lời. Hồng Khôi chân quân lên tiếng lần nữa, "Không nói cũng không quan hệ, đợi ta đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, liền điều khiển ngươi trở về chính đạo cương vực, chắc hẳn trong miệng ngươi vị kia Lý đạo hữu sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó ta liền biết hắn là ai, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ bọn ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương." Ngươi Tử Hy mặt lộ vẻ giận, lòng sinh tức giận, lại vô lực phản kháng. Hồng Khôi chân quân cười lạnh, "Thế nào, nói hay không? Vị kia Lý đạo hữu đến cùng là ai?" "Là ta." Lý Trường An thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền nghe đến một tiếng oanh minh, toàn bộ Hồng Khôi cung trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Hắn từ trên trời giáng xuống, khí tức cường đại, quanh thân kiếm khí bay múa, tựa như một vị tuyệt thế kiếm tiên giáng lâm phàm trần, trong nháy mắt chém vỡ tất cả tơ máu. "Ngươi là ai?" Hồng Khôi chân quân sắc mặt đột biến, vội vã lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lý Trường An cũng không đáp lời, chỉ là lấy ra mấy hạt tứ giai đan dược, đem dược lực tăng ra, độ nhập Tử Hy thể nội. Tử Hy môi son khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn xem hắn, trong mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. "Lý đạo hữu, ngươi đừng nói chuyện, trước điều tức, hấp thu dược lực." "Tốt." Tử Hy hít sâu một hơi, ý đồ đè xuống trong lòng rung động, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Nàng đã sớm đoán được Lý Trường An che giấu tu vi, nhưng nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Lý Trường An vậy mà ẩn giấu một cái đại cảnh giới. Nguyên bản, nàng coi là Lý Trường An đã có trong kim đan kỳ hoặc hậu kỳ tu vi, chỉ cần lại tu luyện 1-200 năm, liền có hy vọng đạt vào kết anh chi lộ. Có thể Lý Trường An giờ phút này triển lộ khí tức, so với nàng càng cường đại hơn, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số uy tín lâu năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đồng thời, Lý Trường An có thể phá vỡ Hồng Khôi cung tứ giai trung phẩm trận pháp, nói rõ hắn trận đạo kỹ nghệ cũng so dị vãng triển lộ càng mạnh. Đúng lúc này, Hồng Khôi chân quân chợt lên tiếng. "Lý Trường An, ngươi là Triệu Quốc Nam vực trưởng Thanh Sơn Lý Trường An? Ngươi biết ta?" Lý Trường An nhìn nàng một cái. Bản thể của hắn quanh năm tại Trường Thanh Sơn, chưa bao giờ tham dự chính ma đại chiến, vì sao cái này Hồng Khôi sẽ biết hắn? Hồng Khôi chân quân theo dõi hắn nói, "Ta đang điều tra hư hư thực thực chủng ma đại pháp người tu hành, ngươi chính là một trong số đó." "Thì ra là thế." Lý Trường An lập tức hiểu rõ. Cái này Hồng Khôi làm quý nhất chân quân đạo lữ, hơn phân nửa biết được quý nhất chân quân tu hành chủng ma đại pháp sự tình. Hồng Khôi lạnh giọng hỏi, "Lý Trường An, ngươi bất quá là hạ phẩm linh căn, vì sao có thể tu hành đến nguyên anh, chẳng lẽ ngươi đạt được chủng ma đại pháp?" "Hỏi việc này làm gì?" Lý Trường An thần sắc đạm mạc, đối với nó hỏi lại, "Hẳn là quý nhất chân quân chủng ma đại pháp cũng không hoàn chỉnh, ngươi muốn thay hắn bù đắp." Ngươi Hồng Khôi sắc mặt lập tức thay đổi. Thanh âm của nàng trở nên bén nhọn, nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi như thế nào biết quý nhất tu hành chủng ma đại pháp, ai nói cho ngươi?" Lý Trường An không đáp, chỉ nói là, "Quý nhất chân quân làm việc không đủ ổn trọng, đổi lại là ta sẽ không đem tu hành chủng ma đại pháp sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đạo lữ cũng giống vậy, coi như thật muốn cáo chi, cũng sẽ sớm gieo xuống một hạt huyết trùng." Hắn đã dùng thạch nhãn dò xét qua Hồng Khôi, nó thể nội cũng không máu trùng. Cái này nói rõ, nàng biết được quý nhất chân quân bí mật, nhưng không có bị quý nhất chân quân khống chế đối với chủng ma đại pháp người tu hành mà nói, loại tình huống này có thể xưng chí mạng. Một khi Hồng Khôi chân quân tiết lộ tin tức, uy nhất chân quân liền sẽ đứng trước vô cùng vô tận sát kiếp. Chúng ma đại pháp có thể không xem linh căn hạn chế, có thể so với cựu đại tiên tông hoạch tâm công pháp, liền ngay cả hóa thần thiên quân đều sẽ ngấp nghé. Hồng Khôi nghe được Lý Trường An ý tứ, nàng hư lạnh một tiếng, "Ta cùng uy nhất tình sâu như biển, sao lại bán hắn?" "Lý Trường An, ngươi cho rằng thế gian người người đều giống như ngươi nhỏ hẹp?" "Khó nói." Lý Trường An ngữ khí lãnh đạm, từ chối cho ý kiến. Lúc nói chuyện, hắn lại lần nữa tan ra mấy cái đan dược, là Tử Hy ổn định tương thế. Hắn ném ra một bộ tứ giai khôi lỗi thủ hộ Tử Hy, quanh thân kiếm khí lại lần nữa hiện hiện, ẩn ẩn khóa chặt Hồng Khôi chân quân. Hồng Khôi cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp này trước ngắn gọn nói chuyện, khôi phục tất cả tơ máu. "Lý Trường An, nói cho ta biết, ngươi tại sao lại biết quy nhất tu hành chủng ma đại pháp? Nếu là cáo chi tình hình thực tế, ta có thể kiểm tra lo vương tha ngươi." "Nói đi." Nàng vung tay lên, chọn vẹn ba bộ tứ giai khôi lỗi xuất hiện, từng cái đều sánh vai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thấy vậy, Tử Hy trong mắt đẹp hiện lên một vẻ sầu lo. "Lý đạo hữu, coi chừng." "Yên tâm." Lý Trường An thần sắc như thường, âm thầm phân phó sát hồn. "Nhiếp hồn." "Được." Dấu ở trong bóng tối sát hồn trong nháy mắt động thủ, thi triển nhiếp hồn chi thuật. Hèn cổ chân quân toàn thân run lên, trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắc, quanh thân pháp lực cùng nhau tán đi. Bị nàng khống chế ba bộ khôi lỗi đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thành bài trí. Nhân cơ hội này, Lý Trường An kiếm quang trong tay bay ra, chỉ một kiếm liền đánh nát tất cả hộ thân bảo vật. Ầm ầm. Hồng khôi chân quân thân thể, cùng nó điều khiển tất cả tơ máu, đều tại kiếm thứ hai trong kiếm quang sụp đổ. Cho đến lúc này, nàng mới thanh tỉnh lại, muốn động dùng bảo vật ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Một cây trấn anh đinh từ trên trời giáng xuống, thẳng sâu thiên linh. A, Hồng khôi kêu thảm, thần sắc và mèo. Còn lại lục căn trấn anh đinh liên tiếp bay tới, thoáng qua liền làm nàng nguyên anh hóa thành băng điêu. Lý Trường An lấy ra cấm anh bình, đưa nàng phong nhập trong đó. Thấy cảnh này, Tử Hy thần sắc gần như ngốc trệ, dường như không thể tin được. Đối với nàng mà nói, Hồng khôi chân quân có thể xưng sinh tử đại địch, nhất định phải dốc hết toàn lực ứng đối. Nhưng tại Lý Trường An trước mặt, Hồng khôi yếu đến giống như là cái người bình thường, không có một tia sức phản kháng. Loại biểu hiện này, làm nàng nhớ tới chính ma đại chiến thời Thiên Minh chân quân. Ở trên trời Minh chân quân trước mặt, đông đảo chính đạo nguyên anh cũng là như vậy nhỏ yếu, cơ hồ hao hết thể thủ đoạn, mới miễn cưỡng cùng hắn nguyên anh thứ hai liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được hỏi, Lý đạo hữu, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hỏi cái này không có ý nghĩa, thánh nữ ngươi trước dưỡng thương. Lý Trường An cười cười, nhoáng một cái liền biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Hồng Khôi cung bảo khố trước. Sau đó hơn 10 hô hấp, hắn đem toàn bộ Hồng Khôi cung bảo vật quét sạch sành sanh, liền ngay cả chèo chống đại điện ngọc thạch đều không có buông tha. Cái này Hồng Khôi bảo vật vì sao ít như vậy, chẳng lẽ đều cho quý nhất chân quân? Lý Trường An đơn giản kiểm kê một phen, phát hiện tổng cộng cũng liền hơn 10 mai linh thạch cực phẩm. Còn những cái khác bảo vật, liền ngay cả phẩm giai đạt tới tứ giai đều rất ít. Cũng may, có 3 bộ tứ giai khôi lỗi, mỗi một bộ khôi lỗi giá trị đều không thấp. Trừ cái đó ra, còn có 2 loại tứ giai truyền thừa, theo thứ tự là tứ giai hạ phẩm khôi lỗi truyền thừa cùng tứ giai trung phẩm linh ý truyền thừa. 2 loại truyền thừa, Lý Trường An đều có thể dùng tới. Sau đó, hắn thu hồi tất cả bảo vật, xóa đi hết thảy vết tích cùng ký tức, chuẩn bị cùng Tử Hy rời xa nơi đây, lại phát hiện Tử Hy không cách nào vận dụng pháp lực. Tại Tử Hy huyết nục bên trong, còn có mấy vạn cây khôi lỗi châm dài. Những châm dài này phong bế pháp lực của nàng, làm cho này khắc nàng giống như phàm tục. Lý Trường An hỏi nàng, "Thánh nữ, ta hiện tại liền có thể lấy ra những châm dài này, cũng có thể đưa ngươi mang về Tử Hà Tông, xin mời Tử Hà Tông y lìa đạo cao thủ thay ngươi lấy châm, ý của ngươi như nào?" Hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, đem lựa chọn ném cho Tử Hy. Tử Hy cũng không do dự, "Lý đạo hữu, làm phiền ngươi động thủ." "Tốt." Lý Trường An hơi chút quan sát sau, chậm rãi lấy xuống Tử Hy một mực mang theo màu tím nhạt mạng che mặt. Hắn cùng Tử Hy quen biết nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua Tử Hy chân dung. Hôm nay rốt cục nhìn thấy. Dưới khăn che mặt là một tấm có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt, ngọc dung hoàn mỹ, thanh lệ xuất trần, như ánh bình minh vừa hé dạng, đẹp đến mức không giống như là nhân gian phải có, phảng phất trên trời tiên tử hạ phàm. Tử Hy nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, dường như có chút khẩn trương, thân thể có chút phát run. "Thánh nữ, có thể sẽ có chút không thoải mái, ngươi nhịn một chút." Lý Trường An thu hồi ánh mắt, tập trung tinh thần, cẩn thận lấy ra từng cây châm nhỏ. Tử Hy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy. "Lý đạo hữu, không hái mạng che mặt cũng có thể lấy châm đi." Xác thực như vậy, nhưng hái được dễ dàng hơn, "Thánh nữ, ta cũng là vì tốt cho ngươi." Chương 483, mới tị thế quan tài, diệt môn nguy hiểm, 1, chương 483, mới tị thế quan tài, diệt môn nguy hiểm, 1, Lý Trường An cũng không lừa gạt Tử Hy, hái được xác thực dễ dàng hơn. Thần sắc hắn chuyên chú, đem tự thân pháp lực hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi, tựa như từng sợi sợi tơ, tại Tử Hy thể nội tìm kiếm châm nhỏ. Không ra một lát, mấy bạn cây tiêm như lông tơ châm nhỏ liền bị hắn thuận lợi lấy ra. Những châm nhỏ này là một loại khôi lỗi thủ đoạn, tất cả châm nhỏ cùng tơ máu tương liên, có thể hóa thành từng đạo thực chất khôi lỗi đường vân, nó mạch suy nghĩ cùng ta phụ trận chi pháp có chút tương tự, đều là lấy vật thật thay thế pháp lực. Khôi lỗi một đạo, cùng phụ lục, trận pháp các loại có chỗ tương đồng. Nguyên nhân chính là như vậy. Lý Trường An mặc dù không phải tứ giai khôi lỗi sư, lại có thể tại không tạo thành hai lần tổn thương tình huống dưới lấy ra những châm nhỏ này. "Thánh nữ, còn lại cuối cùng mấy cây châm nhỏ, tại ngươi nguyên anh bên trong." Thanh âm hắn bình thản, lấy pháp lực liên lụy châm nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cuối cùng mấy cây. Tại trong lúc này, Tử Hy từ đầu đến cuối trầm mặc. Nàng đã mở hai mắt ra, dùng thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt lặng lặng nhìn xem Lý Trường An, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì lần này chữa thương, nàng cả người từ trong ra ngoài đều bị Lý Trường An tìm kiếm một lần, không còn bất luận bí mật gì có thể nói. Nàng bây giờ, toàn thân trên dưới có bao nhiêu lông tơ, Lý Trường An đều biết đến rõ ràng. Một lát sau, cuối cùng một cây châm nhỏ bị lấy ra. Lý Trường An chậm rãi thở ra một hơi, nuốt vào mấy hạt đan dược khôi phục tinh lực. "Thánh nữ, may mắn không làm được bệnh. Đa tạ Lý đạo hữu cứu giúp." Tử Hy lên tiếng nói tạ ơn, thanh âm lộ ra càng nhu hòa. Lý Trường An hỏi nàng, "Thánh nữ, ngươi lần này vì sao như vậy xúc động, lẻ loi một mình xâm nhập Hồng Khôi cung?" "Lý đạo hữu nói không sai, ta đúng là xúc động." Tử Hy than nhẹ, nói lên việc này nguyên do. Nàng đến Yến Quốc mục đích, chính như trước đây đối với Lý Trường An nói như vậy, là vì tra ra mấy cái đệ tử bỏ mình chân tướng. Trong khoảng thời gian này, đệ tử còn lại bỏ mình chi mê đều đã điều tra rõ. Chỉ có tiểu đệ tử nguyên nhân cái chết không rõ. Là tra ra chân tướng, nàng vận dụng hơn 10 trước kia kinh doanh ma đạo thân phận, cùng các phương ma đạo thế lực giao dịch tin tức. Nguyên bản hết thảy thuận lợi. Nhưng tại Hồng Khôi cung giao dịch lúc, ngoài ý muốn bị Hồng Khôi chân quân nhìn ra chân thân. Thì ra là thế. Lý Trường An tâm niệm vừa động, lấy ra một bộ từ Hồng Khôi cung trong bảo khố tìm được khôi lỗi. Khôi lỗi này chính là Tử Hy một mực không tìm được tiểu đệ tử. Nói cách khác, Tử Hy bị nhìn ra chân thân cũng không phải là ngoài ý muốn, nàng có lẽ sớm đã bị Hồng Khôi chân quân để mắt tới. Nhìn thấy Khôi lỗi này, Tử Hy mặt lộ vẻ chợt hiểu, minh bạch đây hết thảy. Nếu không phải Lý Trường An xuất thủ, hôm nay nàng khó thoát một kiếp. Một khi được luyện chế thành Khôi lỗi, nàng khả năng đối với chính đạo tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất, chính như năm đó Vương gia lão tổ Vương Tùng Đức. Vương Tùng Đức trở về Vương gia lúc, không ai hoài nghi hắn thành Khôi lỗi, đến mức toàn bộ Vương gia gặp phải tai họa ngập đầu, cao tầng cùng thiên kiêu tử đệ cơ hồ bị giết hết, liền ngay cả hiếm thấy thời gian linh thể đều vẫn lạc tại kiếp kia. Lý đạo hữu, đa tạ, nếu không phải ngươi, ta Tử Hà Tông sẽ có đại kiếp. Tử Hy thực sự không dám tưởng tượng nàng tại Tử Hà Tông bên trong đại khai sát giới bộ dáng. Lý Trường An cười cười, thánh nữ, ngươi nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, liền đem đóa kia minh yêu hoa đưa ta đi, ta trước đây tại bảo vật đưa tin bên trong hỏi qua ngươi. Nói, hắn lấy ra bảo vật đưa tin. Trước đó hắn bề bộn nhiều việc bày trận cùng cứu người, tuy biết Tử Hy hồi phục, nhưng còn chưa kịp nghe. Hắn thăm dò vào thần thức, lập tức liền nghe được Tử Hy lưu lại. Bị nhốt bí cảnh. Lý Trường An ánh mắt quái dị, mắt nhìn Tử Hy. Tử Hy có chút túi đầu, cái kia hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, ẩn ẩn hiện ra một sợi đỏ ửng. Lý đạo hữu, trước đây ta tự biết khó thoát một kiếp, sở dĩ nói như vậy, là không muốn để cho người lo lắng. Nói đi, nàng trong tay ngọc ánh sáng nhạt lóe lên, xuất hiện một đóa linh hoa. Hoa này sinh ra bảy cánh, toàn thân đỏ tía, cánh hoa hiện lên hình trái tim, chính là Lý Trường An cần thiết minh yêu hoa. Lý Trường An tiếp nhận minh yêu hoa, tra xét rõ ràng, xác nhận hoa này phẩm chất cực cao, cũng không có chút nào thì vết, là nhóm lựa thượng giai chi tuyển. Đến tận đây, hắn chỉ kém ngàn ác quả cùng vạn dục đan. Về phần lưu cụ tinh, đại hắn luyện thể đột phá tứ giai, hắn đại khái có thể chính mình đi lấy. Thánh nữ, chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Tốt. Tử Hy đã khôi phục non nửa, thực lực mặc dù không kịp đỉnh phong thời điểm, nhưng không ảnh hưởng đi đường. Hai người cùng nhau rời đi Hồng Khôi cùng, thông qua truyền tống trận trở lại chính đạo cương vực. Trên đường, Tử Hy lại một lần hỏi tu vi sự tình. Lý đạo hữu, ngươi còn không phải Nguyên Anh. Cũng nhanh, nếu là hết thể thuận lợi, rất nhanh liền có thể kết anh. Lý Trường An không có giấu giếm quá nhiều. Đạt được câu trả lời này, Tử Hy không có hỏi lại. Không bao lâu, Tử Hà Tông đã xa xa đang nhìn. Lý Trường An tại tông môn bên ngoài từ biệt Tử Hy, trở về Trường Thanh Sơn. Cùng lúc đó, Cực Lạc Thiên vực phương bắc, Hồng Khôi cung, Quý Nhất Chân Quân chậm rãi hiện thân, nhìn xem đã bị san thành bình địa Hồng Khôi cung, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Là ai? Hắn gầm thét một tiếng, Nguyên Anh pháp lực mãnh liệt mà ra, theo thần thức quyết tán ra, điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Nhưng Lý Trường An làm được tương đương sạch sẽ, không có cái gì khí tức lưu lại. Vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới mảy may manh mối. Cuối cùng, hắn không thể không dừng lại. Hồng Khôi xảy ra chuyện trước đó, từng nói với ta, nàng muốn đem Tử Hà Tông Tử Hy luyện chế là khối lỗi, chẳng lẽ nàng thua ở Tử Hy trong tay? Quý Nhất Chân Quân thu liễm pháp lực, từ từ tỉnh táo lại. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, nhìn qua Tử Hà Tông phương hướng. Tử Hy chỉ là tân tấn Nguyên Anh, nếu là đơn độc đối đầu, ta có thể tùy tiện cầm xuống nàng, nhưng Tử Hà Tông bên trong còn có Minh Hà, Tử Hà hai cái này Nguyên Anh trung kỳ, hộ tông đại trận cũng không tầm thường, đến nghĩ biện pháp đưa nàng dẫn xuất Tử Hà Tông. Nghe đồn nàng cùng Trường Thanh Sơn Lý Trường An quan hệ mật thiết, mỗi lần thọ yến đều sẽ trình diện, chỉ sợ hai người sớm đã âm thầm kết làm đạo lữ. Trước tiên đem cái này Lý Trường An luyện chế là huyết trùng khôi lỗi thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo huyết sắc đột quang, thẳng đến chính đạo cương vực. Không bao lâu, hắn tại một chiếc tứ giai phi chu trước hiện thân. Trên phi thuyền, một vị ngồi xếp bằng, chính nhắm mắt tu hành. Vị đạo hữu nào, vì sao cản ta phi chu? Hắn mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Quý Nhất Chân Quân. Quý Nhất Chân Quân chắp tay, một đạo hữu, tại hạ là Cực Lạc Thiên Tông Quý Nhất, hôm nay tới đây là vì cùng ngươi đàm luận Lý Trường An sự tình. Lý Trường An? Một vị nhíu mày. Hắn cũng không mở ra phi chu phòng ngự trận pháp, chỉ là hỏi, Quý Nhất đạo hữu, ngươi là địch hay bạn? Tự nhiên là bạn. Quý Nhất Chân Quân đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Ta muốn trấn áp Lý Trường An, nghe nói một đạo hữu ngươi cũng có ý đó nguyện, chỉ cần cho ta một khối vạn ma máu mục ta có thể đem hắn giao cho ngươi. Vạn ma máu mục? Một vị chân mày nhíu chặt hơn, cũng không trực tiếp đáp ứng. Quý Nhất đạo hữu, cho ta cân nhắc một phen. Giờ phút này, Trường Thanh Sơn, động phủ chỗ sâu, Lý Trường An ngay tại thẩm vấn Hồng Khôi Chân Quân Nguyên Anh. Hắn muốn đến chủng ma đại pháp đến tiếp sau nội dung, nhưng Hồng Khôi Chân Quân cũng không biết. Nàng chỉ biết là Quý Nhất Chân Quân luyện chủng ma đại pháp, đồng thời âm thầm thôn vệ hơn 10 ma đạo Nguyên Anh, nếu không sẽ không như thế nhanh tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ. Bất quá, chính như Lý Trường An đoán như thế, Quý Nhất Chân Quân lấy được chủng ma đại pháp cũng không hoàn chỉnh, thường xuyên vì thế buồn rầu. Trừ tin tức này, Lý Trường An cũng không đạt được càng có nhiều dùng. Đáng tiếc, cái này Hồng Khôi biết không nhiều. Hắn sở dĩ muốn Quý Nhất Chân Quân trong tay chủng ma đại pháp, cũng không phải là muốn tu hành, mà là vì trong đó một thiên đặc thù pháp môn. Vấn Tâm Ma Công. Căn cứ Vạn Hồn Chân Quân thuyết pháp, thuật này có thể so với một cái đỉnh cấp tâm ma kiếp bảo vật. Chớ khinh cuồng nộ tính quả nhiên là người tiên, vậy mà có thể sáng chế loại pháp thuật này, có thể thuật này tạm thời không có duyên với ta. Lý Trường An thầm than, cũng không bắt buộc. Hắn cũng không phải vị diện chi tử, luôn không khả năng đạt được tất cả đồ tốt. Đang nghĩ ngợi, Trường Thanh Sơn bên ngoài, đột nhiên có người tới thăm. Người đến là Trịnh Gia đương đại gia chủ Trịnh Văn Bân. Hắn là Trịnh Viễn đạo hậu nhân, nguyên bản chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi, trước đó không lâu bị Lý Trường An đến đỡ kết đan, trở thành tu sĩ kim đan. Mặc dù đã thành kim đan, nhưng hắn vẫn như cũ lấy vãn bối tự xưng. Lý tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Vào nói đi. Lý Trường An đưa tay vẫy một cái. Trịnh Văn Bân kinh hãi phát hiện, hắn càng không có cách nào khống chế tự thân, không tự giác bay vào trong độc phủ. Hai người cùng là kim đan sơ kỳ, trên lệnh vì sao lớn như vậy? Chương 483, mới tị thế quan tài, diệt môn nguy hiểm, 2, chương 483, mới tị thế quan tài, diệt môn nguy hiểm, 2, hắn không dám suy nghĩ nhiều, đối với Lý Trường An thật sâu cúi đầu. Lý tiền bối, ta Trịnh gia gặp nạn, bị Nguyên Anh tông môn ức hiếp. Trịnh Văn Vân thần sắc cung kính, nói rõ ý đồ đến. Hắn là đi cầu viện binh. Trịnh gia nguyên bản bị kim đan ông gia ức hiếp, đông đảo tộc nhân không thể không co đầu rút cổ tại tộc địa trong trận pháp. Bất quá, Lý Trường An lần trước vì cảm tạ Trịnh Thanh Thanh tặng dị hỏa ghi chép, là Trịnh gia bồi dưỡng 3 cái kim đan, còn để lại hơn 10 bộ khôi lỗi. Sau đó, Trịnh gia liền chuyển thủ làm công, bốn chỗ xuất kích, đem ông gia đánh cho liên tục bại lui. Hết thể cũng rất thuận lợi, thẳng đến ông gia mời đến biệt thủ. Nguyên Anh tông môn, Huyết Diễm tông. Huyết Diễm tông một môn hai Nguyên Anh, Huyết Diễm kia lão tổ càng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Trịnh Văn Vân mặt lộ sợ hãi, nói lên Huyết Diễm tông cường đại. Lý Trường An tĩnh yên lặng nghe lấy, trong lòng có chút cổ quái. Huyết Diễm lão tổ đã bị hắn trấn áp, Nguyên Anh còn tại cấm anh trong bình bị lại, nhưng Huyết Diễm tông cũng không đối ngoại cáo chi việc này, chỉ có Hán Hải chân quân các loại Nguyên Anh biết được. Chính ra dạng này kim đan thế lực, vẫn như cũ coi là Huyết Diễm tông có hai đại Nguyên Anh. Đương nhiên, coi như chỉ có một cái, cũng có thể tùy tiện độ diện Trịnh gia. Văn Vân, Huyết Diễm tông Nguyên Anh chân quân có thể có xuất thủ? Không có, nhưng Huyết Diễm tông thiếu tông chủ Huyết Tiêu chân nhân đích thần tới, đem ta Trịnh gia mặt khác hai cái kim đan đánh thành trọng thương, bức bách Trịnh gia trở thành Huyết Diễm tông phụ thuộc, thậm chí yêu cầu Thanh Thanh lão tổ gả cho hắn làm thiếp. A. Lý Trường An đôi mắt ngưng lại, mắt nhìn Huyết Diễm tông phương hướng. Hắn trầm giọng hỏi, "Văn Vân, vì sao là ngươi một người tới này? Thanh Thanh chưa từng nói với ta lên việc này." Lý Tiên Bối, Thanh Thanh lão tổ không muốn để ngài mạo hiểm đối mặt Nguyên Anh chân quân, nàng đã đi Tử Hà tông, hy vọng mời ra Tử Hà tông Nguyên Anh chân quân. Chính Văn Vân nói do nguyên do. Chính gia linh mạch ở vào Triệu Quốc Nam vực. Tại thiên địa kịch biến trước, toàn bộ Nam vực thế lực đều thuộc về Tử Hà tông quản hạt. Huyết Diễm tông loại hành vi này, không khác trực tiếp cướp đoạt Tử Hà tông sản nghiệp. Nhưng Tử Hà tông gần nhất thường xuyên bị còn lại trở về Nguyên Anh thế lực nhà bảo, đã bị tranh đoạt không ít sản nghiệp, có lẽ căn bản không để ý tới Chính gia. Tử Hà tông thế yếu, hiện tại không dành quan tâm chuyện khác. Lý Trường An hồi tưởng lại trước đây tại Tử Hà tông trong đại điện từng màn. Chính đạo hai nước chỉ có 8 cái Nguyên Anh thế lực, theo vạn trận tông trở về Nguyên Anh thế lực lại không dưới trăm số, tại hai nước vị trí vạn trận bực phương Nam liền có vài chục cái. Bây giờ, Tử Hà tông cùng còn lại chính đạo Nguyên Anh thế lực gặp phải áp lực rất lớn. Chính Văn Vân nói Lý Tiền Bối, ta cũng lo lắng Thanh Thanh lão tổ không mời được Tử Hà tông Nguyên Anh chân quân, bởi vậy tới tìm cầu sự giúp đỡ của ngài, ngài nhân mạch cực lớn, cùng rất nhiều Nguyên Anh giao hảo, còn xin giúp đỡ Trịnh gia. Nói, một đạo linh quang từ hắn túi chứa vật bay ra, rơi vào trước người hắn, hóa thành một ngụm đen kịt quan tài. Hắn nói tiếp đi, Tiền Bối, đây là thành ý của ta, còn xin ngài nhận lấy. Nếu là phổ thông quan tài, tự nhiên không mời nổi Lý Trường An, thậm chí có khiêu khích hiểm nghi. Dù sao, đưa quan tài không quá may mắn. Nhưng chiếc quan tài này không giống với. Nó là tị thế quan tài. Chính Văn Vân đối với tị thế quan tài không hiểu nhiều. Hắn chỉ nói là, Tiền Bối, ta nghe nói vật này là một loại đặc thù nội đạo bảo vật, từng có người tại trong quan tài một đêm nội đạo. Một đêm nội đạo. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Nào có cái gì một đêm nội đạo, rõ ràng là bị đoạt xá. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào tị thế quan tài trước, cẩn thận quan sát. Cũng không biết quan tài này là niên đại nào. Hắn đã có qua 2 lần nằm quan tài kinh lịch. 2 lần đó kinh lịch, để hắn thu hoạch rất nhiều, thậm chí giúp hắn tránh đi sau khi thiên địa kịch biến hóa thần sát kiếp. Có quẻ tượng hộ thể, hắn không cần lo lắng bị đoạt xá, nằm nhập trong quan tài liền có thu hoạch. Coi như thu hoạch không nhiều cũng không sao, dù sao chỉ là một đêm thời gian. Văn Vân, ngươi có thể có nhiều tị thế quan tài. Tiền Bối, ta chỉ có một bộ này, về sau nếu là tìm được càng nhiều tị thế quan tài, chắc chắn đưa cho ngài. Tốt, ngươi có lòng. Lý Trường An tiện tay vung lên, nhận lấy tị thế quan tài. Hắn vô vô Trịnh Văn Vân bả bay. Đi thôi, theo ta đi Trịnh gia. Tiền Bối, ngươi không mời Nguyên Anh chân quân sao? Không cần thiết. Lý Trường An cũng không giải thích, tiện tay cuốn đi Trịnh Văn Vân, mang theo hắn đi Trịnh gia. Không bao lâu, Trịnh gia tộc đã thấy ở xa xa. Chưa đến, Lý Trường An liền phát giác được một cỗ nôn nóng bất an bầu không khí. Đối mặt Nguyên Anh tông môn bức bách, con em Trịnh gia lòng người bàng hoàng, trên mặt đều tràn đầy lo nghĩ. Thanh Thanh xác thực không tại tộc địa bên trong. Lý Trường An thần thức quét qua, trong nháy mắt xác minh Trịnh gia tình huống. Hắn lưu cho Trịnh gia hơn 10 bộ khôi lỗi, đã có hơn phân nửa bị đánh đến sụp đổ, còn lại cũng cơ hồ đều tàn phá không chịu nổi. Hơn 10 chiếc Huyết Diễm tông cùng ông gia phi chu liền lơ lửng tại Trịnh gia tộc địa chi thượng, cảm giác gáp bách cực mạnh. Giờ phút này, Trịnh gia trong đại điện, Huyết Diễm tông thiếu chủ Huyết Tiêu chân nhân ngồi tại chủ vị, chủ nhà họ Ông Trạch ngồi tại phó vị. Trịnh gia liền điểm ấy nội tình. Huyết Tiêu chân nhân mặt lộ cười lạnh, hai mắt đảo qua trong đại điện đông đảo Trịnh gia tộc lão. Các ngươi hẳn là còn đang chờ Tử Hà tông người tới cứu các ngươi. Tử Hà tông đều tự thân khó bảo toàn, sao lại để ý một cái nho nhỏ kim đan gia tộc? Nghe nói như thế, đông đảo Trịnh gia tộc lão cũng thay đổi sắc mặt. Trong mắt bọn hắn, Tử Hà tông chính là chống trời chi trụ, có thể vì bọn họ chống lên hết thảy. Có thể sau khi thiên địa kỳ biến, tu tiên giới phát sinh quá nhiều bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình. Bọn hắn thực sự không nắm được chú ý, cũng vô lực thay đổi thế cục, chỉ có thể cùng nhau nhìn về phía một bộ chuẩn tứ giai khôi lỗi. Khôi lỗi này bên trong, có Trịnh Thanh Thanh lưu lại một sợi thần thức. Giọng nói của nàng lãnh đạm, một ngụm từ chối Huyết Tiêu chân nhân. Huyết Tiêu đạo hữu, mời trở về đi. Trịnh đạo hữu, ngươi coi thật muốn nhìn xem Trịnh gia diệt môn. Huyết Tiêu chân nhân hai mắt sắc bén, tựa như cú vọ, nhìn chằm chằm Trịnh Thanh Thanh, không che giấu chút nào uy hiếp. Đối mặt uy hiếp này, Trịnh Thanh Thanh thái độ không có chút nào cải biến. Nàng bản thể đã không tại Trịnh gia. Coi như Huyết Diễm Tông Nguyên Anh Trần Quân xuất thủ, cũng không đả thương được nàng mấy may. Chỉ cần nàng còn tại, Trịnh gia liền còn tại. Huyết Tiêu đạo hữu, ngươi còn không đi? Nàng vung tay lên, Trịnh gia tộc hơn 10 đạo chuẩn tứ giai trận pháp cùng nhau vận chuyển, kinh khủng cảm giác gáp bách từ trên trời giáng xuống. Chủ nhà họ Vương Vương Trạch lập tức liền đổi sắc mặt. Huyết Tiêu chân nhân giận quá mà cười, "Tốt, Trịnh Thanh Thanh, đã ngươi không chịu cúi đầu, ta liền xin mời lão tổ tới đây, muốn nói với ngươi nói đạo lý." Hắn hất lên ống tay áo, đang muốn rời đi. Đúng lúc này, Lý Trường An mang theo Trịnh Văn Bân tiến vào Trịnh gia đại điện. Vừa thấy được hắn, trong đại điện đám người thần sắc đều xuất hiện biến hóa. Trịnh Thanh Thanh trong lòng lo lắng, lập tức truyền thanh, "Trường An, ngươi làm sao chân thân tới đây? Huyết Diễm Tông Nguyên Anh chân quân sắp tới, ngươi không phải là đối thủ, nhanh chóng rời đi." Còn lại Trịnh gia tộc lão thì lộ ra hy vọng chi sắc, nhao nhao đối với Trịnh Văn Bân truyền thanh. "Gia chủ, Lý Tiền Bối có thể có mời đến Nguyên Anh chân quân. Chỉ cần có thể mời đến một vị Nguyên Anh, ta Trịnh gia khốn cục liền có thể giải khai." Nghe nói Lý Tiền Bối cùng Tử Hy Tiền Bối quan hệ rất sâu, hắn có thể có đem Tử Hy Tiền Bối mời đến nghe đám người truyền âm, Trịnh Văn Bân mặt lộ vẻ khó xử. Hắn chi tiết cáo chi, "Chư vị, Lý Tiền Bối độc thân tới đây, cũng không xin mời bất luận cái gì Nguyên Anh chân quân." "Cái gì?" Tất cả mọi người ngẩn người, chợt lộ ra thần sắc thất vọng. Chỉ có Lý Trường An một người, căn bản là không có cách lịch chuyển thế cục. Huyết Tiêu chân nhân ánh mắt nhìn đến, lạnh nhạt hỏi, "Đây là người nào?" Vương Trạch tại bên cạnh hắn giải thích, "Thượng sứ, người này là Lý Trường An, Triệu Quốc Nam vực trưởng Thanh Sơn sơn chủ, Kim Đan sơ kỳ tu vi, nghe đồn hắn cùng Trịnh Thanh Thanh quan hệ mật thiết, nếu là đem hắn cầm xuống, nói không chừng Trịnh Thanh Thanh sẽ đối đầu." Huyết Tiêu chân nhân gật đầu, "Cái kia tốt, ngươi đi thay ta bắt lấy hắn." "Ta..." Vương Trạch ngơ ngác một chút. "Ta đi đối phó Lý Trường An." "Làm sao? Hắn bất quá Kim Đan sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ ngươi bắt không được hắn?" "Thượng sứ, hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng nhân mạch cực lớn, nhận biết không ít Nguyên Anh chân quân, ta lo lắng trong tay hắn có tứ giai thủ đoạn." Vương Trạch mặt lộ vẻ khó xử, nói ra hắn lo lắng. Huyết Tiêu chân nhân thản nhiên nói, "Không sao, ta cũng có tứ giai thủ đoạn, ngươi nếu là không địch lại, ta sẽ cứu ngươi." "Cái kia..." "Vậy được rồi." Vương Trạch không do dự nữa, Kim Đan pháp lực mãnh liệt mà ra. Hắn đánh ra pháp bảo, nghiêm nghị quát, "Lý Trường An, thúc thủ chịu trói, nếu không anh..." Lời còn chưa nói hết, hắn tại chỗ sụp đổ. Toàn bộ Trịnh gia đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, vô số Trịnh gia tộc mắt giả trừng lên mồm. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Trường An lại có thực lực như thế, một cái chớp mắt chém giết Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Rung động sau khi, nồng đậm sầu lo tuôn ra. Vương Trạch sở dĩ đối với Lý Trường An độc thủ, là bởi vì Huyết Tiêu chân nhân chỉ thị, giết hắn không khác đánh Huyết Tiêu chân nhân mặt, Huyết Tiêu chân nhân chắc chắn nổi giận. Quả nhiên, sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. "Lý Trường An, ngươi thật đúng là thật bản lãnh, dám oanh." Hắn lời còn chưa nói hết, đồng dạng sụp đổ, hóa thành một chỗ huyết đục. Lý Trường An lời nhắc nói nhảm, tiện tay vung lên, hai người huyết đục liền hóa thành một biển, theo gió tiêu tán. Hồn phách thì bị hắn âm thầm thu nhập tôn hồn cờ. Chương 484, một người diệt tông, một thế huynh đệ, một. Chương 484, một người diệt tông, một thế huynh đệ, một. Huyết Tiêu chân nhân chết, làm cho cả đại điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đông đảo Trịnh gia tộc lão phảng phất là hóa đá, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn xem Lý Trường An. Tất cả mọi người không ngờ tới, Lý Trường An càng như thế gan lớn, ngay cả Huyết Diễm Tông thiếu tông chủ cũng dám giết. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? A Trịnh Văn Bân sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng thì thào. Nếu như Huyết Tiêu chân nhân không chết, việc này còn có trao đổi chỗ trống, cùng lắm thì toàn cả gia tộc trở thành Huyết Diễm Tông phụ thuộc. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Trịnh Văn Bân trong lòng tối hối hận, nếu là sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không đi tìm Lý Trường An. Có lẽ Lý Trường An có biện pháp tại Nguyên Anh tức giận mạng sống, có thể toàn bộ Trịnh gia tất nhiên sẽ là Huyết Tiêu chân nhân chôn cùng. "Lý Tiền Bối, làm sao đến mức này a?" Trịnh Văn Bân ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, lòng sinh bi thương. Còn lại Trịnh gia tộc người cũng phản ứng lại. Bọn hắn quả thật bị Lý Trường An thực lực rung động, có thể Lý Trường An mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn trở Nguyên Anh chân quân. "Lý Tiền Bối, làm gì làm việc như vậy, việc này cũng không náo đến cực đoan nhất một bước kia. Huyết Kiêu vừa chết, chúng ta nên như thế nào đối với Huyết Diễm Tông Nguyên Anh lão tổ bản giao?" Huyết Diễm Tông có hai vị Nguyên Anh, a bọn hắn từng cái đều hoang mang lo sợ, thấp thỏm lo âu, phản phất sắp đại nạn lâm đầu. Trịnh Thanh Thanh lại bình tĩnh lại. Nàng cùng Lý Trường An quen biết nhiều năm, sơ tại Thanh Hà phường thị liền nhận biết, hết thảy đi qua vô số mưa gió, biết rõ Lý Trường An tính cách. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, Lý Trường An tuyệt sẽ không chém giết Huyết Tiêu chân nhân. "Trường An, ngươi có đối phó Nguyên Anh thủ đoạn?" Nàng âm thầm truyền thanh hỏi thăm. Lý Trường An cười nhạt, "Ân, tại đây đợi ta một lát." Nói đi, hắn nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo lưu quang đi xa, thẳng đến Huyết Diễm Tông sân môn. Trịnh Thanh Thanh yên lặng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, tâm tính bình thản, lặng lặng chờ đợi. Nhưng những người còn lại căn bản là không có cách bình tĩnh. "Lý Tiền Bối cứ thế mà đi." Trịnh Văn Bân mở to hai mắt nhìn, vô ý thức coi là Lý Trường An là đảm bệnh đi. Đối mặt sắp đến Nguyên Anh chi nộ, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ bỏ xuống hết thể đảm bệnh. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là hối hận. Trải qua chuyện này, Trịnh gia khó thoát hủy diệt chi kiếp. Đông đảo tộc lao nhao nhao mở miệng, yêu cầu hắn mang trong tộc đệ tử hạch tâm rời đi. "Gia chủ, ngươi đi mau, đem mấy cái có hy vọng kết đan tiểu gia hỏa cùng một chỗ mang đi. Nguyên Anh chân quân độn tốc đi người, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Chúng ta những lão gia hỏa này lưu tại nơi này, có lẽ có thể giúp các ngươi kéo dài thời gian." bọn hắn đều ôm hẳn phải chết tâm thái, muốn cùng tộc địa cùng tồn vong. Thấy vậy, Trịnh Văn Bân trong lòng bi ai càng là nồng đậm. Hắn hỏi thăm Trịnh Thanh Thanh, lão tổ, chúng ta nên làm như thế nào? Tin tưởng Lý đạo hữu liền có thể. Trịnh Thanh Thanh ngữ khí bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào. Ngươi nếu là còn muốn chạy, cũng có thể dẫn người rời đi. Cái này Trịnh Văn Bân thật sự là không thể nào hiểu được. Đều đến loại thời điểm này, vì sao Trịnh Thanh Thanh còn tin tưởng Lý Trường An? Thôi hắn thầm than một tiếng, tiến về tộc địa chỗ sâu, mang lên đông đảo đệ tử hệ tâm, lặng yên rời đi Trịnh gia tộc. Cùng lúc đó, Lý Trường An còn tại đi Huyết Diễm Tông. Huyết Diễm Tông còn lại Nguyên Anh chân quân, đạo hiệu là Thất Diễm Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Huyết Tiêu chân nhân chính là dòng dõi hắn. Tại Huyết Tiêu chân nhân trong túi trữ vật, không ít cao giai trên bảo vật, đều có Thất Diễm chân quân là ấn. Lý Trường An lấy ra lạc ấn khí tức, lấy bói toán chi lực tiến hành thôi diễn, rất nhanh thôi diễn ra Thất Diễm chân quân vị trí cụ thể. Cách ta không xa. Sau đó mấy lần thôi diễn bên trong, Thất Diễm chân quân cách hắn càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên, Thất Diễm chân quân lần theo lạc ấn đánh tới. Với bạn, Lý Trường An cũng nghĩ chém hắn, chấm dứt cùng Huyết Diễm Tông ở giữa ân oán. Hai người có thể nói là song hướng lao tới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lý Trường An chậm rãi dừng lại, hai mắt thâm thúy, nhìn phương xa. Không bao lâu, một đạo độn quang vạch phá thương cùng, rơi vào hắn phía trước, hóa thành toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm thân ảnh. Chính là Thất Diễm chân quân. Hắn mang vẻ giận dữ, đối với Lý Trường An trợn mắt nhìn. Chính là ngươi giết ta lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn đột biến. Chỉ vì Lý Trường An đưa tay chính là một đạo Cửu Thiên Thần Lôi kiếm trận, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, điện quang xen lẫn. Vô tận kiếm khí tại Thất Diễm chân quân trước người bộc phát, trong nháy mắt chém vỡ hắn tất cả hộ thân bảo vật, đem hắn thân thể cùng nhau đánh thành huyết vụ. Nếu không có Lý Trường An thu tay lại, hắn Nguyên Anh đều sẽ bị đánh nát. Thu. Lý Trường An tâm niệm vừa động, vận dụng Diệt Anh Tam Bảo, thu Thất Diễm chân quân Nguyên Anh. Hắn sở dĩ lưu lại Nguyên Anh, là bởi vì Nguyên Anh cùng Kim Đan một dạng, đều là người tu hành cả đời tu hành tinh hoa chỗ. Tu luyện một ít công pháp ma đạo sau, có thể nuốt sống Nguyên Anh, cưỡng ép hấp thu tu vi của đối phương. Đương nhiên, những này công pháp ma đạo phần lớn có tai hại, có thể sẽ dẫn đến tu vi phù phiếm, pháp lực hỗn loạn thậm chí xung đột chờ chút. Căn cứ Hồng Khôi chân quân nói tới, chúng ma đại pháp tựa hồ cũng vô pháp giải quyết tốt đẹp vấn đề này, thôn vệ pháp lực cuối cùng không phải mình tu hành đi ra. Nếu không có như vậy, Quy Nhất chân quân không đến mức chỉ thôn vệ hơn 10 Nguyên Anh. Những Nguyên Anh này trước giữ lại, tạm thời không cần hấp thu, ngày sau nếu là đối mặt nguy cấp tình huống, liền thôn vệ tất cả Nguyên Anh lực lượng, cưỡng ép cất cao thực lực bản thân. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, những Nguyên Anh này chỉ là át chủ bài. Ngoài ra, có chút đặc thù pháp thuật, cần tiêu hao Nguyên Anh bản nguyên mới có thể thi triển, tỉ như Cực Lạc Thiên Tông Cực Lạc Thiên Âm. Pháp thuật như vậy, uy lực thường thường đều hết sức kinh người. Về sau nếu là đạt được loại này pháp thuật, trong tay hắn Nguyên Anh liền chỗ hữu dụng. Cái này Thất Diễm thân gia chẳng ra sao cả, trong túi trữ vật chỉ có hơn 20 mai linh thạch cực phẩm, có lẽ là bởi vì hắn kết anh thời gian không dài. Lý Trường đơn giản nhìn một chút nó túi trữ vật. Sau đó, hắn thanh lý tất cả đấu pháp vết tích cùng khí tức, lao tới Huyết Diễm Tông. Là tiết kiệm thời gian, hắn hao phí một viên linh thạch cực phẩm, thông qua truyền tống trận thẳng đến Huyết Diễm Tông ngoài sơn môn. Thất Diễm cùng Huyết Diễm hai người tư nhân trong bảo khố, hẳn là còn có không ít bảo vật. Lý Trường An lặng yên xuyên qua Huyết Diễm Tông hộ tông đại trận, như vào chỗ không người, đem toàn bộ Thất Diễm Tông tẩy sạch không còn. Lần này tẩy sạch, để hắn đạt được hơn 80 mai linh thạch cực phẩm. Đến tận đây, hắn trong túi trữ vật linh thạch cực phẩm số lượng đã vượt qua 700. Làm xong đây hết thảy, hắn đưa tay đưa tới một đạo thiên lôi. Ầm ầm, sáng chói lôi quang trong nháy mắt nối liền trời đất, đem Huyết Diễm Tông tổ sư đường chém nát. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hồn, tựa như trên trời thần minh. Huyết Diễm cùng Thất Diễm đã chết, hôm nay Huyết Diễm Tông diệt. Vừa dứt lời, tại vô số Huyết Diễm Tông môn nhân đệ tử trong ánh mắt hoảng sợ, Huyết Diễm Tông sân môn, đại điện, tảng thư lâu chờ chút cùng nhau sụp đổ. Toàn bộ tông môn bị trong nháy mắt san thành bình địa. Đông đảo môn nhân đệ tử mặc dù còn sống, nhưng từng cái đều thất kinh, chạy tứ tán. Sau ngày hôm đó, Huyết Diễm Tông chính thức xóa tên. Nguyên bản thuộc về Huyết Diễm Tông sản nghiệp, bị còn lại Nguyên Anh thế lực điên cuồng thôn vệ. Có chút Kim Đan trưởng lão trong lòng còn có không cam lòng, tại tam giai trên linh mạch lại lập Huyết Diễm Tông, ý đồ đem Huyết Diễm Tông phát triển lớn mạnh, nhưng rất nhanh liền chiêu to lớn số lượng cựu địch. Đã từng Huyết Diễm Tông, bởi vì có hai vị Nguyên Anh, môn nhân đệ tử ngang ngược càng rỡ, làm việc phần lớn tùy tiện, không biết đắc tội bao nhiêu thế lực. Hai đại Nguyên Anh bỏ mình đằng sau, các phương cựu địch nhau nhau xuất hiện, cùng còn sót lại Huyết Diễm Tông môn nhân đệ tử thanh toán. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp hơn phân nửa vạn trận vực. Đường đường Nguyên Anh thế lực, vậy mà tại trong một sớm một chiều vẫn diệt, cũng không biết Huyết Diễm Tông đắc tội vị nào cường giả. Tục truyền là một vị hóa thần thiên quân xuất thủ, Huyết Diễm Tông hai cái Nguyên Anh cũng không kịp phản kháng, liền bị một đạo thiên lôi chém nát. Đám người nghị luận ở mỹ, phần lớn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các phương Nguyên Anh thế lực cùng nhau đốt thúc môn hạ đệ tử, yêu cầu môn hạ đệ tử không được làm ác, để tránh chọc tới một ít che giấu tung tích cao nhân. Không bao lâu, tin tức này liền truyền đến Trịnh gia. Cái gì? Huyết Diễm Tông bị diệt, hai vị Nguyên Anh đều đã chết. Biết được tin tức này, đông đảo Trịnh gia tộc lão nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều đã làm xong trực diện Nguyên Anh chuẩn bị, có thể thế cục đột nhiên biến hóa, phong hồi lộ chuyện. Trịnh gia diệt tộc nguy hiểm, cứ như vậy không có. Lúc này, Lý Trường An vạch phá thương cung, rơi vào Trịnh gia bên ngoài đại điện. Hắn đối với Trịnh Thanh Thanh nói, việc này đã kết thúc, an tâm tu hành đi, ngày sau nếu là gặp lại phiền phức, có thể trước nói với ta một tiếng. Tốt. Trịnh Thanh Thanh mặt lộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nghe vậy, đông đảo Trịnh gia tộc lão lập tức minh bạch, việc này định cùng Lý Trường An có quan hệ. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết hóa thần thiên quân, bọn hắn tâm thần đều chấn. Chẳng lẽ hắn thật mời một vị hóa thần xuất thủ? Lý Tiên Bối, mau mau mời ngồi. Lý Tiên Bối, trước đây là chúng ta hiểu lầm, nghĩ không ra người của ngài mạch dĩ nhiên kinh người như thế. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, trong giọng nói đều mang định nọt ý vị. Không bao lâu, Trịnh Văn Bân cũng mang theo đông đảo đệ tử hạch tâm trở lại tộc địa. Chương 484, một người diệt tông, một thế huynh đệ, 2, chương 484, một người diệt tông, một thế huynh đệ, 2, hắn đồng dạng không cách nào bình tĩnh, trong lòng hối hận sớm đã hóa thành kinh hỉ. Khó trách Lý Tiền Bối dám ra tay, nguyên lai sau lưng của hắn có khó có thể dùng tưởng tượng cường giả, căn bản không e ngại vết diễm tông, ánh mắt của ta trùng quy là quá nông cạn không nhìn thấy Lý Tiền Bối người sau lưng. Vừa nghĩ tới ở bên ngoài nghe được những tin tức kia, trong lòng của hắn liền rung động không thôi. Hắn hít sâu một hơi, đi vào Lý Trường An trước người, đối với Lý Trường An nói cảm ơn liên tục. Lý Tiền Bối, đa tạ ngài cứu ta Trịnh gia. Không có gì, nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, liền nhiều giúp ta tìm một chút tị thế quan tài đi. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ kiệt lực vì ngài đi làm. Tùy duyên liền tốt, không nên cưỡng cầu. Lý Trường An khoát tay áo, cũng không trông cậy vào gia hỏa này. Tị thế quan tài khó gặp, có thể được đến một ngụm đã xem như không tệ. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, hắn rời đi Trịnh gia, chạy về Trường Thanh Sơn, đem tị thế quan tài để vào một cái đơn độc mật thất. Cũng không biết lần này sẽ có dạng gì kinh lịch, tốt nhất có thể học một môn cao thâm hơn kỹ nghệ. Coi như không cách nào đạt được kỹ nghệ, thêm một cái thân phận cũng không tệ. Lý Trường An âm thầm chờ mong. Hắn gọi tới Huyền Thủy Rùa cùng Đại Hoàng, phân phó bọn hắn thủ hộ ở bên ngoài. Tiểu Hắc ngươi tọa trấn Trường Thanh Sơn trận pháp, Đại Hoàng ngươi điều khiển cái này mấy cỗ tứ giai khôi lỗi, nếu là gặp phải không cách nào ứng đối cường địch, liền đem ta gọi tỉnh. Là hai yêu cùng nhau lĩnh mệnh, đi ngoài động phủ thủ hộ. Lý Trường An thì lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, giờ tí đến, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người tiến vào tị thế quan tài, đạt được một môn đặc thù pháp thuật Lý Trường An hơi nghi hoặc một chút. Quẻ tượng quá mơ hồ, cũng không nói rõ cụ thể là cái gì. Thôi, nghĩ quá nhiều vô dụng, đi vào liền biết. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem nắp quan tài nhấc lên. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, tiến vào trong quan tài, chậm rãi nằm xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không biết trải qua bao lâu, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Nguyên An, Nguyên An, mau tỉnh lại. Ta sắp ra rồi nửa bát cháo loãng, ngươi uống nhanh xuống dưới, uống hết liền không đói bụng. Nghe được thanh âm này, Lý Trường An dần dần tỉnh táo lại. Bất quá, hắn không cách nào mở hai mắt ra. Cùng hai lần trước tị thế quan tài kinh lịch một dạng, hắn không cách nào điều khiển thân thể này, chỉ có thể lấy người thứ nhất thị giác cảm thụ đây hết thảy. Một lát sau, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, trước mắt hình ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một người quần áo lam lụa ăn mày, ước chừng 12-13 tuổi, toàn thân gầy như quét ủi, không gặp được hai lạng thịt. Cái này ăn mày gặp hắn tỉnh, nên miệng cười một tiếng, vươn lên nửa cái chén bể. Nguyên An, uống nhanh cháo, đây là thành Bắc Đại Thiện Nhân Chu lão gia bố thí cháo này nhiều rất, đều có thể đứng lên đũa. Hắn nâng lên Lý Trường An đầu, đem chén bể đưa đến bên miệng. Theo vài tiếng lộc cộc vang lên, cháo trong bát đã thấy đáy. Lý Trường An bộ thân thể này tựa hồ có mấy phần hỏa khí, miễn cưỡng chống đỡ lấy ngồi dậy, dùng thanh âm khàn khàn nói lời cảm tạ. Thiết Nhu ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, hai ta là huynh đệ. Đứa bé ăn xin nét miệng cười, đem đáy chén còn sót lại nửa ngụm cháo loãng đổ vào chính mình trong miệng. Thông qua sau đó nói chuyện, Lý Trường An biết được, cái này đứa bé ăn xin tên là Vương Thiết Nhu, mà hắn hiện tại thân thể này gọi là Lý Nguyên An. Hai người đều xuất thân cùng một cái thôn, bởi vì sơn phỉ tập kích, trong thôn nam nữ già trẻ đều bị giết, chỉ có hai người bọn họ may mắn mạng sống, chạy trốn tới trong huyện thành thành ăn mày. Lý Nguyên An thân thể yếu kém, nhiễm lên phong hàn, gần nhất một mực dựa vào Vương Thiết Nhu chăm sóc. Nửa tháng sau, Lý Nguyên An dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, bọn hắn ngoài ý muốn gặp phải một cái khác ăn xin đồng hương. Hai chó, Thiết Nhu, Nguyên An, các ngươi còn sống. Cái này đồng hương gọi là Mạc Nhị Cầu, ngày đó ở trên núi tìm quả dại ăn, sau khi xuống núi phát hiện toàn bộ thôn đã bị hủy, cũng tới huyện thành khi ăn mày. Ba người cũng bị mất nhà, chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, ở ngoài thành trong miếu đổ nát kết làm khát phái huynh đệ. Vương Thiết Nhu lớn tuổi nhất, trở thành trong ba người đại ca. Lý Nguyên An nhỏ nhất, thành tam đệ. Sau đó Tuyết Nguyệt, ba người cùng một chỗ ăn xin, nhu cầu sinh lộ. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ bị trong thành bang phái xua đuổi, ngẫu nhiên cũng sẽ có hảo tâm lão tiền bối chỉ điểm bọn hắn ăn xin kỹ xảo. Một ngày này, bọn hắn ngồi xổm ở đầu phố, nhìn qua cách đó không xa thịt bò kho sạp hàng, không ngừng nuốt nước bọt. Vương Thiết Nhu nết nết miệng, nhị đệ, tam đệ, các ngươi nếm qua thịt bò kho không có? Chưa từng ăn. Ta cũng là. Về sau nếu là có tiền, chúng ta ba huynh đệ nhất định phải ăn một lần thịt bò kho. Ba người đều âm thầm lập thệ. Lúc nói chuyện, bọn hắn khô quắt bụng lại lộc cộc vang lên, không thể không tiếp tục ăn xin. Mấy tháng sau, Vương Thiết Nhu bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy thần bí tìm tới hai người, đem bọn hắn kéo đến ngoài thành miếu hoang. Nhị đệ, tam đệ, ta nhặt được một bản bí tịch võ công. Hắn từ trong ngực chạy ra một bản ố vàng sổ, bày ở trước mặt hai người. Chỉ cần thành võ giả, phú quý lao ra liền sẽ mời chúng ta hộ viện, chúng ta liền ăn đến lên thịt bò kho. Võ giả. Lý Nguyên An cùng Mạc Nhị Cầu đều mừng rỡ không thôi. Võ giả đều tài trí hơn người, từ trước đến nay không lo ăn mặc. Sau này, bọn hắn cũng bắt đầu đếm thử luyện võ. Có thể Lý Nguyên An cùng Mạc Nhị Cầu đều không có luyện võ thiên phú, chậm chạp không cách nào nhập môn. Chỉ có Vương Thiết Nhu thiên phú kinh người, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, luyện được một sợi nội lực. hắn rất nhanh liền dựa vào điểm ấy nội lực, ở trong nha môn như một phần việc phải làm, mỗi tháng có thể nhận lấy ít ỏi tiền bạc, không còn cần làm cái tên ăn mày. Nghe nói việc này, Lý Nguyên An cùng Mạc Nhị Cầu đều mừng rỡ không thôi. Đại ca, chúng ta là không phải có thể ăn thịt bò kho.
Không.
Vương Thiết Nưu nhìn xem trong tay tiền bạc, lại nhìn một chút cách đó không xa thịt bò kho sạp hàng, âm thầm nuốt nước miếng. Hắn lắc đầu nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi thiên phú không tốt, cần luyện võ bảo dưỡng, những tiền bạc này đều cho các ngươi mua thuốc, đối đãi chúng ta ba huynh đệ đều thành võ giả, có việc phải làm, lại mua mấy khối thịt bò kho chúc mừng. Tại hắn tận hết sức lực trợ giúp bên dưới, hai người tuần tự trở thành võ giả, cũng thuận lợi tại nha môn được một phần việc phải làm. Chỉ đợi tháng này tiền bạc cấp cho, liền có thể mua thịt bò kho. Ba người đều tràn đầy vui vẻ, ngóng trông một ngày này. Có thể tối hôm đó, liền nghe đến phanh một tiếng, ba người nơi ở cửa phòng đông nhiên bị đá văng. Hơn 10 bộ khoái xuất hiện ở ngoài cửa, đứng tại phía trước nhất ban đầu chỉ vào ba người nói, chính là ba người bọn hắn, giết Chu đại thiện nhân cả nhà, còn đem việc này vu oan cho Chi huyện gia công tử. Đều lên cho ta, đem bọn hắn ba cái cầm xuống. Nghe nói như thế, ba huynh đệ cùng nhau giật mình. Bọn hắn lập tức minh bạch, ba người bọn hắn thành công nổi. Ba người tuy có chút bản sự, nhưng không có khả năng địch hơn 10 nhiều cái bộ khoái, bất quá một lát liền từng cái bị thương. Đúng lúc này, Vương Thiết Nưu đông nhiên hay lớn, thân thể phồng lên, hai mắt đỏ bừng, liên tiếp đánh bay đông đảo bộ khoái, lao thẳng tới thực lực mạnh nhất ban đầu. Hắn đem nó gắt gao ôm lấy, quát, nhị đệ, tam đệ, các ngươi đi mau. Đại ca, Lý Nguyên An không muốn đi, ôm lấy trường đao, cũng phóng tới ban đầu. Nhưng Mạc Nhị Cầu một thanh đánh bay trong tay hắn trường đao, nắm lấy hắn xông ra phòng ở, thẳng đến huyện thành cửa lớn. Nhị ca, thả ta ra. Lý Nguyên An trong thanh âm tràn đầy thống khổ, nhìn qua hậu phương. Tại phía sau hai người, Vương Thiết Nưu vẫn như cũ gắt gao ôm ban đầu, ngăn cản hắn truy kích. Ban đầu sắc mặt khó coi, năm ngón tay tựa như ứng chảo, đối với Vương Thiết Nưu bỗng nhiên một chảo. Vương Thiết Nưu hai mắt bị trong nháy mắt luống cuống. Hắn cái kia máu thịt bè bét trong hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết thủy, khàn cả giọng giống to, "Nhị đệ, tam đệ, đi mau à, chớ có quay đầu." Mạc Nhị Cầu hai mắt đỏ bừng, lại không rên một tiếng, nắm thật chặt Lý Nguyên An, xông ra huyện thành cửa lớn. Trước khi rời đi một khắc cuối cùng, Lý Nguyên An chỉ thấy hơn 10 trôi đại đao chém vào tại Vương Thiết Nưu trên thân, đem hắn chém vào máu me đầm địa. Sau đó nửa tháng, hai người tại trong núi rừng bốn chỗ ẩn nút, dần dần thoát khỏi truy kích. Mạc Nhị Cầu quay đầu mắt nhìn huyện thành phương hướng, gắt gao nắm chặt nắm đấm. "Tam đệ, luyện võ không được, chúng ta không có luyện võ thiên phú, đời này đều báo không được thủ, chúng ta đi tìm tiên môn, thành tiên nhân trở lại." "Thành tiên?" "Không sai, thành tiên." Cứ như vậy, hai người đạp vào tầm tiên chi lộ. Trải qua vô số gian nguy sau, hai người rốt cục đến tiên môn, lại không cách nào bước vào trong đó. Chỉ vì bọn hắn đều là liệt linh dễ. Hai người không thể không rời đi, dự định đi một cái khác tiên môn thử thời vận, lại tại nửa đường gặp phải càng hung ác dã thú, suýt nữa mất mạng. Cũng may, một cái lao giả tiên phong đạo cốt đi ngang qua, phất tay chém giết tất cả dã thú. "Hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi chỉ là liệt linh dễ, cũng đừng nghĩ lấy bái nhập đại tông môn, bái nhập ta đá sành tông như gì." Hai người không có suy nghĩ nhiều, cùng nhau quỳ gối. "Bái kiến sư phụ." "Tốt, lão phu mộ Trường Lâm sau này sẽ là các ngươi sư phụ." Lao giả mặt lộ dáng tươi cười, đem hai người mang đến đá sành tông. Rất nhanh, hai người kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đá sành tông chỉ có bọn hắn sư đồ ba người. Tổ sư trong nội đường bảng hiệu lác đác không có mấy, nói rõ tông môn này chuyển thừa cũng không lâu, nội tình gần như tại không. Mạc Nhị Cầu nhịn không được hỏi, "Sư phụ, ngài là tu vi gì a?" Mộ Trường Lâm vô vô đầu hắn, hỏi tu vi làm gì? "Chớ có mơ tưởng xa vời, hai người các ngươi trước dẫn khí nhập thể rồi nói sau." "Nói đi." Hắn truyền xuống một môn dẫn khí chi pháp. Sau đó hơn nửa năm, hai người đều đang cố gắng dẫn khí nhập thể, ý đồ trở thành luyện khí một tầng người tu hành, lại chậm chạp không thành công. "Sư phụ, còn bao lâu nữa mới được a?" "Gấp cái gì?" Mộ Trường Lâm cầm trong tay thước, đánh vào trên thân hai người. "Tổ sư trong nội đường tổ huấn là cái gì? Các ngươi hẳn là quên. Đều cho ta có một lần." Úc hai người đều rũ, không thể không nheo tụ. "Chớ cháy, chớ nóng nảy, chớ tham đọc thuộc lòng." Sau khi kết thúc, hai người tiếp tục tu hành. Lại là hơn nửa năm sau, bọn hắn rốt cục dẫn khí nhập thể, tu vi đột phá tới luyện khí một tầng. Bởi vì thiên phú quá kém, thêm nữa tài nguyên không đủ, bọn hắn hao phí trọn vẹn thời gian 10 năm mới trở thành luyện khí tầng 2 người tu hành. Cái này cũng không tệ. Dù sao bọn hắn sư phụ mới luyện khí tầng 4. Một ngày này, hai người xuống núi lịch lãm, gặp phải yêu thú làm loạn. Đã có không ít phàm nhân bị yêu thú tai họa. Xuất sinh này, Mạc Nhị Cầu cắn răng xông đi lên, trải qua một phen cổ đấu, đem yêu thú kia chém giết. Hắn muốn cho rằng là một chuyện tốt, nhưng lại tại đêm đó, một đám luyện khí tu sĩ đánh lên tông môn. Người đầu lĩnh là phụ cận một cái khác tông môn thiếu chủ. Tông môn kia thực lực cực mạnh, tông chủ có luyện khí 9 tầng tu vi, nho nhỏ đá xanh tông căn bản không thể chơi vào. "Ai giết ta linh thú?" Nghe nói như thế, hai người đều là giật mình. Mộ Trường Lâm biết hai người gây họa, vội vàng chạy đến, hướng đối phương bồi tội. Nhưng mà, dù là bồi lên toàn bộ tông môn nội tình, đối phương vẫn như cũ ngại không đủ, yêu cầu dùng mạng đền mạng. Tiền bối bất giận. Mộ Trường Lâm ăn nói khép nép, không đúng, nói liên tục xin lỗi. Lý Nguyên An cùng Mạc Nhị Cầu vốn muốn nói thứ gì, có thể miệng đều bị phong bế, căn bản không mở miệng được. Mộ Trường Lâm nói tiếp đi, "Tiền bối, ngài đầu kia linh thú là vạn bối thất thủ giết, nếu là muốn đền mạng, liền dùng vạn bối mệnh chống đỡ đi." "Tốt." Liền nghe đến một tiếng oanh minh, Mộ Trường Lâm bị đánh đến bay ngược mà ra, va sụp tổ sư đường, lồng ngực xuất hiện một cái máu me đầm địa lỗ lớn. Đối phương lúc này mới hài lòng, xuất lĩnh dưới trướng người tu hành rời đi.
Sư phụ, sư phụ.
Lý Nguyên An cùng Mạc Nhị Cẩu đội vàng chạy tới tổ sư đường. Nhìn thấy Mộ Trường Lâm thảm trạng, hai người đều đỏ con mắt. Đối phương ra tay vô cùng ác độc, Mộ Trường Lâm đã không có mạng sống khả năng, chỉ còn cuối cùng một hơi. Mạc Nhị Cẩu cực kỳ bi thương, sư phụ, đều tại ta, ta không nên giết con yêu thú kia, đợi ta tu vi có thành tựu, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hai chó, Nguyên An Mộ Trường Lâm máu me khắp người, duỗi ra giàn mua tay khô gầy, run run rẩy rẩy bắt lấy hai người.
Không cần,
không cần báo thù cho ta, các ngươi thiên phú không tốt, nhẫn lại xuống dưới. Nhớ kỹ tổ sư đường tổ hấn trong miệng hắn chảy máu, khí tức suy giảm, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Chớ cháy, chớ nóng nảy, chớ tham,
chớ nói dối,
chớ nhẹ giận, chớ khinh cuồng. Chương 485, vạn năm đại kiếp, giải khai nghi hoặc, 1, chương 485, vạn năm đại kiếp, giải khai nghi hoặc, 1, trước khi chết, Mộ Trường Lâm còn không yên lòng hai người, dùng khàn khàn hư nhược thanh âm nói lên tổ hấn, khuyên nhủ hai người không cần báo thù cho hắn. Nhưng hắn cuối cùng không có thể nói xong, cuối cùng dừng lại tại Mạc Khinh Cuồng ba chữ này, dàn mua hai tay chậm rãi rủ xuống.
Sư phụ,
Mạc Nhị Cẩu hai mắt đỏ bừng, run rẩy lấy ra các loại đan dược, đem dược lực hóa nhập Mộ Trường Lâm thể nội. Có thể hết thể đều đã vô dụng. Từ đó về sau, Thanh Thạch Tông chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ hai người. Hôm sau, hai người đem Mộ Trường Lâm mai táng tại tông môn phía sau núi. Bọn hắn trùng tu tổ sư đường, đem Mộ Trường Lâm linh vị bài để vào trong đó. Mạc Nhị Cẩu quỳ gối linh vị bài trước.
Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động, có đầy đủ thực lực sau mới có thể báo thù cho ngươi.
Nói xong, hắn dùng sức dập đầu mấy cái. Lý Nguyên An cũng đi theo dập đầu. Mấy ngày sau, hai người rời đi tông môn, mang lên những năm này tích lũy, bay về thế giới phàm tục. Năm đó lúc rời đi, bọn hắn chỉ là sơ thông võ đạo tiểu võ giả, bị đuổi giết đến chạy trốn từ phía. Bây giờ, bọn hắn đã là cao cao tại thượng tiên nhân. Hơn 10 năm đi qua, tòa này phàm tục huyện thành cũng không biến hóa quá lớn. Chi huyện hay là cái kia chi huyện công tử cũng vẫn là cả ngày khi nam phách nữ nha nội, đêm đó xuất thủ bắt bọn hắn ban đầu thì thành điện sự. Hai người liên tiếp xuất thủ, báo thù rửa hận, đồ tận năm đó lấn ép qua người của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn trở lại ngoài thành miếu hoang, tại năm đó kết bái địa phương, là vua thiết nưu dựng lên cái mộ chôn quần áo và di vật.
Đại ca, huynh đệ chúng ta ăn được thịt bò kho.
Mạc Nhị Cẩu hốc mắt đỏ lên, đem một khối thịt bò kho đặt ở trước mộ bia.
Đến tận đây,
phàm tục thù hận đã xong. Hai người đều dự định trở lại tu tiên giới, dốc lòng tu hành, để sẽ có một ngày làm sư phụ báo thù. Lúc gần đi, bọn hắn phát hiện mấy cái ăn mày trốn ở miếu hoang bên cạnh, từng cái đều gầy như quét ủi, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhìn chằm chằm trước mộ bia khối kia thịt bò kho. Trên người bọn hắn, hai người đều mơ hồ nhìn thấy chính mình lúc trước bóng dáng.
Thịt trâu có thể lấy đi, không được làm tổn thương ta đại ca mộ.
Nói xong, hai người khống chế pháp khí rời đi. Nhìn thấy một màn này, mấy cái ăn mày nhao nhao chạy đến, đối bọn hắn biến mất phương hướng liên tục quỳ lạy.
Đa tạ tiên nhân,
đa tạ tiên nhân. Thứ nay về sau, vùng địa vực này nhiều một cái truyền thuyết. Ở ngoài thành một ngôi mộ trước mộ địa, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một khối thịt bò kho. Hậu thế từ từ trong tuyến nguyện, không biết có bao nhiêu người dựa vào khối này thịt bò kho mạng sống. Trở về tu tiên giới sau, hai người đứng trước lựa chọn. Bọn hắn có thể gia nhập tông môn khác hoặc gia tộc, cũng có thể lựa chọn làm tán tu. Có con đường tương đối an toàn lại bình ổn, nhưng cả một đời đều có thể nhìn thấy đầu, nếu là lựa chọn con đường như vậy, có lẽ đời này đều không thể có được báo thù thực lực. Trải qua cân nhắc sau, Lý Nguyên An lựa chọn gia nhập tông môn, mượn nhờ tông môn nội tình tăng cường thực lực. Mà Mạc Nhị Cẩu đi lên càng thêm hung hiểm tán tu chi lộ.
Tam đệ, lấy ngươi và ta thiên phú, nếu là không có cơ duyên, luyện khí trung kỳ đã là cuối cùng, ngay cả luyện khí hậu kỳ đều khó có khả năng, nói chuyện gì báo thù.
Ta nghe nói linh căn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, trên đời này có tăng lên linh căn pháp môn, ta muốn đi các nơi tìm kiếm.
Không cần vì ta lo lắng cứ như vậy.
Hai người bước lên con đường khác nhau. Sau đó trong vòng nửa năm, hai người thường xuyên có thư từ qua lại. Có thể nửa năm sau, Lý Nguyên An rốt cuộc chưa lấy được Mạc Nhị Cẩu hồi âm. Nhị ca sợ là gặp bất trắc. Hắn nhìn xem lúc trước Mạc Nhị Cẩu rời đi phương hướng, thật sâu thở dài.
Luyện khí tầng 2 tu vi, tại toàn bộ tu tiên giới chỉ là tầng dưới chót nhất, gần như không có khả năng đạt được cơ duyên, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc.
Sau này mấy năm, Lý Nguyên An rốt cuộc không được đến qua Mạc Nhị Cẩu tin tức. Hắn khi thì rời tông tìm hiểu, khi thì trở về phàm tục tế bái Vương Thiên Nhu.
Một ngày này, hắn bỗng nhiên biết được, ở khu vực này xuất hiện một cái gọi Mạc Khinh Cuồng cấp tu. Người kia tu vi không thấp, tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn kinh người, chuyên giết linh xà tông đệ tử. Đã có không ít linh xà tông đệ tử chết ở trong tay hắn.
Linh xà tông, đây là năm đó ước hiếp ta Thanh Thạch Tông tông môn. Những này bị giết linh xà tông đệ tử đều từng đi theo linh xà tông thiếu chủ đánh lên Thanh Thạch Tông. Người kia gọi Mạc Khinh Cuồng, là trùng hợp sao? Lý Nguyên An nhìn xem trong tay tin tức, tự lẩm bẩm. Mấy ngày sau, hắn lại lần nữa đạt được Mạc Khinh Cuồng tin tức. Linh xà tông thiếu chủ đi ra ngoài lịch luyện, bị Mạc Khinh Cuồng tập kích, dưới trướng tu sĩ đều bị tàn sát, chỉ có hắn một người trọng thương trốn về linh xà tông. Nhìn thấy tin tức này, Lý Nguyên An càng hoài nghi, cái kia gọi Mạc Khinh Cuồng cấp tu chính là Mạc Nhị Cẩu. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên tiếp vào tiêu diệt toàn bộ cấp tu tông môn nhiệm vụ. Hắn chỗ tông môn cùng linh xà tông mời nhiều cái luyện khí tông môn liên hợp, hiệu triệu thế lực khắp nơi, liên thủ rào sát vùng địa vực này cấp tu, không dung tha bất kỳ một người nào, nhất là Mạc Khinh Cuồng. Hơn 10 tông môn liên hợp vây quét, cũng không biết nhị ca có thể hay không đào tẩu.
Lý Nguyên An sầu lo không thôi.
Hắn tu vi khá thấp, cũng không được an bài quá nhiều nhiệm vụ, chỉ là phụ trách thanh lý thi hải. sau đó mấy tháng, một trận lại một trận đại chiến bộc phát. Vùng địa vực này từng cái cấp tu thế lực bị liên tiếp diệt trừ, vô số cấp tu bị giết, chỉ có cái kia Mạc Khinh Cuồng từ đầu đến cuối còn sống. Bằng vào thực lực cường đại, hắn xông qua lần lượt rào sát, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ so với một lần trước càng cường đại. Tại lần gần đây nhất vây quét bên trong, hắn độc thân đối mặt hơn 10 luyện khí hậu kỳ, cùng trên 100 luyện khí trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ hợp lực vây giết, vậy mà ngạnh sinh sinh giết ra ngoài. Trận chiến này chấn kinh toàn bộ địa vực. Dù cho là luyện khí đỉnh phong cao thủ, cũng không có khả năng giết ra vây kín, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được. Vượt qua 40 luyện khí tu sĩ chết bởi trận chiến này, lại tử trạng đều 10 phần quỷ dị. Bọn hắn từng cái thân hình khô cát, làn da nhăn nheo, giống như là hòng khô miếng thịt, huyết nục trong kinh mạch không có chút nào linh tính tồn tại, tựa hồ bị hút khô hết thảy. Thật quái dị thi thể. Tại vận chuyển thi thể lúc, Lý Nguyên An vô ý quá dụng lực nặng, thi thể kia lại răng rắc một tiếng vỡ thành vài đoạn. Như vậy yếu ớt, căn bản không giống như là người tu hành thi thể, ngược lại giống như là thế giới phàm tục bùn đất tượng nặng. Hoàn thành nhặt xác nhiệm vụ sau, hắn như thường lệ rời đi tông môn, tiến về thế giới phàm tục, mua một khối thịt bò kho, dự định tế điện Vương Thiên Nhu. Chưa tới gần mộ địa, hắn chợt dừng lại, chỉ vì trước mộ đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Mạc Nhị Cầu. Hắn mặc một thân huyết bào, khắp khuôn mặt là vết sẹo, toàn thân khí tức ấm lãnh. Tam đệ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn tựa hồ đã thật lâu không có cười qua, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn hiện tại, tu vi viễn siêu năm đó lúc rời đi, đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, chỉ là khí tức không thế nào bình ổn, chợt cao chợt thấp, có chút hỗn loạn. Lý Nguyên An hỏi, "Nhị ca, ngươi chính là Mạc Khinh Cuồng?" "Là ta." Mạc Nhị Cầu gật đầu, thừa nhận hết thảy. Lý Nguyên An lại hỏi, "Nhị ca, những năm này chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy?" Việc này nói rất dài dòng. Mạc Nhị Cầu trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn đem trong tay thịt bò kho đặt ở trước mộ địa, đối với Lý Nguyên An nói, "Tam đệ, đến đây đi, ta cùng ngươi cùng đại ca nói một chút những năm này kinh lịch." "Tốt." Lý Nguyên An cũng đi ra phía trước, buông xuống thịt bò kho, cũng không quá nhiều phòng bị. Mặc dù bây giờ Mạc Nhị Cầu tiếng xấu truyền xa, nhưng hắn cũng không cảm thấy Mạc Nhị Cầu sẽ hại hắn. Sau đó, Mạc Nhị Cầu nói một chút những năm này chuyện phát sinh. Năm đó, hai người phân biệt sau, hắn độc thân tiến về một cái bí cảnh, muốn tại trong bí cảnh tìm được cơ duyên. Nhưng hắn thực lực quá yếu, căn bản không chiếm được cơ duyên gì, vẹn vẹn cướp được vài quặng đê giai linh dược. Nửa năm sau, mấy cái linh xà tông đệ tử bỗng nhiên đem hắn bắt giữ, bức bách hắn xâm nhập một chỗ hiểm địa, vì bọn họ tìm kiếm bảo vật. Chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, cho dù là trúc cơ lão tổ cũng không dám đi. Lý Nguyên An nghe đến mê mẩn, vô ý thức hỏi, "Nhị ca, là địa phương nào?" Mạc Nhị Cầu đáp, "Đoạn Hồn Nhai." "Đúng là Đoạn Hồn Nhai." Lý Nguyên An có chút giật mình. "Nhị ca, ta nghe nói chưa bao giờ có người từ bên trong còn sống đi ra." "Ta cũng chưa nghe nói qua." Mạc Nhị Cầu mặt lộ ý cười, chỉ là mặt mũi tràn đầy vết sẹo làm hắn dáng tươi cười có vẻ hơi dữ tợn. "Ta có thể là từ xưa đến nay cái thứ nhất từ Đoạn Hồn Nhai bên dưới còn sống bò lên người." "Nhị ca, Đoạn Hồn Nhai phía dưới là cái gì?" Không nhớ rõ nhắc lên việc này, Mạc Nhị Cầu nụ cười trên mặt biến mất, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Chương 485, Vạn Năm Đại Kiếp, giải khai nghi hoặc 2, chương 485, Vạn Năm Đại Kiếp, giải khai nghi hoặc 2, hắn có lẽ thật nhớ không được, cũng có thể là chỉ là không muốn nói cho Lý Nguyên An. Tóm lại, hắn lược qua việc này. Hắn chỉ là biểu thị, từ Đoạn Hồn Nhai leo ra sau, nội tính của hắn viễn siêu di vãng, bằng vào nội tính tự chế một môn công pháp. Công pháp này có thể trợ hắn thôn vệ còn lại người tu hành pháp lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn tuy chỉ là liệt linh dễ, lại có thể bay nhanh tiến bộ, có được thực lực hôm nay. Bất quá, môn công pháp này có thật nhiều thiếu hụt, hắn còn tại hoàn thiện bên trong. Lý Nguyên An cảm nhận được hỗn loạn khí tức, chính là công pháp thiếu hụt đưa đến. "Tam đệ, môn công pháp này còn chưa hoàn thiện, nếu là hiện tại liền cho ngươi tu hành, sẽ chỉ hại ngươi, đợi ta sẽ có một ngày đưa nó hoàn thiện, lại đem nó truyền thụ cho ngươi." Nói, Mạc Khinh Cuồng lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Lý Nguyên An. Lý Nguyên An đem nó mở ra xem, bên trong tràn đầy các loại tu hành cần thiết tài nguyên. Linh dược, linh đan, phù lục chờ chút, cái gì cần có đều có. Trong đó không ít bảo vật, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Mạc Nhị Cầu căn dặn, "Tam đệ, hảo hảo tu hành, chớ có bại lộ những bảo vật này, đợi ta chém giết cựu địch, người ta huynh đệ mới hảo hảo tụ họp một chút." Nói đi, hắn nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Nguyên An rốt cuộc chưa thấy qua Mạc Nhị Cầu, chỉ là thỉnh thoảng liền sẽ nghe nói tin tức liên quan tới hắn. Hắn trưởng thành quá nhanh, thủ đoạn cũng quá quái dị, đã đưa tới Kim Đan thế lực chú ý. Nghe nói có không ít Kim Đan tông môn trúc cơ trưởng lão đã đi tới vùng địa vực này, tìm kiếm bốn phương Mạc Nhị Cầu tung tích. Mấy năm sau, Linh Xà Tông đống nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người. Tông này tông chủ trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ cường giả, toàn bộ Linh Xà Tông cũng theo đó trở thành trúc cơ thế lực. Thế lực khắp nơi nhao nhao tới cửa chúc mừng, liền ngay cả Kim Đan thế lực trúc cơ trưởng lão cũng tới không ít. Có thể yến hội chưa hơn phân nửa, Mạc Nhị Cầu liền mang theo sát ý từ trên trời giáng xuống, một trưởng đem Linh Xà Tông phương châm chính đến sụp đổ. Một ngày này, Linh Xà Tông huyết khí ngập trời, toàn bộ Linh Xà Tông từ trên xuống dưới bị diệt rồi sạch sẽ. Những cái kia Kim Đan thế lực trúc cơ trưởng lão cũng không có một cái sống sót, tất cả đều chết oan chết uổng. Tin tức truyền ra, các nơi manh động, Linh Xà Tông tu sĩ đều bị giết. Lý Nguyên An biết được tin tức này, lập tức rời đi tông môn, cũng không tiến về Linh Xà Tông, mà là đi hắn ban sơ tu luyện thành Thạch Tông. Hắn suy đoán Mạc Nhị Cầu sẽ mang theo đầu lâu đi tế bái sư phụ. Quả nhiên, hắn đuổi tới Thanh Thạch Tông lúc, Mạc Nhị Cầu đã ở tại tổ sư trong nội đường, bày đầy Linh Xà Tông môn nhân đệ tử đầu người. Hắn máu me khắp người, máu thịt bé bét, trên thân cơ hồ nhìn không thấy một chỗ hoàn chỉnh da thịt, nhưng khí tức lại chưa từng có cường đại. "Sư phụ, đệ tử báo thủ cho ngươi." Mạc Nhị Cẩu quỳ gối năm đó vị trí, cung cung kính kính dập đầu mấy cái. Lý Nguyên An tiến vào tổ sư đường, hỏi: "Nhị ca, đại thủ đến báo, ngươi về sau dự định làm cái gì?" Mạc Nhị Cẩu nói tiếp tục báo thủ: "Nhị ca, ngươi còn có cửu gia." "Ân." Mạc Nhị Cẩu khẽ gật đầu. Hắn nói cho Lý Nguyên An: "Những năm này, hắn vì báo thủ, cùng không ít thế lực có cửu án. Hắn đã rất khó quay đầu, chỉ có thể đi thẳng xuống dưới, giết hết tất cả cựu địch, thẳng đến trên đời này không còn có người đối địch. Tam đệ, tu tiên giới cùng thế giới phàm tục một dạng, nắm đấm chính là đạo lý. Nguyên Anh ức hiếp Kim Đan, Kim Đan ức hiếp trúc cơ, người tu hành ức hiếp phàm tục cao tầng ức hiếp tầng dưới chót. Chúng ta muốn từng bước một trèo lên trên, leo đến chỗ cao nhất. Đến ngày đó, sẽ không bao giờ lại có người dám ức hiếp huynh đệ chúng ta." Mạc Nhị Cẩu thanh âm khàn khàn, nói mục tiêu của hắn. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa cho ra một cái túi chữ vật. "Tam đệ, công pháp của ngươi quá kém. Trong túi chứa vật này có một môn địa phẩm công pháp, ngươi chuyển tu công pháp này, có thể càng đi mau hơn đến trúc cơ một bước kia, còn có những đan dược này." Hắn chậm chậm nói mỗi loại bảo vật công dụng. Tại sau này trong tuyến nguyệt, Lý Nguyên An mặc dù rất ít gặp đến Mạc Nhị Cẩu, lại thỉnh thoảng liền có thể thu đến một nhóm tu hành tài nguyên. Mượn nhờ những tài nguyên này, hắn thuận lợi tu hành đến luyện khí 9 tầng, cũng trúc cơ thành công, trở thành một phương trúc cơ lão tổ. Mạc Nhị Cẩu so với hắn đi được càng xa. Trước đó không lâu, Mạc Nhị Cẩu từ một đám kim đan chân nhân trong vây công đào thoát, thuận tay chém giết hơn 10 vị kim đan. Tuyến nguyệt vội vàng, thoáng qua trăm năm. Một ngày này, Mạc Nhị Cẩu tại bí cảnh Lặng Yên kết anh, trở thành Nguyên Anh chân quân. Hắn hôm nay đã sớm bị các phương Nguyên Anh thế lực coi là tử địch, chỉ vì hắn tại Kim Đan lúc liền từng có chém giết Nguyên Anh khủng bố chiến tích. Hắn được xưng huyết ma vô luận chính đạo hay là ma đạo đều muốn đem hắn chém giết. Ma đạo tu sĩ muốn đến công pháp của hắn, người chính đạo thì đánh lấy trừ ma vệ đạo danh nghĩa. Nhưng mà, trở thành Nguyên Anh hắn, thực lực viễn siêu Di Vãng. Dù là bị mấy chục Nguyên Anh chân quân vây công, cũng có thể tùy tiện giết ra khỏi chúng đây. Sau đó mấy năm, chính ma hai đạo liên tiếp có Nguyên Anh chân quân vẫn lạc. Hôm nay buổi trưa, Lý Nguyên An ngay tại một tòa trong tiên thành tu hành. Hắn chợt nghe vô số kêu khóc thanh âm, đi ra đạo tràng, phát hiện một chiếc quan tài bị vô số người hộ tống trở về. Trải qua một phen nghe ngóng, hắn biết được, chiếc quan tài kia bên trong là tòa tiên thành này phía sau màn trưởng khống giả một trong, một vị trời sinh bảo đồng tử Nguyên Anh chân quân. Đây là thứ 31 cái chết tại nhị ca trong tay Nguyên Anh chân quân. Lý Nguyên An yên lặng tính một cái, bởi vì chết Nguyên Anh chân quân càng ngày càng nhiều, chính ma hai đạo dần dần có chút mệt mỏi. Sau đó Tuyết Nguyệt, Mạc Nhị Cẩu càng ngày càng tùy tiện, liên tiếp hủy diệt Nguyên Anh thế lực. Chính đạo trong cương vực, nguyên bản có 21 Nguyên Anh thế lực, bị hắn tại ngắn ngủi trong vài năm diệt 16 cái, trong đó không thiếu truyền thừa 2-3 vạn năm thậm chí 4-5 vạn năm thế lực cổ lão. Thế lực khắp nơi thấp thỏm lo âu, cảm giác đại kiếp đã tới. Ngắn ngủi mấy ngày sau, lại một trận đại chiến bùng phát. Lần này, Mạc Nhị Cẩu lại hủy diệt tứ đại Nguyên Anh thế lực. Đến tận đây, toàn bộ chính đạo cương vực chỉ còn lại có Đại Tề Tiên Triều còn không có bị hủy diệt. Chính đạo một phương tổn thất nặng nề, nhưng Mạc Nhị Cẩu cũng không có tốt hơn. Các đại Nguyên Anh thế lực còn sót lại Nguyên Anh chân quân liên hợp, cùng hắn trận chiến cuối cùng, lấy thần thức chi thuật đem hắn trọng thương. Chém giết hơn 10 Nguyên Anh sau, hắn lấy thân thể bị trọng thương giết ra khỏi chúng đây. Đêm đó, Mạc Nhị Cẩu cùng Lý Nguyên An gặp nhau. Khí tức của hắn hỗn loạn, trạng thái cực kém, gắt gao ngăn chặn một thân thương thế, đem một cái nhuốm máu túi chứa vật giao cho Lý Nguyên An. "Tam đệ, ta môn công pháp này còn có không ít thiếu hụt, còn không thể chuyển thụ cho ngươi, ngươi trước tu hành trong túi chứa vật này thiên phẩm công pháp. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hoàn thiện động pháp thiếu hụt. Trong lúc này, ta có thể sẽ truyền bá môn công pháp này từ công pháp thuận tiện ta tiến hành nghiệm chứng, thuận tiện thu hoạch từ công pháp người tu hành pháp lực thanh âm." Hắn khàn khàn nói sau này an bài. Môn công pháp này tạm bị hắn mệnh danh là Trùng Ma Đại Pháp. Hắn muốn gieo rắc từ công pháp, phần lớn nội dung cùng Trùng Ma Đại Pháp nhất trí, chỉ là có chút mấu chốt chi tiết không giống mới. Từ công pháp người tu hành, một khi gặp được hắn, liền sẽ trở thành trong tay hắn khối lỗi, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Tuy chỉ là từ công pháp, nhưng uy lực cũng không tầm thường, ta lo lắng ngươi ngày sau gặp tu hành từ công pháp địch nhân, đặc biệt vì ngươi sáng tạo ra một thiên pháp thuật. Nói, hắn lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Lý Nguyên An. Hắn kỹ càng cáo chi. Trong ngọc giản là một thiên tên là Trấn Huyết Thuật pháp thuật. Chỉ cần vận chuyển pháp thuật này, liền có thể tùy tiện đánh giết tử công pháp người tu hành. Trừ vật này, hắn còn vì Lý Nguyên An chuẩn bị một cái khác bảo vật. Tam đệ, đây là tị thế quan tài. Hắn lấy ra một chiếc quan tài, đối với Lý Nguyên An nói, nếu như ngươi thọ nguyên sắp hết, ta còn không có xuất quan tới tìm ngươi, ngươi liền nằm nhập tị thế trong quan tài này có thể trợ ngươi sống thêm một thế, ta sẽ ở hậu thế cùng ngươi gặp nhau. Mạc Nhị Cẩu nói rõ chi tiết lấy tị thế quan tài công dụng, cường điệu căn dặn muốn đem quan tài này chôn ở âm khí nồng đậm chi địa. Đem hết thể bản giao sau, hắn lấy ra mấy khối thịt bò kho, cùng Lý Nguyên An hảo tốt tụ một trận. Sáng sớm hôm sau, hắn hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở chân trời. Sau đó mấy trăm năm tuế nguyệt, hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ngoại giới truyền ôn, huyết ma đã chết tại trận chiến cuối cùng, chúng ma đại pháp cũng theo đó thất truyền. Lý Nguyên An tuy được đến không ít tu hành tài nguyên, nhưng giới hạn trong liệt linh dễ thiên phú, tu vi dừng lại tại kim đan sơ kỳ, chỉ có 500 năm tuổi thọ. Cũng không biết nhị ca còn sống hay không. Hắn thật sâu thở dài. Thọ nguyên gần lúc, hắn dựa theo Mạc Nhị Cẩu căn dặn, tìm một chỗ âm khí nồng đậm chi địa nằm nhập trong quan tài. Theo phanh một tiếng vang nhỏ, nắp quan tài khép kín. Hắn ngủ thật say. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường An mở hai mắt ra, từ tị thế trong quan tài chậm rãi đứng dậy. Hắn luốt luốt mi tâm, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, trừ cái đó ra cũng không khác khó chịu. Kỳ quái, lần này vậy mà không có bị đoạt xá cảm giác, chẳng lẽ ta dần dần thích đứng? Lý Trường An hơi nghi hoặc một chút. Lần thứ nhất sử dụng tị thế quan tài lúc, hắn căn bản không phân rõ chính mình là ai, nếu không có quẻ tượng thủ hộ, chắc chắn sẽ bị Lý Bình An đoạt xá. Lần thứ hai thì tốt hơn nhiều, chỉ là mơ hồ một lát. Tình huống lần này tốt hơn. Hắn 10 phần thanh tỉnh, không có chút nào mơ hồ. Tại trong đầu hắn, xuất hiện đoạn thứ 3 ký ức, chính là Lý Nguyên An một đời. Khó trách chính đạo hai nước chỉ có đại tề tiên triều một cái 30,000 năm nguyên anh thế lực, các nguyên anh thế lực đều khó khăn lắm vạn năm, nguyên lai là bởi vì Mạc Khinh Cuồng. Còn lại truyền thừa mấy vạn năm thế lực cổ lão, bị hắn giết sạch sẽ. Lần này nhập động, giải khai trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Chương 486, dụ phát tâm ma, Trường Thanh sư môn, 1, chương 486, dụ phát tâm ma, Trường Thanh sư môn, 1, vạn năm trước tuế nguyệt quá mức hỗn loạn, rất nhiều ghi chép đều đã biến mất. Nếu không có lần kinh lịch này, Lý Trường An có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, còn có một số nghi hoặc chưa giải khai. Thì như Mạc Khinh Cuồng còn sống hay không? Thương thế hắn tuy nặng, nhưng không đến mức chí mạng, lấy tu vi của hắn, mấy ngày liền có thể khôi phục, nhưng hắn cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lý Trường An liếc nhìn ký ức, yên lặng suy tư. Mạc Khinh Cuồng sống qua trận kia cuối cùng chi chiến, lại không biết vì sao biến mất không còn tăm tích. Hẳn là hắn từ đầu đến cuối không thể hoàn thiện công pháp, hay là nói hắn tao ngộ ngoài ý muốn. Đủ loại suy nghĩ tại Lý Trường An trong đầu chợt lóe lên. Trừ cái đó ra, hắn càng muốn biết một chuyện khác. Mạc Khinh Cuồng tại đoạn hồn nhai bên dưới đạt được cơ duyên gì? Tại đương kim tu tiên giới rất nhiều trong truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì nâng lên đoạn hồn nhai, tất cả truyền ngôn đều biểu thị Mạc Khinh Cuồng trời sinh liền ngộ tính kinh người. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Hắn ban sơ ngộ tính thường thường không có gì lạ, thậm chí khả năng không bằng hiện tại Lý Trường An. Lần đó bị bức tiến nhập đoạn hồn nhai kinh lịch, để hắn ngộ tính tăng nhiều, tự sáng tạo công pháp, từng bước một leo đến tu tiên giới chỗ cao. Đáng tiếc, Mạc Khinh Cuồng cũng không nói rõ việc này. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Nếu như Mạc Khinh Cuồng nói đến lại kỹ càng chút, nói không chừng hắn cũng có hy vọng tăng lên ngộ tính. Hắn hiện tại linh căn đã tăng lên đến thiên phẩm, ngộ tính vẫn tại dậm chân tại chỗ, ngay cả tự sáng tạo tứ giai đan phương đều làm không được. Đoạn hồn nhai quá mức nguy hiểm, từ xưa đến nay không biết chết bao nhiêu tu sĩ. Cho dù biết bên trong có tăng lên ngộ tính cơ duyên, Lý Trường An cũng không dám xâm nhập trong đó. Có lẽ việc này đáp án chỉ có Diệp Hạo biết. Lý Trường An không khỏi nhớ tới Diệp Hạo. Tại đương kim tu tiên giới, chỉ có Diệp Hạo một người thành công leo ra đoạn hồn nhai. Nhưng Diệp Hạo cũng cùng Mạc Khinh Cuồng một dạng, từ đầu đến cuối không chịu nói rõ đoạn hồn nhai phía dưới tình huống, tựa hồ có lời khó nói gì. Đồng thời, Diệp Hạo một mực tại bị Cực Lạc Thiên Quân truy sát, đã biến mất thời gian rất lâu, đến nay không rõ sống chết. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, lấy được quẻ tượng rất mơ hồ, không cách nào nhìn đấu. Cái này nói rõ, Diệp Hạo còn sống. Gia hỏa này thật là không tầm thường, thế mà có thể tại Hóa Thần Thiên Quân truy sát bên dưới sống đến bây giờ. Lý Trường An âm thầm cảm khái, hắn tạm thời chưa có những biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi Diệp Hạo còn sống hiện thân, sẽ cùng hắn nói chuyện đoạn hồn nhai sự tình. Hắn thu liễm suy nghĩ, tiếp tục lật xem ký ức. Lần này nhập mộng, hắn cũng không đạt được cao giai công pháp, pháp thuật hoặc kỹ nghệ, chỉ là thân phận tương đối đặc thù. Nếu như Mạc Khinh Cuồng tái hiện, hắn có lẽ có thể bằng vào thân phận này bất điểm chỗ tốt. Đương nhiên, hắn càng có khả năng bị tại chỗ nhìn thấu. Trải qua đố nghệ sự tình, Lý Trường An đối tự thân ngụy trang đã mất quá nhiều lòng tin. Trừ thân phận, lần này thu hoạch lớn nhất chính là trấn huyết thuật môn này đặc thù pháp thuật. Thuật này nhưng đối phó chủng ma đại pháp tử công pháp. Dựa theo Mạc Khinh Cuồng thuyết pháp, chỉ có trong tay hắn có nguyên bản công pháp, còn lại ở bên ngoài lưu truyền đều là tử công pháp. Nói như vậy, quy nhất chân quân tu hành hẳn là tử công pháp. Lý Trường An tâm niệm vừa động, vận chuyển trấn huyết thuật, trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác huyết quang. Hắn ẩn ẩn phát giác, chính mình có thể thúc đẩy một cỗ phong trấn chi lực, nhưng cỗ này phong trấn chi lực đối với đặc thù người tu hành hữu dụng, đối với phổ thông người tu hành không dùng. Có thuật này, ta liền có thể đối phó quy nhất chân quân, ngày sau tốt không tốt mưu đồ một phen, lấy đi trong tay hắn tử công pháp. Lý Trường An nhiều lần nếm thử, rất nhanh liền quen thuộc trấn huyết thuật. Đúng lúc này, hắn chợt phát giác, có một cỗ nguyên anh khí tức chính phi tốc tiếp cận Trường Thanh Sơn. Quy nhất chân quân. Lý Trường An lông mày cau lại, rời đi tị thế quan tài, đi ra đạo phủ, nhìn về phía chân trời. Hắn quả thực không ngờ tới, không đợi hắn mưu đồ, Quy Nhất Chân Quân liền chủ động đánh tới cửa rồi. Hắn vì sao đông nhiên giải Thanh Sơn, chẳng lẽ là bởi vì Hồng Khôi sự tình? Ta đem tất cả khí tức xử lý sạch sẽ, theo lý thuyết hắn không có khả năng phát hiện việc này cùng ta có liên quan. Trừ phi hắn biết Hồng Khôi mưu đồ Tử Hy, hoài nghi Tử Hy là hung phạm, muốn đem ta luyện chế là huyết trùng khôi lỗi, bằng vào ta đối phó Tử Hy. Lý Trường An cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được việc này tình huống thật. Cuối cùng là bởi vì hắn cùng Tử Hy quan hệ hơi bị quá tốt rồi, đến mức ngoại giới không ít người cũng hoài nghi hai người bọn họ âm thầm thành đạo lữ. Nếu là có người nhằm vào Tử Hy, rất có thể sẽ liên quan hắn cùng một chỗ nhằm vào. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, lấy được quẻ tượng là cát, lập tức yên lòng. Xuất hiện loại quẻ tượng này, nói rõ suy đoán của hắn không sai. Quy Nhất Chân Quân tu hành chủng ma đại pháp đúng là tử công pháp, bị trấn huyết thuật khắc chế. Nếu như là nguyên công pháp, quẻ tượng tuyệt sẽ không là cát, nói không chừng sẽ là hung quẻ. Lý Trường An thần sắc chấn định, đứng chắc tay, chờ đợi Quy Nhất Chân Quân đến. Một lát sau, Quy Nhất Chân Quân thân ảnh xuất hiện tại màn đêm phía dưới. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, nhìn xuống Lý Trường An, quanh thân tuôn ra màu đỏ như máu nguyên anh pháp lực. Ngươi là Lý Trường An? Là ta. Lý Trường An, ngươi thế nhưng là Tử Hy đạo lữ. Quy Nhất đạo hữu, không có bằng chứng, lời không thể nói lung tung. Lý Trường An cười nhạt một tiếng, mặt không đổi sắc. Quy Nhất chân quân quát lạnh, chỉ là kim đan, dám xưng hô bản tọa đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi là vạn năm trước Mạc Khinh Cuồng. Nói, hắn vung tay lên, nguyên anh pháp lực đống nhiên hóa thành từng đầu xiển xích màu máu, muốn đem Lý Trường An bắt giữ. Hắn biết huyết diễm chân quân thua ở Trường Thanh Sơn thượng, nhưng cũng không lo lắng quá mức. Nếu bàn về trên mặt nội thực lực, hắn còn không bằng huyết diễm chân quân. Nhưng chính như Lý Trường An đoán như vậy, hắn ẩn giấu đi không ít thực lực. Mượn nhờ trùng ma đại pháp kỳ dị, hắn có thể vượt cấp mà chiến, sánh vai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, xa không phải huyết diễm chân quân nhưng so sánh. Nguyên nhân chính là như vậy, niềm tin của hắn mười phần. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn phong chi lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu quanh người hắn bảo vật, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Oeng! Quy Nhất chân quân tại chỗ rơi xuống, nhập vào Trường Thanh Sơn đỉnh viện. Sắc mặt hắn đột biến, khó có thể tin quát, làm sao có thể? Giờ phút này, hắn trong kinh mạch pháp lực lại triệt để ngưng trệ. Bị hắn đánh đi ra từng đạo xiềng xích màu máu cùng nhau nổ tung, hóa thành hư vô. Hắn không cách nào lại vận dụng dù là một tia pháp lực, giống như là thành cái phàm nhân. Pháp lực của ta như thế nào bị khắc chế? Quy Nhất chân quân đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. Lý Trường An tu vi kém xa hắn, cũng không có vận dụng bất luận cái gì bảo vật, lại có thể tùy tiện khắc chế hắn, chỉ có một loại tình huống có thể giải thích. Lý Trường An, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại có khắc chế chủng ma đại pháp thủ đoạn? Sắc mặt hắn khó coi, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ ngươi mới là Mạc Khinh Cuồng chân chính truyền nhân? Ta tu luyện chỉ là tử công pháp. Quy Nhất đạo hữu cũng không ngu xuẩn. Lý Trường An cười cười, không có quá nhiều giải thích, đưa tay đem hắn thu hồi. Sau đó, hắn mở ra Quy Nhất chân quân túi chữ vật nhìn một chút. Không hổ là chủng ma đại pháp người tu hành, là một cái đương đại tu sĩ, trong túi chữ vật lại có hơn 300 mai linh thạch cực phẩm. Đương đại nguyên anh phần lớn thân gia thường thường, không sánh bằng trở về nguyên anh chân quân. Nhưng Quy Nhất phá vỡ cái này ngoại lệ. Hắn cùng huyết diễm chân quân cùng là nguyên anh trung kỳ, trong túi chứa vật linh thạch cực phẩm lại so huyết diễm chân quân hơn rất nhiều. Tính cả những này linh thạch cực phẩm, ta góp nhặt linh thạch cực phẩm số lượng đã vượt qua ngàn viên, đủ để mua xuống đại đa số nguyên anh kỳ nhu cầu bảo vật. Lý Trường An khỏe miệng hơi cuộn lên, tâm tình thật tốt, tiếp tục kiểm kê bảo vật khác. Rất nhanh, hắn đã tìm được trận chiến này mục đích. Chúng ma đại pháp. Đương nhiên, chỉ là nhờ ạt bạ tử công pháp, lại chỉ có thể tu hành đến nguyên anh trung kỳ, lại sau này đường liền gãy mất. Lý Trường An lướt qua công pháp nội dung, thẳng đến phía sau nhất pháp thuật. Rất nhanh, hắn liền thấy quen thuộc pháp thuật. Huyết chủng thuật hắn thường xuyên thi triển một chủng thuật, chính là từ huyết chủng thuật diễn biến mà đến. Ngoài ra, còn có chết thay thuật, phân thân thuật, huyết nục tái sinh thuật chờ chút, đều là hắn di vãng từng chiếm được pháp thuật. Chỉ có một thiên ngoại lệ, Vấn Tâm thuật. Lý Trường An hai mắt sáng lên, tinh tế đọc qua. Môn này Vấn Tâm thuật chính là Vạn Hồn chân quân nói tới Vấn Tâm ma công. Sau khi xem xong, Lý Trường An có chút kinh dị. Thuật này vậy mà có thể dụ phát tâm ma. Nếu như đối với mình triển khai phép thuật này, có thể đem tự thân kéo vào tâm ma huyễn cảnh, để cho mình tại trong huyễn cảnh tiếp nhận khảo nghiệm, không ngừng ma luyện tâm cảnh. Chương 486, dụ phát tâm ma, Trường Thanh sư môn 2, chương 486, dụ phát tâm ma, Trường Thanh sư môn 2, loại khảo nghiệm này rất an toàn, nếu là ở trong huyễn cảnh trầm luân quá lâu, sẽ tự hành tỉnh lại, cũng sẽ không vĩnh viễn trầm luân. Nhưng nếu như đối với người ngoài thi triển, tình huống lại khác biệt. Ngoại nhân nếu là ở thuật này bên trong trầm luân quá lâu, chỉ có triển khai phép thuật này, người tu hành có thể đem tỉnh lại. Ngoài ra, cái này Vấn Tâm thuật không chỉ có thể đem người tu hành kéo vào huyễn cảnh, còn có thể tỉnh lại người tu hành sâu trong nội tâm vô số tâm tình tiêu cực, dụ sứ người tu hành sinh ra tâm ma. Pháp thuật này, nếu là cùng Thất Tình Huyền Công phối hợp, sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, Thất Tình Huyền Công phối hợp Vấn Tâm thuật, sẽ thành trong tay hắn đòn sát thủ, không thua gì Cửu Thiên Thần Lôi kiếm trận. Kiếm trận là bên ngoài chi lực, mà cảm xúc chi lực bắt nguồn từ nội tại. Trong ngoài kết hợp, có lẽ có thể trong nháy mắt phá hủy tu vi viễn siêu với hắn người tu hành. Bất quá, Lý Trường An chưa đem Thất Tình Huyền Công tu luyện nhập môn. Môn này Vấn Tâm thuật cũng vô pháp đơn độc tu luyện, nhất định phải lấy chủng ma đại pháp lực thi triển, trừ phi hắn có thể đem cải tạo là thích hợp tự thân pháp thuật, còn phải vận dụng Tam Khiếu Hạt Bồ Đề. Lý Trường An hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cải tạo Vấn Tâm thuật. Trước đó, hắn đem Quy Nhất chân quân thẩm vấn một phen, biết được nó mục đích xác thực cùng hắn đoán một dạng. Sở dĩ đối phó hắn, chính là vì dùng hắn tiếp cận Tử Hy. Đồng thời, việc này còn cùng một vị có quan hệ. Một vị đáp ứng, sau khi chuyện thành công, biết dùng một khối vạn ma máu một cùng hắn trao đổi Lý Trường An. Mục này đối với chủng ma đại pháp tu hành có chỗ tốt, giá trị vượt qua 200 linh thạch cực phẩm, lại ngoại giới cơ hồ không có con đường mua sắm, cửu đại tiên tông nội bộ mới có. 200 linh thạch cực phẩm. Tài sản của ta ngược lại là trướng đến rất nhanh. Lý Trường An mặt lộ ý cười. Nguyên bản Mục Vĩ chỉ chịu cho ra 20 mai linh thạch cực phẩm, về sau tăng tới 80 mai, lại đến bây giờ 200 mai. Cho dù là đối với hắn như thế hóa thần chi tử, 200 linh thạch cực phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Mục Đăng là người hai đời, sống hơn 1000 năm, dòng dõi hậu nhân vô số, không chỉ Mục Vĩ một cái, không có khả năng cho hắn quá nhiều bảo vật. Liên để hắn chậm rãi chờ đi. Lý Trường An kết thúc thẩm vấn, thu hồi Quy Nhất chân quân. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra Tam Khiếu Hạt Bồ Đề, nộ tính lập tức tăng nhiều, vô số cảm ngộ trong đầu tuôn ra. Thừa dịp này thời cơ, hắn lập tức bắt đầu nếm thử, căn cứ nguyên bản Vấn Tâm thuật thôi diễn thích hợp hắn phiên bản. Có thể thuật này quá mức huyền diệu, liên quan đến tâm ma cùng cảm xúc, thôi diễn độ khó viễn siêu pháp thuật khác. Thẳng đến Tam Khiếu Hạt Bồ Đề tích lũy thời gian hao hết, Lý Trường An vẫn như cũ không có quá nhiều đầu mối. Chẳng lẽ thuật này không có duyên với ta? Hắn cho mày, chậm rãi buông xuống tam khiếu hạt bồ đề. Nộ tính tăng nhiều trạng thái cũng không thể thành công, trạng thái bình thường thì càng không có khả năng thành công. Trừ phi hắn có thể tìm được càng nói thêm hơn thăng nộ tính bảo vật. Trung quy là nộ tính không đủ. Lý Trường An thầm than, tạm thời thu liễm suy nghĩ, từ bỏ việc này. Mặc dù tại việc này thất bại, nhưng hắn mơ hồ cảm giác một chuyện khác sắp thành công. Bói toán kỹ nghệ dường như đến đột phá điểm giới hạn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục bế quan, tu tập bói toán kỹ nghệ. Cùng lúc đó, Ma đạo, Cực Lạc Thiên vực. Một vị xếp bằng ở trên phi thuyền, tính toán thời gian một chút. Quy Nhất cũng nên trở về, vì sao chậm chạp không thấy bóng dáng, chẳng lẽ hắn cũng bại? Hắn cau mày, lấy ra bảo vật đưa tin, cùng Quy Nhất chân quân liên hệ, cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hiển nhiên, Quy Nhất chân quân sát tử bại. Ta đã sớm đã nói với hắn, liền ngay cả Huyết Diễm đều thua ở Trường Thanh Sơn, hắn còn không bằng Huyết Diễm, sao có thể cầm xuống Lý Trường An? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không hiểu tự tin. Một vị khẽ lắc đầu, không thế nào ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết Quy Nhất chân quân tu luyện chủng ma đại pháp. Nếu như biết được việc này, hắn chắc chắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết cái kia Trường Thanh Sơn lên tới đấy có thủ đoạn gì. Một vị vốn muốn cho một bộ khôi lỗi theo tới, nhưng lo lắng bị phát hiện, đến nay không biết Quy Nhất cùng Huyết Diễm bọn người là thế nào gặp hạn. Suy tư một lát sau, hắn thúc đẩy phi chu, đã tìm đến Cực Lạc Thiên Tông bái phòng. Đối với hắn cái này hóa thần chi tử, Cực Lạc Thiên Tông cực kỳ trọng thị, cùng là hóa thần chi tử Vạn Lạc chân quân tự mình nên đón. Ha ha, một đạo hữu, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp. Vạn Lạc đạo hữu, một vị chắc tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù đều là hóa thần chi tử, nhưng Vạn Lạc chân quân lấy được vun trồng càng nhiều, thậm chí có ngũ giai cốt long hộ thể. Đãi ngộ như vậy, lại đa số hóa thần hậu duệ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vạn Lạc chân quân cười hỏi, một đạo hữu, ngươi hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Thứ không dám dâu dếm, ta hôm nay đến Quý Tông, là vì Quý Nhất đạo hữu. Một vị làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói một chút hắn cùng Quý Nhất giao dịch. Nghe hắn nói xong, trong đại điện đông đảo nguyên anh hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút hoang đường. Quý Nhất đạo hữu có nguyên anh trung kỳ tu vi, sao có thể thua ở Trường Thanh Sơn? Huyết Diễm đạo hữu đồng dạng có nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng chết tại Trường Thanh Sơn, ta hoài nghi cái kia Trường Thanh Sơn có Diêu Lan Cẩm lưu lại thủ đoạn. Như vậy phải không? Đám người vẫn như cũ không quá tin tưởng, nhao nhao lấy ra bảo vật đưa tin, ý đồ cùng Quý Nhất chân quân bắt được liên lạc, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Sau đó, bọn hắn đi thăm dò nhìn hồn hỏa, phát hiện Quý Nhất chân quân hồn hỏa ám đạm. Hiển nhiên là xảy ra chuyện. Vạn Lạc chân quân cau mày nói, chỉ là một cái kim đang thế lực, lại thành đầm rồng hang hổ, để các vị đạo hữu liên tiếp gãy kích. Đúng vậy a, cái kia Diêu Lan Cẩm thủ đoạn không tầm thường, không hổ là hóa thần đệ tử. Tất cả mọi người không có đem Lý Trường An coi ra gì, đều là đang thảo luận Diêu Lan Cẩm. Một vị vốn định cổ động bọn hắn đối phó Trường Thanh Sơn, nhưng những này ma đạo nguyên anh đều tương đương có khéo, liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của hắn. Bọn hắn cùng Quy Nhất chân quân không thân chẳng quen, chỉ là tại cùng một cái tông môn tu hành thôi, không thể là vì cứu hắn mạnh mẽ xông tới Trường Thanh Sơn. Chỉ có một người để ý Quy Nhất chân quân bỏ mình. Người này nói xưng là Hắc Long là Quý Nhất chân quân đại đệ tử, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn trầm giọng nói, "Một đạo hữu, làm phiền ngươi nói với ta nói cái kia Lý Trường An." "Hắc Long đạo hữu, hẳn là ngươi muốn đối phó Lý Trường An." Một vị hơi kinh ngạc, không thế nào xem trọng người này. Người này là Tân Tấn Nguyên Anh, nội tình nông cạn, kém xa sư phụ hắn Quý Nhất chân quân, đi Trường Thành Sơn chính là chịu chết. Hắc Long chân quân nhìn ra ý nghĩ của hắn. "Một đạo hữu, ngươi có thể yên tâm, nguyên anh pháp lực chỉ là ta một phần thực lực, ta tự có biện pháp đối phó hắn." Cái kia tốt một vị lúc này nói lên liên quan tới Lý Trường An tin tức. Vào lúc ban đêm, Trường Thanh Sơn, động phủ chỗ sâu, Lý Trường An hai mắt khép hở, khí tức quanh người huyền diệu. Không bao lâu, hắn mở hai mắt ra, trong mắt ngân mang lấp lóe, dường như ẩn chứa chu thiên tinh thần. Bói toán một đạo, cuối cùng là đột phá. Hắn mặt lộ mỉm cười, chậm rãi thu liễm toàn thân khí tức, trở về tại bình thường. Từ hôm nay, hắn chính là tứ giai thượng phẩm bói toán sư. Bực này phẩm giai bói toán kỹ nghệ, tại thiên địa kịch biến trước đó, đủ để nghiền ép tất cả bói toán sư. Dù là tại bây giờ tu tiên giới, có được tứ giai thượng phẩm bói toán kỹ nghệ người tu hành cũng không nhiều gặp. Bói toán kỹ nghệ không chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể giết người ở vô hình. Đáng tiếc trong tay của ta chuyển thừa dừng bước tại tứ giai thượng phẩm, cũng không ngũ giai nội dung. Ngũ giai bói toán chuyển thừa quá hiếm thấy. Dễ dàng nhất đạt được bực này phẩm giai chuyển thừa địa phương, chính là cựu đại tiên tông một trong Thiên Cơ Tông. Về sau phải nghĩ biện pháp cùng Thiên Cơ Tông đệ tử rút ngắn quan hệ. Trong tay của ta bảo vật không ít, kết giao tiên tông đệ tử không khó. Lý Trường An âm thầm suy tư, quy hoạch lấy tương lai. Đang nghĩ ngợi, Từ Trường Thanh bỗng nhiên tới chơi. Hắn tiến vào độc phủ, chắp tay cúi đầu. Lý bá bá, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Là Từ Trường Thanh lúc này nói rõ ý đồ đến, hắn muốn tỉnh Lý Trường An xuất thủ, giúp hắn hoàn thành một kiện sư môn nhiệm vụ. Sư môn nhiệm vụ? Lý Trường An hơi kinh ngạc. Trường Thanh, ngươi bái sư? Đúng vậy, Lý bá bá, ta bái sư thời gian không dài, chưa quen thuộc tông môn, còn chưa kịp nói cho người cùng phụ thân. Từ Trường Thanh chi tiết cáo chi. Lý Trường An hỏi hắn, ngươi bái tông môn nào? Thiên Cơ Tông. Ân. Lý Trường An không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức thoải mái. Từ Trường Thanh từng chiếm được Thiên Cơ Tông truyền thừa. Trong tay hắn tứ giai thượng phẩm bói toán truyền thừa, chính là Từ Trường Thanh cho hắn. Tiểu tử này cùng Thiên Cơ Tông hữu duyên, bái nhập Thiên Cơ Tông cũng là bình thường. Trường Thanh, Thiên Cơ Tông như thế nào? Lý bá bá, Thiên Cơ Tông môn nhân đệ tử cực ít, không sánh bằng mặt khác tám đại tiên tông, chỉ vì bói toán một đạo rất khó khăn, lại thường xuyên hao phí tính mệnh, ít có người lựa chọn đạo này. Từ Trường Thanh chậm rãi giảng thuật. Theo như hắn nói, dù cho là tại tiên cơ trong tông bộ, am hiểu bậc quái môn người đệ tử cũng không nhiều. Phần lớn đệ tử chỉ là kiêm tu bói toán, chủ tu luyện đan, vẽ bùa, luyện khí các loại kỹ nghệ. Lý Trường An lại hỏi, sư phụ ngươi như thế nào? Ta nghe nói cựu đại tiên tông làm việc cùng ma đạo tương cận, thường xuyên có sư phụ cấp đoạt đệ tử cơ duyên. Lý Ba Ba yên tâm, sư tôn ta cũng không phải là loại người này. Từ Trường Thanh cáo chi, sư tôn hắn đạo hiệu là Bảo Liên, là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bói toán kỹ nghệ đạt tới tứ giai thượng phẩm. Bảo Liên chân quân từ trước đến nay không quen nhìn ma đạo tác phong, tại thượng cổ thời điểm liền thường xuyên phản đối tông môn làm việc. Một phen nói chuyện với nhau sau, Lý Trường An hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề. Trường Thanh, thiên cơ tông ngũ giai bói toán truyền thừa, lại sẽ đối ngoại giao dịch. Cái này Từ Trường Thanh có chút do dự, dường như không rõ lắm. Lý Ba Bá, ngươi chờ một lát, ta hỏi một chút sư tôn. Hắn lấy ra bảo vật đưa tin, đối với nó sư tôn hỏi thăm. Một lát sau, hắn buông xuống bảo vật, mặt lộ khó xử thần sắc. Lý Ba Bá, sư tôn nói việc này tuyệt đối không thể, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân có thể được đến thiên cơ tông ngũ giai bói toán truyền thừa, nàng bảo ngươi chết cái ý niệm này. Chương 487, huyết sát hạt bồ đề, tích lũy 2 năm rưỡi, 1, chương 487, huyết sát hạt bồ đề, tích lũy 2 năm rưỡi, 1, tuyệt đối không thể. Lý Trường An lơ đễnh. Trên đời này nào có tuyệt đối sự tình, rồi sẽ có biện pháp. Hắn cũng không sốt ruột, tứ giai thượng phẩm bói toán kỹ nghệ tạm thời đã đủ dùng, không cần vội vã truy cầu càng cao phẩm giai truyền thừa. Ngoài ra, trừ Thiên Cơ Tông, Khắc Hóa Thần Tông môn cũng có ngũ giai bói toán sư, chỉ là số lượng không bằng Thiên Cơ Tông. Cái này chứng minh, không chỉ Thiên Cơ Tông có ngũ giai bói toán truyền thừa, từ từ sẽ đến, tông môn khác cũng phải tiếp xúc nhiều hơn. Lý Trường An thu liễm suy nghĩ, tạm thời để xuống việc này. Hắn nói về trước đây chủ đề. Trường Thanh, sư môn của ngươi nhiệm vụ là cái gì? Tìm kiếm một vị sư thúc truyền thừa. Từ Trường Thanh cáo chi, cửu đại tiên tông trở về sau, cơ hồ đều tại thu nạp truyền thừa. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì trận đại kiếp kia quá mức hỗn loạn, dẫn đến rất nhiều truyền thừa di thất ở bên ngoài. Bất quá, hắn vị sư thúc kia là tại đại kiếp trước đó, bởi vì lý niệm không hợp rời đi tông môn. Đại kiếp đến mấy năm trước, cửu đại tiên tông nội bộ mâu thuẫn đã tương đối kịch liệt. Có không ít người tu hành đều bởi vì lý niệm vấn đề mưu phản tông môn, chính như cái kia lấy tiểu thế giới là phần mộ ngự thú tông tiền bối, cùng Từ Trường Thanh sư thúc. Sư tôn đã thôi diễn xuất sư thúc lưu lại truyền thừa vị trí chỗ ở, mệnh ta đi đem truyền thừa thu hồi lại. Nhưng sư thúc rời đi tông môn trước đã là tứ giai hạ phẩm bói toán sư, ta lo lắng hắn trước khi chết dùng bói toán thủ đoạn lưu lại bố trí. Lý Ba Bá, ta bói toán kỹ nghệ vừa tấn thăng tam giai thượng phẩm, còn không đủ để ứng đối tứ giai thủ đoạn Từ Trường Thanh biểu thị, hắn đã thôi diễn một lần, cũng không đạt được xác thực kết quả. Nhưng hắn trong lòng mơ hồ cảm giác, chuyến này sẽ không quá thuận lợi. Bởi vậy khẩn cầu Lý Trường An xuất thủ. Hắn hoài nghi Lý Trường An bói toán kỹ nghệ tại phía xa trên hắn, nếu không không đến mức lần lửa xu cắt tị hung. Lý Trường An hơi suy tư, hỏi hắn, Trường Thanh, đây là ngươi sư môn nhiệm vụ, ta nếu là ra tay giúp ngươi, ngươi sư tôn lại sẽ không thích. Không biết, sư tôn chỉ cần kết quả. Từ Trường Thanh lúc này để Lý Trường An yên tâm. Hắn còn biểu thị, tiếp nhận nhiệm vụ này không chỉ hắn một người, còn có một cái so với hắn sớm hơn nhập môn sư tỷ. Vị sư tỷ kia đồng dạng tại mọi người. Nàng tại trong tông môn giao thiệp so Từ Trường Thanh càng rộng, hẳn là có thể mời đến không sai giúp đỡ. Từ Trường Thanh giao thiệp không bằng nàng, thực sự tìm không thấy ngoại nhân tương trợ, chỉ có thể đến làm phiền Lý Trường An. Tại trên nhiệm vụ này, hắn cùng sư tỷ là cạnh tranh quan hệ, ai trước lấy được truyền thừa, ai liền có thể đạt được sư tôn coi trọng cùng ban thưởng. Lý Ba Bá, sư tôn nói qua, ta đem truyền thừa mang về liền có thể, còn những cái khác bảo vật, ta có thể chính mình nhận lấy. Từ Trường Thanh làm ra hứa hẹn, hắn chỉ cần truyền thừa, bảo vật khác hết thảy tặng cùng Lý Trường An. Lý Ba Bá, ý của ngươi như nào? Đừng nóng đội, lại cho ta ngẫm lại. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, hắn muốn là có ý kết giao Thiên Cơ Tông đệ tử. Từ Trường Thanh vừa lúc bái nhập Thiên Cơ Tông, có thể thông qua hắn từ trải rộng ra Thiên Cơ Tông giao thiệp. Nếu như Từ Trường Thanh tại Thiên Cơ Tông lẫn vào quá kém, không chiếm được coi trọng, Lý Trường An liền không tốt thông qua hắn kết giao khác Thiên Cơ Tông đệ tử. Cái này sư môn nhiệm vụ đối với hắn tương đối trọng yếu, khả năng giúp đỡ liền rút, không thể để cho hắn tại trong sư môn biểu hiện quá kém, bất quá xem trước một chút quẻ tượng như thế nào, không thể vì một chút nhân mạch mạo hiểm. Lý Trường An giữ im lặng, nhìn như là đang suy tư, kỳ thực là đang đợi quẻ tượng xuất hiện. Không bao lâu, giờ tí đến. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người trợ giúp Từ Trường Thanh thu hồi truyền thừa, thu hoạch được tăng lên ngộ tính bảo vật Ngũ Khiếu Hạt Bồ Đề, Ngũ Khiếu Hạt Bồ Đề. Lý Trường An mừng rỡ. Vật này cùng Tam Khiếu Hạt Bồ Đề tương tự, có thể lâm thời tăng lên ngộ tính, nhưng hiệu quả tốt được nhiều. Hắn đang lo ngộ tính không đủ, cần loại bảo vật này. Tiểu tử này ngược lại là đưa ta một món lễ lớn. Lý Trường An trong lòng hơi vui. Từ Trường Thanh từng đưa hắn tứ giai thượng phẩm bói toán truyền thừa, bây giờ lại cho hắn mang đến ngộ tính bảo vật, có thể nói là phúc tinh của hắn. Nói không chừng về sau có thể từ gia hỏa này trên thân đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Nghĩ như thế, để hắn cọ điểm khí vận cũng không sao. Lý Trường An nói ra, Trường Thanh, đem truyền thừa vị trí nói cho ta biết. Lý Ba Bá mời xem Từ Trường Thanh lúc này đánh ra một đạo linh quang, tại Lý Trường An trước người hóa thành địa đồ. Hắn chỉ vào trong đó một chỗ nói, Lý Ba Bá, sư tôn tôi diễn vị trí, ngay tại chúng ta vạn trận vực, khoảng cách Trường Thanh Sơn không xa, nếu là lấy kim đan pháp lực thi triển độ thuật, 5 canh giờ liền có thể đã tìm đến. Tốt, chúng ta cái này đi thôi. Một lát sau, Lý Trường An không chế chuẩn tứ giai phi chu, chở Từ Trường Thanh đi mục đích chuyến đi này. Trên đường thời gian hao phí, so Từ Trường Thanh dự liệu ngắn hơn. Vẹn vẹn sau 3 canh giờ, hai người liền tiếp cận truyền thừa nơi ở đó là một mảnh liên miên không dứt biệt trúc, thúy trúc bao trùm núi non trùng điệp, phóng tầm mắt nhìn tới đều là xanh biếc. Sắp đến, Lý Trường An đứng chắp tay, hai mắt thâm thúy, ngắm nhìn biển trúc chỗ sâu. Đúng lúc này, hai đạo xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Một nam một nữ, tựa như hai viên sao băng bạch phá thương cùng, thẳng đến biển trúc chỗ sâu, mục đích tựa hồ cùng Lý Trường An nhất trí. A, một người trong đó đột nhiên khẽ gi một tiếng, quay đầu nhìn về phía phi chu. Từ sư đệ, cái kia thân người hình dừng lại, cải biến phương hướng, thẳng đến phi chu mà đến. Một người khác cũng giống như thế. Không bao lâu, hai người tuần tự đi vào phi chu bên ngoài. Nữ tu kia người mặc băng lam trường bào, tư thái yểu điệu, làn da trắng nõn, khẽ cười nói, "Từ sư đệ, ngươi ngược lại là tới rất nhanh." Đỗ sư tỷ, Từ Trường Thanh thần sắc không thay đổi, chắp tay. Sau đó, hắn là song phương giới thiệu. Nữ tu này đúng là hắn chuyến này đối thủ cạnh tranh. Đỗ Băng Lan, trong Kim Đan kỳ tu sĩ, có được tam giai trùng phẩm bói toán kỹ nghệ. Một người khác thì là nàng xin mời giúp đỡ, là bọn hắn mạch này nhị sư Minh Lỗ Hồng. Người này có Kim Đan đỉnh phong tu vi, tại bói toán một đạo thiên phú chắc tuyệt, đã là tứ giai hạ phẩm bói toán sư. Đỗ sư tỷ, Lỗ sư Minh, vị này là Trường Thanh Sơn chi chủ, Lý Trường An. Nguyên lai là Lý đạo hữu. Hai người đều trên mặt dáng tươi cười, biểu hiện được rất hiền hòa. Đỗ Băng Lan cười hỏi, "Lý đạo hữu, có thể mở ra phi chu trận pháp, chúng ta cái này mục tiêu nhất trí, vừa bạn làm bạn." Nghe vậy, Lý Trường An lúc này mở ra trận pháp, xin mời hai người tiến vào phi chu. Hai người này đều chỉ có tu sĩ kim đan, đối với hắn không có gì uy hiếp. Nếu là lên xung đột, hắn nhất niệm liền có thể chém giết. Một lát sau, một tòa 6 tầng trúc lâu xuất hiện tại trong biển trúc. Đến, Lý Trường An chậm dần tốc độ, điều khiển phi chu chậm rãi dừng ở trúc lâu bên ngoài. Tòa này trúc lâu đúng là bọn họ mục đích chuyến đi này, cũng chính là từ trưởng thành sư thúc lưu lại truyền thừa địa phương. Bốn người cùng nhau rời đi phi chu, rơi vào trúc lâu phía trước, cẩn thận quan sát. Lâu này nhìn thường thường không có gì lạ, không có trận pháp thủ hộ. Bốn phía cũng không có gì khôi lỗi hoặc cơ quan bẫy dập. Bất quá, bọn hắn đều phát giác có một cỗ huyền diệu bói toán chi lực bao phủ cả tòa trúc lâu. Quả là thế, ta đoán không sai. Đỗ Băng Lan trên gương mặt xinh đẹp hiện ra càng dày đặc ý cười. Rất hiển nhiên, chỉ có phẩm cấp cao bói toán sư có thể lấy đi trong lầu truyền thừa. Ở đây trên mặt nổi bói toán kỹ nghệ cao nhất người, chính là Đỗ Băng Lan mời tới Lỗ Hồng. Lỗ sư huynh, lần này vậy làm phiền ngươi. Sư muội yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi đem truyền thừa mang tới. Lỗ Hồng cũng lộ ra dáng tươi cười, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Từ Trường Thanh âm thầm truyền âm, "Lý bà bá, ngươi có chắc chắn hay không?" "Vẫn được, hẳn là có thể vào tay truyền thừa." Lý Trường An cười cười. Lúc này, Đỗ Băng Lan bỗng nhiên đối với Từ Trường Thanh truyền âm, "Từ sư đệ, ngươi vị này Lý bá bá có thể hiểu đến bói toán. Đợi chút nữa nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Lỗ sư huynh khả năng không kịp thi cứu." Nàng đầy mặt mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hiển nhiên là cảm thấy Lý Trường An không hiểu bói toán. Bói toán một đạo rất khó khăn, liền không ngất cơ tông đệ tử đều không có mấy cái tinh thông, huống chi là Lý Trường An loại này phổ thông kim đan thế lực tu sĩ. Từ Trường Thanh bình tĩnh đáp lại, "Lý bá bá bản sự không tầm thường, thủ đoạn rất nhiều, không cần sư tỷ lo lắng." Nói đi, hắn lấy ra một bộ khôi lỗi, lấy khôi lỗi tiến hành thăm dò. Đỗ Băng Lan cùng Lỗ Hồng hai người cũng riêng phần mình vận dụng thủ đoạn. Một phen thăm dò sau, bọn hắn đều xác định, trừ bói toán chi lực, cũng không quá lớn nguy hiểm. Vị sư thúc này bản tính lương thiện, khi còn sống chưa bao giờ làm qua chuyện ác, hẳn là sẽ không tại hắn an nghỉ chi địa bố trí thủ đoạn hại hậu nhân. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, sư tôn nhất định có thể thôi diễn đi ra, không đến mức đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta. Kết thúc thăm dò sau, bốn người cùng nhau bước vào trong lầu. Bao phủ lầu một bói toán chi lực phẩm giai không cao, chỉ là tam giai hạ phẩm, bởi vậy bốn người đều không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Trong lầu bố trí rất đơn giản, chỉ có một thanh ghế trúc. Chương 487, huyết sát hạt Bồ đề, tích lũy 2 năm rưỡi, 2, chương 487, huyết sát hạt Bồ đề, tích lũy 2 năm rưỡi, 2, trên ghế trúc trưng bày mấy cái tam giai bảo vật. Lỗ Hồng mở miệng, "Sư đệ sư muội, Lý đạo hữu, những bảo vật này chúng ta chia đều như thế nào?" "Tốt." Ba người đều không có ý kiến, riêng phần mình lấy một phần bảo vật. Xác nhận lầu 1 không có càng nhiều bảo vật sau, bọn hắn cùng nhau leo lên lầu 2. Lầu 2 bố trí cùng lầu 1 một dạng, trên ghế trúc cũng có mấy cái bảo vật. Lầu 2 bói toán chi lực đã đạt tới tam giai trung phẩm. Lý Trường An yên lặng cảm ứng. Càng là đi lên, bói toán chi lực phẩm giai liền càng cao. Tiếp xuống lầu 3, bói toán chi lực đạt tới tam giai thượng phẩm, Đỗ Băng Lan hơn phân nửa không thể đi lên. Quả nhiên, leo lên lầu 3 sau, Lý Trường An cùng Từ Trường Thanh, Lỗ Hồng đều tại. Đỗ Băng Lan khí tức lại xuất hiện tại lầu 1. Lỗ Hồng đội vàng hỏi thăm, "Sư muội, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Đỗ Băng Lan lần nữa tới đến lầu 2, đứng tại đầu bậc thang, cùng bọn hắn nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc có chút phức tạp. Nàng rất rõ ràng, sở dĩ không thể đi lên là bởi vì nàng bói toán kỹ nghệ không đủ, bị Di Thiên Hoán Địa chi thuật ảnh hưởng. Từ Trường Thanh lại có thể đi lên. Cái này nói rõ, Từ Trường Thanh bói toán kỹ nghệ phía trên nàng. Đồng thời, Lý Trường An tên tán tu này bói toán kỹ nghệ đồng dạng mạnh hơn nàng. "Ta kỹ nghệ không đủ, dừng bước nơi này." Nàng than nhẹ một tiếng, chắp tay, "Lỗ sư huynh, sau đó liền dựa vào ngươi." Nói đi, nàng lui về lầu 1, lặng lặng chờ đợi việc này kết thúc. Lý Trường An cùng hai người khác chia đều bảo vật, cùng nhau bước về phía lầu 4. Lần này, Từ Trường Thanh thân ảnh cũng không xuất hiện. bao phủ lầu 4 bói toán kỹ nghệ, phẩm giai đạt tới tứ giai hạ phẩm. Từ Trường Thanh kỹ nghệ không đủ, cũng bị đưa về lầu 1. Đến tận đây, chỉ còn lại có Lý Trường An cùng Lỗ Hồng hai người. Lỗ Hồng hơi kinh ngạc, vô ý thức mắt nhìn Lý Trường An. "Lý đạo hữu, ngươi cũng là tứ giai bói toán sư? Ta tại bói toán một đạo hơi có thiên phú, miễn cưỡng bước qua tứ giai bậc cửa." Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn. Nói, hắn nhìn về phía lầu 4 ghế trúc. Trên ghế trúc mấy cái bảo vật, phẩm giai đã đạt tới tứ giai, đồng thời đều không phải là bình thường tứ giai bảo vật, từng cái đều có giá trị không nhỏ. Hắn cùng Lỗ Hồng chia đều những bảo vật này, sau đó nhìn về phía thông hướng lầu 5 thang lầu. Lỗ Hồng thần sắc có chút nghiêm trọng, không còn trước đây tự tin bộ dáng. Hắn ẩn ẩn phát giác, lầu 4 đã là hắn cực hạn, không cách nào cao hơn một tầng lầu. Sư thúc rời đi tông môn trước, tu vi mặc dù cao hơn ta, nhưng nói toán kỹ nghệ cùng ta nhất trí, chỉ là tứ giai hạ phẩm, chẳng lẽ hắn rời đi tông môn sau lại có tinh tiến? Hắn chậm rãi hướng về phía trước, đặt vào thang lầu, đem tự thân bói toán kỹ nghệ vận chuyển tới cực hạn, y đồ đạp vào lầu 5. Có thể chớp mắt đằng sau, hắn liền xuất hiện ở lầu 1. Hắn thở dài một tiếng, "Sư muội, sư thúc bói toán kỹ nghệ mạnh hơn ta, ta lên không được chỗ cao nhất, chỉ có thể nhìn Lý đạo hữu." Cái này Đỗ Băng Lan có chút giật mình. Nàng vốn cho rằng Lý Trường An sẽ là cái thứ nhất thất bại, có thể sự thật hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ Lý Trường An bói toán kỹ nghệ so Lỗ Hồng còn mạnh hơn? Nhớ tới nơi này, nàng nhịn không được hỏi, "Từ sư đệ, Lý đạo hữu bói toán phẩm giai cao bao nhiêu?" "Ta cũng không biết." Từ Trường Thanh không có dấu giếm, hắn xác thực không biết. Lý Trường An đem hết thảy thủ đoạn đều giấu quá tốt, liền ngay cả Từ Phúc Quý cùng Sở Đại Nưu các loại hảo huynh đệ cũng không biết, huống chi là hắn hậu bối này. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Trường An đã thuận lợi đi trên lầu 5. Đây là ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía ghế trúc. Trên ghế trúc chỉ có một cái bảo vật. Vật này là một hạt Bồ đề, toàn thân huyết hồng, cùng phổ thông hạt Bồ đề không giống với. Hẳn là đây chính là quẻ tượng bên trong nâng lên ngũ khiếu hạt Bồ đề. Lý Trường An đi ra phía trước, cầm lấy hạt Bồ đề, cẩn thận quan sát. Không đối, viên này hạt Bồ đề một khiếu đều không có, cũng không phải là ngũ khiếu hạt Bồ đề, mà là huyết Bồ đề. Hắn hai mắt tỏa sáng, lòng sinh ý mừng. Huyết Bồ đề là cực kỳ hiếm thấy luyện thể bảo vật. Nó tác dụng chỉ có một cái, chính là tăng tốc luyện thể tiến độ. Lý Trường An ngay tại trùng kích tứ giai luyện thể, nếu là nuốt vật này, có lẽ có thể thuận lợi vượt qua tứ giai luyện thể bậc cửa. Đợi chuyến này kết thúc, trở lại Trường Thanh Sơn, liền nuốt vật này. Khoe miệng của hắn hơi co lên, đem huyết Bồ đề thu vào chứa vật đại. Chuyến này vốn là vì ngũ khiếu hạt Bồ đề, viên này huyết Bồ đề xem như niềm vui ngoài ý muốn, làm hắn tâm tình thật tốt. Sau đó, hắn rời đi lầu 5, đi trên lầu 6. Trong lầu 6 bộ, cũng không cái gì bói toán chi lực. Một bộ ngồi xếp bằng hài cốt xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Hài cốt trước người có hai vật, thứ nhất là ngọc giản, thứ hai thì là một hạt Bồ đề. Ngũ khiếu hạt Bồ đề. Lý Trường An ánh mắt lập tức rơi vào viên kia hạt Bồ đề thượng. Cái kia hạt Bồ đề cùng tam khiếu hạt Bồ đề tương tự, chỉ là nhiều hai khiếu. Đa tạ tiền bối lưu lại truyền thừa. Hắn như thường lệ đối với thi cốt bái một cái, đưa tay lấy đi hạt Bồ đề, đơn giản cảm thụ một phen, nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này ngũ khiếu hạt Bồ đề cùng tam khiếu hạt Bồ đề một dạng, sở dĩ có thể tăng lên ngộ tính, là bởi vì nó sẽ tự hành tích lũy một loại linh tính vật chất. Mỗi một năm tích lũy linh tính vật chất, có thể cung cấp người tu hành sử dụng một khắc đồng hồ. Mà viên này ngũ khiếu hạt Bồ đề đã có 90,000 năm không bị sử dụng. Nó tích lũy thời gian sử dụng đã vượt qua 2 năm rưỡi. Nói cách khác, ở sau đó thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Lý Trường An có thể tùy thời tùy chỗ bảo trì ngộ tính tăng lên trạng thái. Cần biết, hắn lúc trước đạt được tam khiếu hạt Bồ đề đằng sau, chỉ dùng mấy canh giờ, liền đem huyết trùng thuật, chết thay thuật các loại pháp thuật cải tiến là thích hợp hắn tự thân. Viên đưa tam khiếu hạt Bồ đề tích lũy thời gian quá ít, mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng trân quý. Nhưng bây giờ, hắn có thể thỏa thích phung phí. 2 năm rưỡi, thật sự là xa xỉ. Lý Trường An trong lòng mừng rỡ, tay cầm hạt Bồ đề, trong đầu không ngừng xuất hiện các loại cảm ngộ. Viên này hạt Bồ đề tăng lên ngộ tính cao hơn, giúp hắn rất nhanh nghĩ đến một loại nhằm vào vấn tâm thuật cải tiến chi pháp. Không đổi, nơi đây không quá phù hợp, trở về Trường Thanh Sơn lại nói. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong đầu đủ loại cảm ngộ, đem hạt Bồ đề thu vào chứa vật đại. Sau này, hắn nhặt lên ngọc giản, thăm dò vào thần thức. Trong ngọc giản là tứ giai trung phẩm bói toán truyền thừa, phẩm giai không sánh bằng hắn đã có truyền thừa, đối với hắn trợ giúp không lớn. Tại ngọc giản cuối cùng, là vị tiền bối này lưu lại mấy câu. Mấy câu nói đó ý tứ rất đơn giản. Đơn giản là yêu cầu Cựu Đại Tiên Tông tỷ yên nhờ ảnh biến đổi, cải biến tu hành lý niệm, không còn đi ma đạo sự tình. Bây giờ Cựu Đại Tiên Tông, hẳn là vị tiền bối này muốn nhìn đến bộ dáng. Bất quá Minh Ngục Tông ngoại trừ. Lý Trường An đem ngọc giản cùng thi cốt thu nhập một cái đơn độc túi trữ vật, lập tức trở về lộ một. Hắn đem túi trữ vật giao cho Từ Trường Thanh, cáo chi, "Trường Thanh, ngươi bị sư thúc kia chuyển thừa cùng thi cốt, đều tại trong túi trữ vật, nhiệm vụ xem như hoàn thành đi." "Đúng vậy, đa tạ Lý bà bá." Từ Trường Thanh mặt lộ ý mừng, tiếp nhận túi trữ vật. Đỗ Băng Lan cùng Lỗ Hồng hai người chỉ có thể ở một bên nhìn xem, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn trước đây đều chưa từng ngờ tới, làm Thiên Cơ Tông đệ tử, lại sẽ ở bói toán một đạo, thua với một cái bình thường tu sĩ kim đan. Lý đạo hữu kỹ nghệ không tầm thường, tại hạ bội phục. Lỗ Hồng đi lên trước, từ đáy lòng nói ra. Lý Trường An cười nói, một chút mưu sinh bản sự thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý đạo hữu chớ có khiêm tốn, người thân này bói toán kỹ nghệ, mặc dù tại Thiên Cơ trong tông, cũng không thấy nhiều. Một phen nói chuyện với nhau sau, hai người so trước đó quen thuộc không ít. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi bảo vật đưa tin, hẹn nhau về sau có rảnh liền nghiên cứu thảo luận bói toán một đạo. Sau đó, Đỗ Băng Lan cũng mang theo thần sắc phức tạp đi lên phía trước, cùng Lý Trường An nói chuyện với nhau, thuận tiện trao đổi bảo vật đưa tin. Cứ như vậy, Lý Trường An tại Thiên Cơ Tông nhiều hai cái người quen. Không bao lâu, Từ Trường Thanh đối với Lý Trường An cáo tử, cùng Đỗ Băng Lan hai người đi Thiên Cơ Tông. Lý Trường An thì một mình trở về Trường Thanh Sơn. Vào lúc ban đêm, hắn phong bế động phủ cửa lớn, bước vào ao tắm thuốc, lấy ra huyết bổ đề. Rất nhiều trên cổ tịch đều miêu tả, vật này có thể tăng tốc luyện thể tiến độ. Ta được đến từ giai linh ý trong truyền thừa đồng dạng có này, ghi chép Lý Trường An cầm trong tay linh ý truyền thừa, thần sắc chuyên chú, cẩn thận đọc qua trong đó liên quan tới huyết bổ đề miêu tả. Vật này quá mức hiếm thấy, nếu là không tra rõ ràng, hắn thực sự không yên lòng nuốt xuống bụng. Cuối cùng, hắn xác định vật này chính là phẩm chất cực cao huyết bổ đề. Nhưng hắn cũng không trực tiếp nuốt, mà là bấm tay tính toán, lấy được quẻ tượng là bình. Căn cứ quẻ tượng, coi như cái này huyết bổ đề có vấn đề, hắn cũng không trở thành đem chính mình ăn chết, sẽ không có ngoài ý muốn. Lý Trường An lặng lặng chờ đợi, đêm đó quẻ tượng rất mau ra hiện, đồng dạng là bình quẻ. Nhìn thấy quẻ tượng nội dung, hắn triệt để yên lòng. Một lát sau, hắn há miệng hút vào, đem huyết bổ đề nuốt vào trong bụng. Chương 488, thiên địa áp chế, quỷ dị huyết mạch, 1, chương 488, thiên địa áp chế, quỷ dị huyết mạch, 1, trong độc phủ, huyết khí bốc hơi. Lý Trường An ngồi xếp bằng ao tắm thuốc bên trong, toàn thân da thịt nóng bỏng, quanh thân không ngừng toát ra từng sợi khói trắng. Ung ngô cục nước ao nóng hổi, không ngừng cuộn. Trong cơ thể hắn hình như có một đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối huyết nhục cùng mỗi một tấc làn da đều bị thiêu đến đỏ bừng, phản phất sắp tại trong liệt hỏa hóa tan. Tùy theo mà đến, là khó có thể tưởng tượng kịch liệt thống khổ. Lần này luyện thể thống khổ trình độ, viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào, mặc dù lấy hắn nhẫn mại năng lực, đều có chút khó có thể chịu đựng. Linh y trong truyền thừa miêu tả không sai, huyết bổ đề sát thực có thể gia tốc luyện thể tiến độ. Đại giới chính là cực hạn thống khổ. Thống khổ này có thể so với dĩ vãng vô số lần luyện thể thống khổ được ra. Trong thời gian ngắn ngủi này, Lý Trường An cần tiếp nhận vốn nên tại đằng sau mấy năm thậm chí hơn 10 năm từng bước tiếp nhận thống khổ. Hô hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhẫn mại lấy. Viên tiêu huyết bổ đề dược hiệu chỉ là vừa mới bắt đầu. Nó mang tới cực đoan bị bỏng cảm giác phảng phất sẽ không bao giờ ngừng, làm cho Lý Trường An da thịt trở nên càng ngày càng xích hồng. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ trong độc phủ đã bị nồng đậm xương trắng tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Lớn như vậy ao tắm thuốc bên trong, nước ao đã thấy đáy. Lý Trường An vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong đó, hai mắt nhắm nghiền, cái trán tràn đầy mồ hôi. Một lát sau, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, trên lưng hắn xích hồng da cũ chợt vỡ ra, lộ ra tựa như bạch ngọc mới ra. Ngay sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều, trải rộng quanh người hắn da cũ, làm hắn tựa như một cái phá toái búp bê. Tán, hắn chấn động mạnh một cái, tất cả da cũ cùng nhau hóa thành một mịn. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân cơ bắp từng cục, nồng đậm khí huyết chi lực đống nhiên bộc phát, cường đại đến tựa như một đầu hóa hình yêu ma. Thứ giai luyện thể, Lý Trường An chậm rãi nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập lực lượng kinh khủng. Một quyền này nếu là đánh ra ngoài, phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản gánh cũng được, chỉ vì hắn luyện thể thực lực viễn siêu luyện thể cảnh giới của hắn tuy chỉ là tứ giai một tầng, nhưng thực tế thực lực xa không chỉ. Trải qua một phen khảo thí, Lý Trường An cơ bản xác định hắn luyện thể thực lực đã đạt tới tứ giai 4 tầng, cũng chính là tứ giai trung kỳ, có thể so với nguyên anh trung kỳ cường giả. Đem động phủ dọn dẹp sạch sẽ sau, hắn đi vào đỉnh viện, thả ra hỏa vân thần chủ. Hỏa vân, hai chúng ta đến tỉ thí một phen. Thần chủ, ngươi bản lĩnh cao cường, ta ở đâu là đối thủ của ngươi? Hỏa vân thần chủ mặt lộ số khổ, tự biết đánh không lại Lý Trường An, còn chưa đánh liền nhận thua. Lý Trường An cười nói, yên tâm, lần này ta không dùng pháp lực hoặc lực lượng thần thức, các tu tiên kỹ nghệ cùng bảo vật cũng sẽ không dùng, chỉ dùng thuần túy thể phách so với ngươi thử. Chuyện này là thật, ta khi nào đã nói láo? Nếu như thế, còn xin thần chủ chỉ giáo. Hỏa vân thần chủ lộ ra dáng tươi cười, lập tức tới lòng tin. Sớm tại nhiều năm trước, hắn ngay tại luyện thể một đạo hoàn thành đột phá, trở thành tứ giai luyện thể cao thủ. Những năm gần đây, hắn cũng không dừng bước không tiến, một mực tại sử dụng hỏa vân tinh tu hành, mặc dù cũng không cao hơn một tầng lầu, nhưng luyện thể thực lực đã so vừa đột phá lúc mạnh không ít. Hắn suy đoán Lý Trường An cũng đột phá, bởi vậy tìm hắn tỉ thí. Bất quá, vừa đột phá tứ giai luyện thể, không thể nào là đối thủ của hắn. Thần chủ, coi chừng! Hắn hét lớn một tiếng, khí huyết chi lực bộc phát, toàn lực đánh phía Lý Trường An. Lý Trường An không tránh không né, bình tĩnh xuề bàn tay ra. Ầm ầm, quyền trưởng chạm vào nhau, kinh người trùng kích trong nháy mắt bộc phát, quét sạch bát phương. Hỏa vân thần chủ tâm bên trong chấn kinh, chỉ vì Lý Trường An không nhúc nhích tí nào, liền ngay cả một chút run rẩy hoặc lắc lư đều không có, dễ dàng tiếp nhận một kích này. Mà sau đó Lý Trường An một quyền, đem hắn trực tiếp đánh ra Trường Thanh Sơn. Qua một hồi lâu, hắn mới đẩy bụi đất bay trở về. Thần chủ, ngươi thể phách không tầm thường, ta không phải là đối thủ. Hảo hảo tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ có loại này thể phách. Lý Trường An cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, tùy ý miễn cưỡng vài câu. Sau này, hắn lại cùng Huyền Thủy Rùa tỉ thí một phen. Huyền Thủy Rùa tuy chỉ là tứ giai sơ kỳ, nhưng phòng ngự bản sự cực mạnh, bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không đánh nổi. Âm ầm, Lý Trường An liên tiếp vung ra trên trăm quyền, tiếng quyền giống như lôi minh. Huyền Thủy Rùa không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể trốn vào trong mai rùa liên tục kêu khổ. Chủ nhân, đừng đánh nữa, lại đánh liền muốn ra quy mệnh. Ngươi cái tên này da dày thịt béo, ngay cả một chút xíu thương thế đều không có, ta biết ngươi còn gánh vác được. Lý Trường An cười cười, thu năm đấm. Nói đi, hắn cho ra một đống thủy hành bảo vật, trấn an huyền thủy rùa cảm xúc. Sau đó mấy ngày, hắn cơ bản thích ứng thể phách biến hóa, nên thử một chút cái này ngũ khiếu hạt bồ đề. Lý Trường An trở lại động phủ chỗ sâu, phong bế cửa lớn, lấy trận pháp ngăn cách ngoại giới. Hắn ngồi xếp bằng, từ túi trữ vật lấy ra hai vật. Thứ nhất là đơn độc ghi chép vấn tâm thuật ngọc giản, thứ hai là ngũ khiếu hạt bồ đề. Hắn một tay nắm chặt ngọc giản, một tay nắm chặt hạt bồ đề, trong nháy mắt liền tiến vào gần như trạng thái đốn ngộ. Vô số cảm ngộ tại trong đầu hắn hiện hiện, giúp hắn nghĩ thông suốt trước đây không thể nào hiểu được có nhiều vấn đề. Thì ra là thế, ta trước đó ý nghĩ có sai. Hắn hai mắt khép hở, dần dần chìm vào trong đó. Bất chi bất giác chính là 3 ngày đi qua. Tại trong 3 ngày này, Lý Trường An thử hơn 10 lần cải tiến. Mặc dù mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng hắn tâm tính tương đương bình thản, không có chút nào cấp bách. Ngũ khiếu hạt bồ đề tích lũy thời gian đủ nhiều, có thể làm cho hắn từ từ nếm thử, thẳng đến cuối cùng thành công. Đúng lúc này, La Vân Thư bỗng nhiên đi vào đỉnh viện. Nàng đứng tại ngoài động phủ, thấp giọng nói, "Lão tổ, La gia có hơn 10 đệ tử hạch tâm mất tích." "Ân." Lý Trường An toàn thân chấn động, lập tức rời khỏi loại trạng thái này. La gia tộc người rất trọng yếu, liên quan đến hắn cùng La Vũ quan hệ trong đó, không thể xuất hiện vấn đề lớn. Hắn thu hạt bồ đề cùng ngọc giản, mở ra động phủ cửa lớn. "Vân Thư, vào đi, cùng ta nói rõ chi tiết nói." "Là." La Vân Thư tiến vào động phủ, đi vào Lý Trường An trước người, nói rõ việc này. Ngay tại Lý Trường An dốc lòng bế quan 3 ngày nay, dưới núi La gia tử đệ liên tiếp mất tích. Mất tích đệ tử, từng cái đều là thiên phú tuyệt hảo, có hy vọng ngày sau kết đan. La Thế Kiệt vì thế gấp đến độ sức đầu mẹ chán, sai người tìm kiếm bốn phương, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm được những đệ tử kia. Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, một phong thư được đưa đến La gia. Trong thư viết rõ, mất tích đệ tử La gia đều bị cấp tu trói đi. La gia như muốn đổi hắn trở về bọn họ, liền chuẩn bị 10 viên linh thạch cực phẩm. Nhưng La gia bất quá là kim đan gia tộc, ngay cả một viên linh thạch cực phẩm đều không bỏ ra nổi, huống chi là 10 viên. Bất đắc dĩ, La Thế Kiệt đành phải tìm tới La Vân Thư, xin mời La Vân Thư tìm Lý Trường An tương trợ. 10 viên linh thạch cực phẩm. Lý Trường An nhíu nhíu mày, cái kia kiếp tu coi như lại ngu xuẩn cũng có thể nghĩ đến, La gia dạng này kim đan gia tộc, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch cực phẩm. Nói cách khác, kiếp tu có mục đích khác. Vân Thư, đem lá thư này cho ta xem một chút. Là. La Vân Thư lập tức đem nó lấy ra, hiện lên cho Lý Trường An. Lý Trường An tùy ý nhìn một chút, trong thư nội dung cùng La Vân Thư nói tới không kém bao nhiêu, chỉ là đối phương yêu cầu giao dịch địa điểm rất đặc thù, lại là giam cầm bí cảnh. Giam cầm bí cảnh cùng cấm pháp bí cảnh tương tự, toàn bộ bí cảnh đều áp chế pháp lực, có khu vực thậm chí không cách nào vận dụng mảy may pháp lực. Hơi suy tư sau, Lý Trường An phân phó: "Vân Thư, đem cái kia hơn 10 La gia tử đệ quần áo đều đưa tới." "Là." La Vân Thư lúc này rời đi, cũng không lâu lắm, nàng trở lại động phủ, đưa tới hơn 10 phần quần áo. Mỗi một phần trên quần áo đều có những cái kia La gia tử đệ khí tức. Căn cứ những khí tức này, Lý Trường An tiến hành thôi diễn, phát hiện bọn hắn đúng là tại giam cầm bí cảnh, đồng thời tại một mảnh hoàn toàn không cách nào vận dụng pháp lực khu vực. Việc này có chút quái dị, đối phương tựa hồ cũng không phải là nhằm vào La gia, mà là nhằm vào ta. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Toàn bộ Trường Thanh Sơn nhất mạch, chỉ có hắn có khả năng xuất ra 10 viên linh thạch cực phẩm. "Vân Thư, ngươi về trước đi chờ lấy, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp." Hắn đem La Vân Thư đuổi ra ngoài, lập tức bắt đầu chờ đợi quẻ tượng đến. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người tiến về giam cầm bí cảnh, chém giết Hắc Long chân quân, cứu ra đệ tử La gia, tìm được cụ tinh Hắc Long chân quân. Thì ra là thế. Lý Trường An lập tức hiểu rõ, Hắc Long chân quân là quý nhất chân quân đệ tử. Hắn sở dĩ trói lại La gia tử đệ, hơn phân nửa là vì dẫn xuất Lý Trường An. Giam cầm bí cảnh có thể áp chế pháp lực, cho dù Lý Trường An có tu vi cao đi nữa cũng vô dụng, chỉ có thể bằng vào thể phách đối địch. Mà hắn trước đây cũng không đối ngoại triển lộ quá cao thể phách thực lực. Hắn thả ra quý nhất chân quân, đối với nó hỏi thăm, "Quý nhất, ngươi đại đệ tử Hắc Long chân quân, tại luyện thể một đạo cảnh giới như thế nào?" Quý nhất đáp, "Hắc Long sớm tại nhiều năm trước liền âm thầm đột phá tới luyện thể tứ giai, bây giờ nên có tứ giai tầng 2 thực lực." "Tứ giai tầng 2?" Khó trách hắn như thế có lực lượng. Lý Trường An thu hồi quý nhất chân quân, hơi suy tư. Tại hắn ước định giao dịch khu vực này, phổ thông nguyên anh tu sĩ sẽ bị áp chế gắt gao, hắn lại có được thể phách ưu thế. Bất quá, thể phách cũng là ưu thế của ta. Nếu quẻ tượng là cát, việc này liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, còn có thể thuận tay tìm được cụ tinh nhớ tới nơi này. Hắn lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn, thẳng đến giam cầm bí cảnh. Chương 488, thiên địa áp chế, quỷ dị huyết mạch 2, chương 488, thiên địa áp chế, quỷ dị huyết mạch 2, là tiết kiệm thời gian, hắn cố ý dùng một viên linh thạch cực phẩm, truyền tống đến tiếp cận giam cầm bí cảnh địa vực. Không bao lâu, Lý Trường An thuận lợi tiến vào giam cầm bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh mang đến cho hắn một cảm giác cùng cấm pháp bí cảnh tương tự. Vừa tiến vào trong đó, trên người hắn liền phảng phất nhiều vô số nhìn không thấy xiềng xích, hết thảy pháp thuật đều bị hạn chế. Hắn tiện tay đánh ra một đạo thiên phẩm pháp thuật, uy lực của nó còn không bằng tại ngoại giới thi triển địa phẩm pháp thuật. Càng là xâm nhập, loại này áp chế liền càng rõ lộ ra. May mà ta luyện thể đột phá phải kịp thời, nếu không việc này còn có chút phiền phức. Tại thiên địa áp chế xuống, Lý Trường An độn tốc càng ngày càng chậm. Đến mảnh kia đặc thù địa vực sau, hắn đã vô pháp hóa thành đột quang, thậm chí không có khả năng bằng vào pháp lực bay lên không. Toàn thân pháp lực đều bị áp chế đến xích sao. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. "Lý Trường An." Theo thanh âm này xuất hiện, là cả người khoác hắc bảo nam tử trẻ tuổi. chính là Hắc Long chân quân. Thần sắc hắn lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. "Lý Trường An, nghe đồn ngươi trọng tình trọng nghĩa, phẩm tính cực cao, vì cứu hảo hữu Kim Lăng Hạc không tiếc đặt mình vào nguy hiểm." "Ân." Nghe được cái này trọng tình trọng nghĩa bốn chữ, Lý Trường An sửng sốt một chút. Hắc Long chân quân nói tiếp đi, "Ta điều tra qua, ngươi cùng La gia tổ nộp lên tốt, gần đây hao phí đại lượng bảo vật giúp mấy cái La gia tu sĩ kết đan, chắc hẳn ngươi tương đương để ý La gia, bởi vậy ta cướp đi người La gia. Ngươi nếu thật là trọng tình nghĩa hạng người, chắc chắn tự mình đến này cứu người. Xem ra truyền ngôn không giả, ngươi quả nhiên tới." Nghe hắn nói xong, Lý Trường An trong lòng có chút cổ quái. Mấy cái kia La gia tu sĩ sở dĩ có thể kết đan, rõ ràng là bởi vì La Vũ trợ giúp, cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn cũng không phải cái gì trọng tình nghĩa hạng người, hết thảy hành động cũng là vì lợi ích. "Hắc Long, ngươi dẫn ta tới đây, thế nhưng là vì sư phụ ngươi." "Không sai." Hắc Long chân quân không có chút nào giấu giếm, tại chỗ thừa nhận. Lý Trường An lại nói, "Sư phụ ngươi là Nguyên Anh trung kỳ, liền ngay cả hắn đều thua ở trong tay của ta, ngươi làm sao dám đơn độc đối mặt ta?" "Ta có gì không dám?" Hắc Long quát lạnh, khí tức đột nhiên tăng vọt. Liền nghe đến oanh một tiếng, hắn toàn thân áo bào sụp đổ, kinh khủng khí huyết chi lực phóng lên tận trời. "Nơi đây cấm pháp, đừng nói là ngươi, liền xem như Nguyên Anh đại tu sĩ tới đây, ta cũng có thể đem nó chém giết. Ngươi có biết, năm đó ta chưa kết anh, chính là ở đây giết qua Nguyên Anh. Kim đan chém Nguyên Anh, ngược lại là có chút bản sự." Lý Trường An nhàn nhạt đánh giá, cẩn thận cảm ứng. Hắc Long luyện thể thực lực, xác thực cùng Quy Nhất nói không sai biệt lắm, ước chừng tứ giai tầng 2. Lý Trường An nhận lấy cái chết. Hắn khí huyết mãnh liệt, hóa thành hư ảnh ngang trời cao, thoáng qua đi vào Lý Trường An trước người, đồng nhiên đánh ra một quyền. Lý Trường An thần sắc không thay đổi, đồng dạng đánh ra một quyền. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, không có chút nào sức tưởng tượng, thuần túy thể phách chi lực trong nháy mắt bộc phát. Oeng! Va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất quần quần thiên lôi. Ngay tại cái này đụng nhau sát na, Hắc Long chân quân sắc mặt đột biến, trong mắt hiện ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, bị đánh cho bay ngược mà ra, va sụp mấy trăm tòa núi cao mới khó khăn lắm dừng lại. Không có khả năng. Lại đến. Hắn hai mắt đỏ như máu, hét lớn một tiếng, từ vô số đá vụn cùng trong bụi mù nhảy lên một cái, lại lần nữa thẳng hướng Lý Trường An. Âm ầm chấn thiên động địa tiếng oanh kích không ngừng vang lên. Hai người thoáng qua va chạm mấy chục lần, thanh thế cuồng bạo, quyền quyền đến thịt, phảng phất hai đầu điên cuồng chém giết hóa hình yêu ma. Đại địa hang sâu, sơn hà vỡ nát, toàn bộ địa vực bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm. Hắc Long chân quân bị lại một lần đánh cho bay ngược mà ra. Lần này xa so với lần trước thế thảm. Hắn máu me khắp người, lồng ngực sụp đổ hơn phân nửa, trong mắt đều bị đánh phát nổ một cái, toàn thân không nhìn thấy một tấc hoàn chỉnh huyết đủ. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng, giống như điên dại, không có chút nào chạy trối chết ý nghĩ, chỉ là nuốt vào mấy hạt có thể trợ hắn khí huyết bộc phát đang lượng. Lại đến. Hắn phun ra một búng máu, đang muốn tái chiến. Lúc này, Lý Trường An đã từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào hắn thiên linh phía trên. Liền nghe đến oanh một tiếng, Hắc Long chân quân còn chưa kịp ngăn cản, liền bị nhập vào sâu trong lòng đất. Lý Trường An một khắc không ngừng, liên tiếp vung ra mấy chục quyền, đem Hắc Long chân quân nện đến càng ngày càng sâu. Một lát sau, Hắc Long chân quân thân thể tàn phá kia, trung điệp rơi vào một mảnh di tích trong lòng đất. Mảnh khu vực này phía dưới mặt đất lại có một mảnh di tích. Lý Trường An hơi chút cảm ứng, đợi chém giết người này, lại đến tìm kiếm trong di tích bảo vật. Hắn cũng không dừng tay, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, tiếp tục ra quyền, đem Hắc Long chân quân đánh vào di tích phía dưới đại địa. Lại là mấy chục quyền sau, Hắc Long chân quân rơi vào mảnh thứ hai di tích. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn, di tích phía dưới lại còn có di tích, khu di tích này tựa hồ so với phía trên mảnh kia càng cổ lão, bảo vật khí tức không ít. Hắn vẫn như cũ không dừng lại, nắm đấm giống như trọng truy, một quyền tiếp một quyền đánh vào Hắc Long chân quân trên thân thể tàn phế. Sau đó một khắc đồng hồ, Hắc Long chân quân bị đánh đến càng ngày càng sâu, liên tiếp xuyên thấu hơn 10 mảnh di tích. Cuối cùng, khí tức của hắn yếu ớt, máu thịt bé bét, đổ vào trong di tích cổ xưa, không còn có sức hoàn thủ. Xoẹt, Lý Trường An bắt hắn lại thân thể, đột nhiên dùng sức, đem nó xé rách làm hai nửa. Sau đó hắn từ cái kia vỡ vụn trong đan điền đào ra một cái ảm đạm vô quang Nguyên Anh phong, hắn vận dụng cấm anh bình đem nó Nguyên Anh phong cấm. Trận chiến này như vậy kết thúc. Hắc Long mặc dù thành công đem Lý Trường An dẫn đến cấm pháp địa vực, nhưng hắn đánh giá thấp Lý Trường An luyện thể thời cơ lợi, từ đầu tới đuôi đều bị đè lên đánh. Lý Trường An trên thân không có chút nào thương thế, khí tức đều không có làm sao hỗn loạn, rất nhanh liền bình ổn lại. Hắn lấy ra Hắc Long túi trữ vật, đem nó mở ra nhìn một chút. Trong túi trữ vật bảo vật cũng không nhiều, linh thạch cực phẩm chỉ có hơn 10 mai, bảo vật khác phần lớn giá trị không cao. Lý Trường An rất mau tìm ra Hắc Long tu hành công pháp luyện thể. Hắc Long đoán thể thuật môn công pháp này, cùng hắn hiện tại tu hành Thanh Long đoán thể thuật có dị khúc đồng công chi diệu, rất nhiều chi tiết đều tương tự, đồng dạng cần long huyết. Bất quá, công pháp này càng không trọn vẹn, chỉ có thể tu hành đến tứ giai ba tầng. Đáng tiếc, cũng vẫn tiếp tục nội dung. Lý Trường An thầm than, Thanh Long đoán thể thuật cũng là không trọn vẹn cao nhất tu hành đến tứ giai 6 tầng. Về sau hắn còn phải là công pháp luyện thể phát sầu. Cũng may, sau khi thiên địa kỳ biến, công pháp luyện thể số lượng viễn siêu di vãng, chỉ cần dùng tâm tìm xem, hẳn là có thể tìm tới ngũ giai công pháp. Đơn giản kiểm kê tất cả bảo vật sau, Lý Trường An mở ra nó túi linh thú, tại túi linh thú bên trong thấy được hơn 10 hôn mê đệ tử La gia. Còn tốt, cũng còn còn sống. Hắn yên lòng, thu hồi túi linh thú, quan sát trước mắt di tích. Lần này cùng Hắc Long một trận chiến, hắn đánh ra hơn 10 mảnh di tích. Những di tích này, càng là hướng xuống, khí tức liền càng cổ lão. Hắn vị trí khu di tích này xưa nhất, hẳn là thuộc về vạn tộc Tuyết Nguyệt. Bảo vật khí tức không nhiều. Lý Trường An tập trung tinh thần, cẩn thận tìm kiếm. Khu di tích này bên trong bảo vật kỳ thật không ít, nhưng phần lớn đều trong 5 tháng mục nát, chỉ có số rất ít có thể sử dụng. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào di tích khu vực hải tâm. Tại mảnh khu vực này, trung tâm nhất là một tòa thần điện, trong thần điện cũng không khác bảo vật, chỉ có một bản nặng nghề thạch đầu sách. Tảng đá kia sách có làm được cái gì, tại sao lại được cung phụng tại trong thần điện? Lý Trường An tiến vào thần điện, nhìn chằm chằm hòn đá kia sách, như có điều suy nghĩ. Một phen thăm dò sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh ra một đạo pháp lực, đem thạch đầu sách luyện hóa. Tại luyện hóa một chớp mắt kia, hắn lập tức minh bạch cuốn sách này tác dụng. Huyết mạch chi thư. Cuốn sách này có thể phân rõ huyết mạch, phòng ngừa trong chủng tộc xuất hiện còn lại chủng tộc người ngụy trang. Nguyên lai là nghiệm chứng huyết mạch bảo vật. Vạn tộc thời đại, giữa thiên địa chủng tộc vô số, loại bảo vật này xác thực rất trọng yếu. Lý Trường An lấy ra huyền thủy rùa, vận dụng cuốn sách này năng lực, phán đoán huyền thủy máu rùa mạch. Tại hắn nhìn soi mói, huyết mạch chi thư thượng chậm rãi hiện ra từng đạo đường vân màu đỏ. Tất cả đường vân lẫn nhau tổ hợp, sắp xếp ra ba cái vạn tộc tuế nguyệt đặc thù văn tự, huyền thủy rùa. Chỉ là huyền thủy rùa, cũng không huyền vũ huyết mạch, xem ra sách này chỉ có thể phán đoán chủ yếu huyết mạch. Lý Trường An thu hồi huyền thủy rùa, lấy ra một cái La Gia tử đệ, tiếp tục dùng huyết mạch chi thư khảo thí. Trên sách rất nhanh hiện ra nhân tộc hai chữ. Nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể phán đoán, cũng không tệ lắm, về sau có lẽ có thể dùng tới. Lý Trường An nghĩ nghĩ, vận dụng cuốn sách này năng lực, dò xét tự thân huyết mạch. Hắn muốn cho rằng sẽ xuất hiện nhân tộc. Có thể trên sách đường vân màu máu không ngừng biến hóa, chậm chạp không có tổ hợp thành bất luận cái gì văn tự. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta không phải người? Chương 489, nửa người nửa cây, hóa thần nhu đồ, 1, chương 489, nửa người nửa cây, hóa thần nhu đồ, 1, huyết mạch chi thư thượng, đường vân màu đỏ như máu lúc tụ lúc tán, tựa hồ muốn tạo thành cái nào đó văn tự, nhưng từ đầu đến cuối không có thành hình. Trước đây cũng không xuất hiện qua loại tình huống này. Vô luận là huyền thủy rùa hay là La Gia tử đệ, huyết mạch chi thư đều có thể cấp tốc đo chảy máu mạch. Vô luận tiếp trước kiếp này, ta đều là nhân tộc, cũng không phải là chủng tộc khác, vì sao huyết mạch sách chậm chạp chưa có xác định? Lý Trường An lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, hắn kiếp này thân thể là cái nào đó dị tộc hậu duệ? Căn cứ cổ tịch ghi chép, có số ít chủng tộc cùng nhân tộc tương tự, thì như Long nhân tộc. Tộc này thậm chí có thể hoàn toàn ngụy trang thành nhân tộc. Chí Thanh Tuyển chính là Long nhân tộc hậu duệ, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều cho là mình là nhân tộc. Sư phụ nàng Thanh Long chân quân cùng các Thanh Long tông tu sĩ đều không có nhìn ra dị thường. Không đối, coi như ta thật sự là dị tộc hậu duệ, bản này huyết mạch sách cũng nên cho ra phán định. Lý Trường An nhíu mày, kiên nhẫn chờ lấy. Hắn ngược lại muốn xem huyết mạch chi thư cuối cùng sẽ cho ra kết quả như thế nào. Tại hắn nhìn soi mói, những cái kia đường vân màu máu liên tiếp biến hóa, cuối cùng tại hơn 10 hô hấp sau, chậm rãi hóa thành một cái mơ hồ người chữ. Nhân tộc. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia người chữ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia người chữ tại chỗ sụp đổ, một lần nữa hóa thành vô số đường vân màu máu. Lại qua hơn 10 hô hấp, những đường vân này dần dần hình thành một cái khác mơ hồ viễn cổ văn tự. Cây. Nhìn thấy cái chữ này, Lý Trường An trong lòng càng là nghi hoặc. Cái này cây tự ý vị lấy cái gì? Ta là huyết nục sinh vật, luôn không khả năng là một loại nào đó yêu thực hậu duệ. Đang nghĩ ngợi, huyết mạch trên sách cây chữ cũng hỏng mất. Sau này, tất cả đường vân màu máu chậm rãi biến mất, không còn có hình thành bất luận cái gì văn tự. Kết thúc. Lý Trường An thực sự có chút không hiểu, một lần nữa vận dụng huyết mạch chi thư lực lượng, dò xét tự thân huyết mạch. Có thể huyết mạch chi thư không phản ứng chút nào, cái gì đều không có biểu hiện. Phản phất triệt để đã mất đi tác dụng, nên không phải hỏng đi. Lý Trường An lại một lần nữa lấy ra huyền thủy rùa, vận dụng huyết mạch chi thư khảo thí. Trên sách rất nhanh hiện ra huyền thủy rùa ba chữ. Cái này chứng minh, huyết mạch chi thư không có vấn đề. Có vấn đề là Lý Trường An chính mình. Hắn lại lần nữa nếm thử dò xét tự thân huyết mạch, nhưng huyết mạch chi thư vẫn như cũ không có phản ứng. Vấn đề xuất hiện ở chính ta trên thân. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, trong đầu hiện lên người cùng cây hai chữ. Hắn rất không có khả năng là yêu thực chủng tộc hậu duệ, toàn thân trên dưới cùng cây nhất có quan hệ, chính là hắn tu hành cổ mục trường thành công. Nhưng công pháp không có khả năng cải biến huyết mạch. Lý Trường An càng nghĩ càng là hoang mang, suy nghĩ hồi lâu đều không rõ. Thôi, có lẽ là quẻ tượng tồn tại, ảnh hưởng tới vật này phán đoán. Chỉ cần ta còn có thể tiếp tục tu hành, liền đại biểu huyết mạch không có vấn đề, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, tăng cao tu vi mới là việc quan trọng. Hắn lắc đầu, thu hồi huyết mạch sách, tiếp tục tìm kiếm bảo vật khác. Không bao lâu, toàn bộ di tích đều bị hắn dò xét một lần. Trừ huyết mạch sách, khác thu hoạch không tính quá nhiều, chỉ là có chút ít còn hơn không. Sau đó, hắn tiến về tầng trên di tích, tại trong di tích dò xét bảo vật. Tầng này di tích khí thức không như sau mặt tầng kia cổ lão, nhưng tương tự thuộc về vạn tộc tuế nguyệt, linh dược, linh đan các loại bảo vật cơ hồ đều mục nát. Lý Trường An tiện tay lấy ra một cái đan bình, đem bên trong đan dược đổ ra. Đan dược này toàn thân đen kịt, không có bất kỳ cái gì đan hương, chỉ có mục nát khí tức, trong tay hắn lăn một vòng liền hóa thành bụi bặm màu đen. Tìm kiếm sau một lúc lâu, hắn cơ hồ không tìm được có thể sử dụng đan dược. Chỉ có một ít vũ khí, áo giáp giá trị còn tại, dù sao bọn chúng là do kim thạch luyện chế mà thành, mục nát tốc độ cực chậm. Lý Trường An có thể đem bọn chúng luyện chế lại một lần, luyện ra trong đó hữu dụng kim thạch vật liệu. Sau đó mấy canh giờ, hắn đem lần chiến đấu này đánh ra tới tất cả di tích đều tìm tòi một lần, thu hoạch coi như không tệ. Nên rời đi. Hắn trở về mặt đất, vận dụng thổ hành chi lực, xóa đi chiến đấu vết tích, làm cho nơi đây trở về hình dáng ban đầu. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An thẳng đến bí cảnh chỗ sâu, tìm kiếm luyện chế thất tình lửa cần thiết ngũ cụ tinh. Chính như Linh Thải Liên lúc trước lời nói, Cái này giam cầm trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, không chỉ có các loại hiểm địa, còn có đại lượng thể phách cường hành yêu thú. Nếu như tự thân luyện thể thực lực không đủ, dù cho là Nguyên Anh chân quân ở đây, cũng sẽ lâm vào nửa bước khó đi khốn cảnh. Ngắn ngủi trong 2 canh giờ, Lý Trường An liền đánh chết hơn 30 con yêu thú. Trong đó hơn phân nửa thể phách đều đạt đến chuẩn tứ giai. Những yêu thú này huyết nhục có thể luyện chế là khí huyết đan thuốc, lân giáp, xương cốt, tinh huyết đồng giá trị cũng còn đi. Nhờ vào tứ giai trung kỳ luyện thể thực lực, Lý Trường An cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, giống như là đến nhập hàng, vừa đi vừa giết. Rất nhanh lại là 2 canh giờ đi qua. Thân hình hắn một trận, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía một đầu sơn cốc. Tại sơn cốc kia cuối cùng, có một khối toàn thân tối tăm tinh thạch màu đen, đúng là hắn mục đích chuyến đi này. U cụ tinh. Bất quá, đầu kia sơn cốc là hoàn toàn cấm pháp khu vực, ngoài sơn cốc có 2 đầu tứ giai sơ kỳ yêu quân. Đối mặt loại tình huống này, phần lớn tu sĩ đều sẽ rút đi, đi khu vực khác tìm kiếm. Nhưng Lý Trường An trực tiếp đi tới. Hắn nhìn về phía 2 đầu yêu quân, trầm giọng nói, hai vị, có thể nhường được chút. A, đưa tới cửa nhân tộc huyết đủ. 2 đầu yêu quân cười to, diện mục dữ tợn, cùng nhau đánh giết mà đến. Một khắc đồng hồ sau, ngoài sơn cốc tràn đầy huyết tinh. 2 đầu yêu quân đều đã ngã xuống, không có khí tức, thi thể tàn phá không chịu nổi. Lý Trường An vẫn như cũ như thường, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh bình phục. Cái này 2 đầu yêu quân đều là thổ hành yêu thú, ngược lại là có thể cho đại hoàng bồi bổ, cho hắn gia tăng nội tình. Hắn vất tay thu hồi 2 bộ thi hải, ngay cả một giọt máu đều không có buông tha. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại sâu trong thung lũng, ánh mắt rơi vào khối kia u cụ tinh tượng. Căn cứ ghi chép, chỉ cần đụng vào vật này, trong lòng liền sẽ không tự giác sinh ra sợ hãi cảm giác. Lý Trường An cẩn thận từng ly từng tí đánh ra một sợi pháp lực, cùng u cụ tinh đụng vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sợ hãi khó tả trong lòng hắn dâng lên. Phản phất hắn sắp đứng trước một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn tâm niệm khẽ động, tán đi pháp lực, cỗ này sợ hãi cũng theo đó tiêu tán. Không sai, đúng là u cụ tinh. Lý Trường An mặt lộ ý cười, đem khối này u cụ tinh thu hồi. Luyện chế thất tình lửa chỉ cần lớn chừng ngón cái u cụ tinh, mà khối này u cụ tinh chừng to bằng đầu người. Đầy đủ. Hắn cũng không lại tìm kiếm khu vực khác, quay người đạp vào đường về. Mấy canh giờ sau, Lý Trường An trở lại Trường Thanh Sơn. Hắn gọi tới La Vân Thư, đem hơn 10 La gia tử đệ tử túi linh thú ném ra. Vân Thư, thân thể bọn họ đều không việc gì, đem bọn hắn mang về tỉnh lại đi. Đa tạ lão tổ. La Vân Thư thở phào, mang đi những này La gia tử đệ. Nàng sau khi đi, Lý Trường An vung tay lên, phong bế động phủ cửa lớn. Hắn lấy ra vấn tâm thuật cùng ngũ khiếu hạt bồ đề, tiếp tục cải tiến thuật này. Cái này thay đổi chính là hơn 10 ngày. Trong thời gian này, Lý Trường An thử mấy trăm chủng phương án, đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hắn ẩn cảm giác, hắn cách thành công đã càng ngày càng gần. Vẹn vẹn cải tiến cứ như vậy khó, năm đó Mạc Khinh Quần đến cùng là thế nào sáng chế pháp thuật này? Hắn âm thầm cảm khái. Mặc dù có ngũ khiếu hạt bồ đề tương trợ, nội tính của hắn vẫn như cũ kém xa khi đó Mạc Khinh Quần. Lại có nửa tháng, hẳn là có thể cải tiến thành công. Lý Trường An thu liễm suy nghĩ, chuyên chú vào vấn tâm thuật. Đúng lúc này, hắn trong túi trữ vật một viên thất thải bảo vật đưa tin bỗng nhiên phát nhiệt. Lý Trường An đem nó lấy ra, thăm dò vào thần thức, nghe được Ninh Thải Liên thanh âm. Lý đạo hữu, ngươi muốn tiên ác quả đã có tin tức. Nghe vậy, Lý Trường An mừng rỡ. Khoảng cách hoàn chỉnh thất tình lửa, chỉ kém tiên ác quả cùng bạn dục đan. Hắn lập tức hỏi thăm, Ninh đạo hữu, làm phiền ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói. Tốt. Ninh Hải Liên trầm trầm giảng thuật. Trước đó không lâu, một cái vạn trận tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn tại vạn trận vực phương bắc phát hiện một mảnh vạn tộc tuế nguyệt di tích. Hắn cũng không tùy tiện tiến vào di tích, mà là chạy về tông môn bẩm báo. Theo như hắn nói, khu di tích kia bên ngoài có không ít chết héo linh đẳng, trong đó có thiên ác đẳng. Chương 489, nửa người nửa cây, hóa thần nhu đồ 2. Chương 489, nửa người nửa cây, hóa thần nhu đồ 2. Loại này dây leo kết xuất linh quả, chính là Lý Trường An cần thiết thiên ác quả. Lý đạo hữu, ta hoài nghi khu di tích kia bên trong khả năng có hoàn chỉnh thiên ác quả hoặc thiên ác đẳng, ngươi có thể nghĩ đi dò xét một phen. Đây là tự nhiên, còn xin Linh đạo hữu nói cho ta biết vị trí cụ thể, việc này nếu là có thể thành, ta nhất định có hậu báo. Lý đạo hữu đừng nóng đội. Linh Hải Liên cáo chi, khu di tích kia đã bị Vạn Trận Tông khống chế. Vạn Trận Tông phát ra lệnh chiêu mộ, yêu cầu thất tình tông, thiết yêu môn các loại thế lực phụ thuộc đi dò xét. Trường Thanh Sơn cũng không tại lần này chiêu mộ phạm vi bên trong. Lý Trường An nếu là đơn độc tiến đến, rất có thể bị ngăn lại. Linh Hải Liên cho hắn nhu đồ, Lý đạo hữu, ngươi không thể một mình tiến đến, tốt nhất cùng Diêu Tiền Bối nói một tiếng, xin mời Diêu Tiền Bối mang ngươi cùng đi. Diêu Tiền Bối cũng muốn đi khu di tích kia. Đối với cái kia tốt, ta cái này tìm nàng. Lý Trường An lúc này vận dụng bảo vật đưa tin, liên hệ Diêu Lan Cẩm. Hắn liên tiếp trợ giúp qua Diêu Thế Thần, Diệp Thiên Thanh hai người, cùng Diêu Lan Cẩm quan hệ hơn xa lần đầu gặp gỡ, mời nàng giúp chuyện nhỏ này không khó lắm. Quả nhiên, biết được thỉnh cầu của hắn sau, Diêu Lan Cẩm cũng không cự tuyệt, chỉ là để hắn sớm đi tiến đến Vạn Trận Tông sân cửa. Đa tạ Diêu Tiền Bối. Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, vấn đề thân phận xem như giải quyết. Hắn lúc này rời đi Trường Thanh Sơn, thẳng đến gần nhất truyền tống trận, thông qua truyền tống trận đi Vạn Trận Tông. Không bao lâu, Vạn Trận Tông sơn cửa đã thấy ở xa xa. 3 chiếc tứ giai phi chu dừng ở ngoài sân môn, tựa hồ đang chuẩn bị xuất phát. Diêu Lan cầm khí tức ngay tại chiếc thứ 3 trên phi thuyền. Lý Trường An bay tới chiếc phi thuyền kia bên ngoài, cung kính hỏi, "Diêu tiền bối, có thể hay không mở ra phi chu trận pháp?" Lý Trường An, ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Diêu Lan cầm tay ngọc vung lên, phi chu trận pháp trong nháy mắt tiêu tán. Lý Trường An lạc ở trên phi thuyền, chắp tay cúi đầu. Đa tạ tiền bối.
Không có việc gì, chuyến này nhiều ngươi một cái cũng không sao, nếu là ngoại nhân hỏi, ngươi liền nói là môn hạ của ta khách khanh.
Diêu Lan cầm ngôn ngữ bình hòa, tiện tay cho ra một viên khách khanh lệnh bài.
Chỉ cần nắm lệnh này bài, Lý Trường An liền có thể ngụy trang là nàng khách khanh, thân phận địa vị không chút nào thấp hơn vạn trận trong tông phổ thông tu sĩ kim đan.
Hắn cất kỹ lệnh bài, lại lần nữa nói lời cảm tạ, lập tức lui đến một bên, cùng Linh Hải Liên, Diêu Thế Thần bọn người gặp nhau.
Linh Hải Liên có chút hiếu kỳ, Lý đạo hữu, làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy, dùng linh thạch cực phẩm?
Lý Trường An gật đầu, "Ân, ta không muốn để cho Diêu tiền bối chờ quá lâu."
Thật sự là xa xỉ, Linh Hải Liên có chút hâm mộ, suy đoán Lý Trường An trong tay linh thạch cực phẩm không ít.
Lý Trường An cười nói, "Linh đạo hữu, chuyến này nếu có được đến thiên ác quả, ta cho ngươi thêm 3 viên linh thạch cực phẩm làm trả thù lao."
"Cái kia tốt, một lời đã định."
Linh Hải Liên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, cười nhẹ nhàng nói.
Lúc này, đứng ở một bên Diêu Thế Thần đỗng nhiên mở miệng.
"Lý đạo hữu, ta nếu là tìm được thiên ác quả, có thể hay không lấy cực phẩm linh thạch cùng ngươi trao đổi?"
"Tự nhiên có thể."
Lý Trường An lúc này nhận lời.
Nghe nói như thế, Diệp Thiên Thanh có chút tâm động.
Nàng cũng mở miệng hỏi thăm, "Lý đạo hữu, ta cũng có thể sao?"
"Đây là tự nhiên, các vị đạo hữu đều có thể."
Lý Trường An cười biểu thị, không chỉ thiên ác quả, bất luận cái gì đối với hắn hữu dụng lại giá trị cực cao bảo vật, đều có thể cùng hắn đổi lấy linh thạch cực phẩm.
Thì như trước đây đề cập tới tứ giai long huyết,
hắn luyện thể một đạo mặc dù đã đột phá tứ giai, nhưng đến tiếp sau con đường còn cần càng nhiều tứ giai long huyết. Ngoài ra, còn có một số tương đối hi hữu tứ giai luyện thể linh dược, bồi dưỡng linh thực bảo vật hắn hiện tại cũng cần, chỉ là ngoại giới đường dây giao dịch quá ít. Rất nhiều bảo vật chỉ ở Cựu Đại Tiên Tông nội bộ lưu thông. Trước mắt Linh Hải Liên, Diêu Thế Thần cùng Diệp Tiên Thanh bọn người, về sau đều có hy vọng đột phá tới Nguyên Anh, có được tại tông môn nội bộ đổi lấy bảo vật quý giá tư cách. Lý Trường An cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, chính là tại vì tương lai đầu tư.
Đám người lúc nói chuyện, phi chu chậm rãi khởi hành, lái về phía phương bắc. Chiếc phi thuyền này thượng, trừ Lý Trường An, đều là Diêu Lan cầm mạch này tu sĩ.
Linh Hải Liên là Lý Trường An giới thiệu, Lý đạo hữu, mặt khác hai chiếc phi chu thuộc về Diêu tiền bối sư Minh Nhậm Hoàn cùng sư tỷ Mai Mộng Hiên, hai vị kia tiền bối sẽ cùng chúng ta cùng nhau dò xét khu di tích kia, ngươi không cần cùng bọn hắn môn hạ người nổi xung đột.
Linh đạo hữu yên tâm, ta biết phân tất.
Lý Trường An mắt nhìn cái kia hai chiếc phi chu, như có điều suy nghĩ.
Chiếc thứ nhất phi chu chủ nhân Nhậm Hoàn, chính là trước đây đi huyết tinh bí cảnh dò xét huyết tế đại trận người. Hắn có nguyên anh hậu kỳ tu vi, trận pháp kỹ nghệ đạt tới tứ giai thượng phẩm, so Lý Trường An trận đạo tạo nghệ cao hơn, nhưng lại chưa nhìn ra huyết tế đại trận vấn đề.
Lý Trường An từ đầu đến cuối hoài nghi, người này cùng huyết tế đại trận có quan hệ.
Huyết tế đại trận khởi động thời gian, tựa hồ sắp đến.
Hắn bấm ngón tay tính toán, trước mắt hiện hiện huyết quang so di vãng càng thêm nồng đậm.
Bây giờ huyết tinh trong bí cảnh, hội tụ tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, huyết tế đại trận một khi khởi động, tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Một cái nguyên anh tu sĩ, hẳn là đảm đương không nổi hậu quả như vậy, việc này phía sau có hóa thần nhu đồ, may mắn ta thoát thân đến sớm.
Lý Trường An thu hồi ánh mắt, tạm thời đè xuống việc này, cùng còn lại người nói đến mục đích chuyến đi này.
Linh Hải Liên cáo chi,
giờ phút này, đã có không ít phụ thuộc tông môn môn nhân đệ tử tại trong bí cảnh dò xét.
Căn cứ sơ bộ dò xét, Vạn Trận Tông phán đoán, khu di tích kia thuộc về viễn cổ vạn tộc một trong Âu Quốc tộc. Chủng tộc này tướng mạo cùng nhân tộc tương tự, cơ hồ nhìn không ra khác nhau, chỉ là xương cốt đều hiện ra đen nhánh chi sắc, bởi vậy gọi tên Âu Quốc.
Hai ngày sau, di tích đã thấy ở xa xa.
Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ di tích càng khổng lồ, một chút không nhìn thấy cuối cùng.
Trong di tích kiến trúc rất đặc thù, cũng không phải là truyền thống lầu các cung điện, mà là từng tòa cao thấp không đồng nhất hát tháp.
Trừ hát tháp, bên trong di tích nhiều nhất chính là các loại khô héo linh đằng.
Không bao lâu, ba chiếc phi chu chậm rãi rơi xuống, dừng ở di tích bên ngoài.
Đến,
Diêu Lan cầm xuất lĩnh những người còn lại rời đi phi chu, tiến vào di tích.
Cùng lúc đó,
Thất Tình Tông, Thiết Yêu môn môn nhân đệ tử nhao nhao tiến lên, đưa lên mấy ngày nay tìm được bảo vật, cùng đối với di tích nội bộ quan sát ghi chép.
Thiết Yêu môn người đầu lĩnh, rõ ràng là Lý Trường An nhận biết Thiên Yêu môn thánh tử Thôi Hồn. Hắn đi vào Diêu Lan cầm trước người, cung kính cúi đầu.
Thượng sứ, bên trong di tích này bảo vật không nhiều, nhưng nguy cơ trùng trùng, có thật nhiều yêu thực, trong đó không thiếu tam giai yêu thực, thậm chí xuất hiện qua một gốc tứ giai yêu thực.
Thiết Yêu môn môn nhân đệ tử tử thương khá nhiều, có không ít đệ tử hải cốt không còn.
Nói, hắn trong lời nói xuất hiện một tia bi ý. Diêu Lan cầm gật đầu, yên tâm, đợi việc này kết thúc, tông môn sẽ đối với Thiên Yêu môn bồi thường sẽ không để cho bọn hắn chết vô ích.
Đa tạ thượng sứ.
Thôi Hồn lại là cúi đầu, chính lên đã xác minh địa đồ, lập tức tối lui.
Diêu Lan cầm đem địa đồ phục chế nhiều phần, phân cho nàng môn hạ đám người.
Lý Trường An cũng đã nhận được một phần.
Hắn đem thần thức dò vào trong đó, nhìn kỹ một chút.
Phần này phụ thuộc tông môn thăm dò đi ra địa đồ, chỉ là toàn bộ di tích ngoại vi khu vực. Di tích nội bộ vẫn như cũ hoàn toàn u ám.
Vẹn vẹn bên ngoài, liền xuất hiện một gốc tứ giai yêu thực, nội bộ chỉ sợ có càng nhiều, chuyến này đến cẩn thận, không thể chủ quan.
Lý Trường An lặng yên tính một quẻ, lấy được quẻ tượng là cát, trong lòng an tâm một chút.
Căn cứ quẻ tượng, coi như hắn không chiếm được thiên ác quả, cũng có thể được giá trị không thấp bảo vật. Chuyến này nguy hiểm sẽ không quá lớn.
Sau đó, hắn cùng mọi người đi theo Diêu Lan Cẩm, chậm rãi xâm nhập di tích.
Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là khô héo linh đằng.
Thiên ác đằng.
Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh liền thấy được một gốc thiên ác đằng.
Đang thượng kết mấy cái trái cây
đều đã khô xẹp.
Hắn đánh ra một sợi linh lực, chậm rãi tới gần trong đó một viên trái cây, mới vừa cùng tiếp xúc đụng,
trái cây kia liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Đáng tiếc, Lý Trường An thầm than, cái này mấy cái thiên ác quả đều đã vô dụng. Diệp Thiên Thanh an ủi, Lý đạo hữu không cần nản chí, di tích chỗ sâu khả năng có chưa khô héo thiên ác gặm. Diêu Thế Thần cũng nói, tất cả phụ thuộc tông môn đã phát hiện không ít còn sống linh thực, có lẽ rất nhanh liền có thể phát hiện thiên ác gặm. Mượn hai vị đạo hữu cắt luôn. Lý Trường An thuận miệng ứng phó vài câu, đồng thời đem một sợi thần thức lặng yên đưa vào sâu trong lòng đất. Hắn muốn nhìn một chút dây leo này phải chăng triệt để khô héo. Chỉ cần rễ cây còn có một tia hoạt tính, là hắn có thể đem nó cứu trở về. Có thể cái này cùng thiên ác đằng rễ cây cũng cùng trái cây một dạng, vừa mới đụng vào liền thành cho bụi. Trừ phi Lý Trường An có thể nghịch chuyển tuyến nguyệt, để đảo ngược thời gian, nếu không căn bản không có khả năng để nó sống lại. Thôi, chỉ có thể lại đi di tích chỗ sâu nhìn xem. Hắn thu hồi thần thức, cùng mọi người cùng nhau xâm nhập di tích. Mấy ngày sau, bọn hắn đã xuyên qua bên ngoài, tiến vào di tích nội bộ. Không bao lâu, một gốc toàn thân xanh đậm, sinh cơ bừng bừng linh thực xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Một cái am hiểu linh thực khách khanh đi ra phía trước, cười giới thiệu, đây là tam giai thượng phẩm thanh vân dây leo này, dây leo kết xuất thanh vân quả đối với một hành tu sĩ chỗ tốt lớn. Nói đi, hắn liền chuẩn bị vận dụng linh thực thủ đoạn, đem chọn gốc thanh vân dây leo mang đi. Nhưng vào lúc này, hai hỏa sát nách, thanh vân đằng chợt bộc phát, từng đầu dây leo tựa như rắn độc hướng hắn đánh tới. Chém! Diêu Lan cầm kịp thời xuất thủ, chém vỡ tất cả dây leo, đem nó nhổ tận gốc. Tại cái kia tinh tế dày đặc trong rễ cây, lại có vô số vỡ vụn bản bèo hải cốt. Chương 490, Hiền lành Lý Trường An, huyết mạch chi lực, 1, chương 490, Hiền lành Lý Trường An, huyết mạch chi lực, 1, những hải cốt này cũng không mục nát khí tức, 10 phần tươi mới. Hiển nhiên là Thất Tình Tông, Thiên Yêu môn các loại tông môn môn nhân đệ tử. Nơi đây lại vẫn lạc nhiều như vậy đạo hữu. Cái kia khách khanh sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui đến đám người bên cạnh. Nếu không phải Diêu Lan cầm xuất thủ, kết cục của hắn cũng không tốt đến nơi đâu. Diêu Lan cầm thần sắc lạnh lùng, đem gốc này yêu đằng triệt để đánh thành một mịn, ngay cả một chút nhỏ xíu rễ cây đều không có buông tha. Nàng phân phó nói, này dây leo cũng không phải là thanh vân đằng, mà là am hiểu ngụy trang u vảy dây leo, các ngươi đều chú ý một chút, không thể chủ quan. Là, đám người cùng nhau ứng thanh. Ở đây phần sau ngày thăm dò bên trong, bọn hắn liên tiếp gặp gỡ hơn 10 gốc am hiểu ngụy trang yêu thực. Cũng may đều là tam gia yêu thực, thậm chí đều không cần Diêu Lan cầm xuất thủ, đông đảo khách khanh liền có thể ứng phó. Trong di tích này xác thực nguy cơ từ phía, chúng ta cùng nhau đi tới, đã thu trên trăm cô phụ thuộc tông môn đệ tử thi hải. Còn tốt không có gặp được tứ gia yêu thực, đám người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Đang nói, phía trước một tòa hắc tháp đống nhiên sụp đổ, một cỗ tứ giai khí tức phóng lên tận trời. Không tốt. Diêu Thế Thần cùng Diệp Thiên Thanh bọn người nhao nhao lấy ra tứ giai át chủ bài, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Xuất hiện tại hắc tháp bên trong, rõ ràng là một gốc phẩm giai đạt tới tứ giai sơ kỳ yêu đằng. Nó toàn thân màu đỏ tươi, phản phất huyết thủy ngưng tụ mà thành, vung đẩy mấy trăm cây dây leo, phóng xuất ra tham lam khí tức, giống như là nhìn thấy con mồi thợ săn. Đều hướng lui lại. Diêu Lan cầm vẻ mặt nghiêm túc, lấy một đạo pháp lực bảo vệ Lý Trường An cùng rất nhiều khách khanh. Trước người nàng linh quang lóe lên, hiện ra một tấm cổ kính thất huyền cầm, dường như dự định lấy cầm âm đối địch. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc linh quang đống nhiên hiện lên. Và anh, gốc kia yêu đằng trong nháy mắt sụp đổ, ở trong thiên địa hóa thành một miệng. Diêu Lan cầm thu hồi cổ cầm, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa. Nhậm sư minh, đa tạ. Sư mọi người không có việc gì liền tốt, những yêu vật này có chút khó chơi, chớ có phớt lờ. Nhậm Hoàng thân ảnh xuất hiện ở chân trời, mặt mỉm cười, dặn dò vài câu. Mọi người nhất thời minh bạch, hắn chính là mới vừa xuất thủ thuấn sát yêu đằng người. Không hổ là nguyên anh đại tu sĩ, tiện tay một kích liền có thể chém giết tứ giai sơ kỳ yêu vật. Nghe nói Nhậm tiền bối thân phụ một loại hiếm thấy linh thể, đã thức tỉnh nhiều lần, tương lai hóa thần có hy vọng, nói không chừng sẽ trở thành vạn trận tông vị kế tiếp hóa thần thiên quân. Đông đảo khách khanh đã là kính ngưỡng vừa là hâm mộ, đàm luận Nhậm Hoàn. Lý Trường An giữ yên lặng, chỉ là lặng lặng nghe. Một lát sau, bọn hắn một lần nữa xuất phát, xâm nhập di tích, không ngừng tiếp cận di tích trung tâm nhất. Sau đó mấy ngày, bọn hắn gặp phải yêu thực số lần càng ngày càng tấp nập, cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng chiến đấu. Một ngày này, đám người chợt nghe kêu cứu thanh âm, có thể có đạo hữu tại phụ cận. Tại hạ là Thất Tình Tông đệ tử, vô ý cùng mấy vị đồng môn bị nhốt nơi đây, khẩn cầu bạn xuất thủ tương trợ. Nếu là được cứu, tại hạ nhất định có hậu báo rất nhanh. Bọn hắn liền thấy người cầu cứu, đó là mấy cái người mặc Thất Tình Tông pháp bào tu sĩ, bọn hắn từng cái đều bản thân bị trọng thương, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dựa vào một cái đơn sơ trận pháp ngăn cản yêu thực. Trận pháp bên ngoài, hơn 10 gốc yêu thực nhìn chằm chằm. Diêu Thế Thần làm ra phán đoán, chỉ là hơn 10 gốc tam giai sơ kỳ yêu thực, uy hiếp không lớn, liền sợ nơi đây là bẫy giờ. Không sai, không thể dễ tin. Tất cả mọi người kinh nghiệm phong phú, cũng không phải là mới vào tu tiên giới người mới, biết rõ một quy củ. Rời nhà đi ra ngoài, không thể làm người tốt. Đây là đại đa số người tu hành cơ bản nhận biết. Cứu người thường thường không chiếm được hồi báo, ngược lại sẽ cho tự thân gây phiền toái. Lúc này, Diêu Lan cầm xuất thủ, đánh ra hơn 10 đạo nguyên anh pháp lực. Âm ầm cái kia hơn 10 gốc tam giai yêu thực cùng nhau sụp đổ. Trong trận pháp mấy cái Thất Tình Tông đệ tử mặt lộ cảm kích, rối rít nói tạ ơn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chúng ta vô cùng cảm kích, xin tiền bối nhận lấy chúng ta túi trữ vật. Bọn hắn cho ra túi trữ vật, tựa hồ muốn lấy trong túi trữ vật bảo vật làm báo đáp. Nhưng Diêu Lan cầm cũng không nhận lấy, ngược lại lại lần nữa đánh ra một đạo nguyên anh pháp lực. Ầm ầm. Trận pháp kia bỗng nhiên sụp đổ. Trong trận mấy cái Thất Tình Tông đệ tử cùng nhau biến sắc. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chúng ta tuyệt không ác ý, chỉ là bị nhốt ở đây, lại đều đã bản thân bị trọng thương. coi như chúng ta cũng không thụ thương, cũng không thể nào là đối thủ của ngươi, tuyệt sẽ không hại ngươi. Lời còn chưa nói hết, lại một đạo nguyên anh chi lực đánh tới. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là kim đan, căn bản không có khả năng ngăn lại một kích này. Tu sĩ nhân tộc, ngươi làm sao không mắc mưu? Bọn hắn chợt mắng to, cả đám đều lộ ra tức hồn hển thần sắc. Ngay sau đó, vô số cảnh từ những tu sĩ này trong da thịt chui ra, hóa thành một cái vòng tròn tuẫn, đỡ được đạo này nguyên anh chi lực. Trong mấy mắt, mấy tu sĩ này toàn thân liền trải rộng màu nâu sáng cảnh, thành mấy tên hình người thụ yêu. Bọn hắn khí tức tương liên, rõ ràng là một cái chính thể, thực lực đạt tới tứ giai sơ kỳ. Quả nhiên là bẫy dập. May mắn ta không có đi cứu người, nếu không chỉ sợ đã chết nơi này. Thấy vậy, sắc mặt của mọi người đều hơi có biến hóa. Bọn hắn nhao nhao lui lại, là Diêu Lan cầm trở lại chiến trường. Đầu này thụ yêu ngụy trang bản sự tuy mạnh, nhưng thực lực chẳng ra sao cả, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, ngay tại Diêu Lan cầm trong tiếng đàn chết. Ầm ầm. Nó thân thể nổ tung, vô số bảo vật từ trên trời giáng xuống, giống như là hạ một trận bảo vật mưa. Linh dược, linh đan, kim thạch chờ chút, cái gì cần có đều có. Nên là nó nhiều năm góp nhặt. Đám người mặc dù tâm động, nhưng không có một cái nào xuất thủ, tùy ý đông đảo bảo vật rơi xuống ở trên mặt đất. Diêu Lan cầm từ trên trời giáng xuống, rơi vào chúng bảo vật bên trong, tùy ý nhìn một chút. Không bao lâu, nàng nhặt lên một viên tinh thạch màu đen. Vật này có chút kỳ dị, bằng vào ta kiến thức, nhất thời lại nhận không nổi, giá trị nên không thấp, bảo vật khác các ngươi đều phân đi. Đa tạ tiền bối. Đạt được sau khi cho phép, đám người lúc này mới hành động, nhặt nhìn chúng bảo vật. Lý Trường An cũng tùy ý nhặt mấy cái. Những bảo vật này phẩm giai phần lớn không cao, cao nhất cũng mới chuẩn tứ giai, đối với bình thường tu sĩ kim đan hữu dụng, đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Diêu Lan cầm trong tay viên kia tinh thạch màu đen. Vật này xác thực kỳ dị, kiến thức của hắn đã tương đương rộng, nhưng tương tự không nhận ra thứ này. Hắn chỉ là ẩn ẩn phát giác. Khối tinh thạch này mang theo một loại đặc thù cảm xúc chi lực, có thể ảnh hưởng tâm cảnh, câu lên tâm tình tiêu cực. Vật này cho ta dự cảm bất tưởng, hẳn không phải là vật gì tốt, nhưng Diêu Lan cầm tựa hồ không có phát giác. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, hắn sở dĩ có thể phát giác, có lẽ là bởi vì hắn thân phụ thất tình huyền công, cũng có thể là cùng hắn gần nhất một mực đắm chìm ở vấn tâm thuật có quan hệ. Hắn lên tiếng nhắc nhở, "Diêu tiền bối, vật này có chút yếu dị, tốt nhất xin mời La tiền bối nhìn xem." "Ân, yên tâm đi, ta tự có phân tập." Diêu Lan cầm khẽ bước cảm, thu hồi tinh thạch màu đen. Chỉnh đốn một lát sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tiếp cận di tích trung tâm. Trên đường, Lý Trường An lại phát hiện vài quặng thiên ác đằng cùng hơn 10 mai thiên ác quả, đều là khô héo. Bất chi bất giác, đã là đêm đó giờ tí. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người thăm dò Ô Cốt tộc di tích, cứu Ô Cốt tộc hậu duệ, đối phương bằng vào huyết mạch mở ra Ô Cốt tộc thần điện, đem trong thần điện bảo vật thiên ác quả tặng cùng ngươi Ô Cốt tộc hậu duệ. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Cổ tịch ghi chép, chủng tộc này sớm tại Đại Tấn Tiên triều trước đó liền diệt vong, nghĩ không ra còn có hậu duệ tồn tại. Căn cứ quẻ tượng miêu tả, việc này mấu chốt ở chỗ huyết mạch. Lý Trường An lặng yên lấy ra huyết mạch sách, sẽ tại trận người đều âm thầm dò xét một lần, lấy được kết quả đều là nhân tộc cũng không Ô Cốt tộc hậu duệ. Hắn cũng không thu hồi huyết mạch sách, cẩn thận quan sát bốn phía, lưu ý phải chăng có kêu cứu người. Mấy canh giờ chớp mắt đi qua, sắc trời đã sáng. Lý Trường An cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng kêu cứu, ngược lại lại phát hiện một gốc thiên ác đằng. Này dây leo trạng thái, tựa hồ so ta khi trước phát hiện những cái kia thiên ác đằng tốt hơn, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Hắn đơn độc đi qua, cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, một đạo hư nhược khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, lần theo khí tức tìm kiếm, rất nhanh liền nghe được tiếng kêu cứu. Phu cận có thể có đạo hữu. Tại hạ là Thiên Yêu môn tu sĩ Ô Vũ tiếp nhận bạn trận tông chiêu mộ tới đây, vô ý bị yêu vật vây khốn. Chương 490, Hiền lành Lý Trường An, huyết mạch chi lực 2, chương 490, Hiền lành Lý Trường An, huyết mạch chi lực 2, không bao lâu, một cái vết thương chẳng chỉ tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện tại trước mắt hắn. Tu vi của người này không cao, chỉ là trong kim đăng kỳ, chung quanh có hơn 10 gốc tam gia yêu thực, dựa vào một cái bảo vật gian nan ngăn cản. Nhưng này trên bảo vật tràn đầy vết rách, đã không chống được bao lâu. Trước mắt tình huống này, cùng lúc trước mấy cái kia thất tình tông đệ tử không sai biệt lắm, cực kỳ giống bấy dập. Lý Trường An cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là vận dụng huyết mạch sách, phán đoán nó huyết mạch. Một lát sau, huyết mạch trên sách xuất hiện ba cái văn tự. Ô Cốt tộc. Xem ra nơi đây cũng không phải là bấy dập, hắn chính là quẻ tượng bên trong nâng lên Ô Cốt tộc hậu duệ. Lý Trường An lúc này thu hồi huyết mạch sách, lấy ra pháp bảo, vận dụng kim đan sơ kỳ pháp lực, thẳng hướng cái kia hơn 10 gốc yêu thực. Ầm ầm. Kịch liệt đấu pháp ba động, lập tức hấp dẫn những người còn lại chú ý không tốt. Lý đạo hữu vì sao độc thân cứu người? Người kia chỉ sợ là bị yêu thực khống chế, Lý đạo hữu không thể mạo hiểm, nhanh chóng lui về đến. Bọn hắn mặt lộ háo sắc, liên tiếp lên tiếng. Trải qua trước đây sự tình, bọn hắn cũng không dám tin tưởng bất kỳ một cái nào người cầu cứu. Diêu Thế Thần thở dài, Lý đạo hữu phẩm tính quả thực không sai, hắn trước đây từng bước lên nguy hiểm tính mạng nghĩ cách cứu viện hảo hữu, giờ phút này lại bất chấp nguy hiểm cứu một người xa lạ. Nhưng hắn kinh lịch thực sự quá ít, không biết thế đạo hiểm ác, người này coi như không phải yêu thực khống chế, cũng có thể là cướp tu giả trang. Đúng vậy a, Lý đạo hữu quá mức lương thiện, về sau chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Linh Hải Liên lòng sinh sầu lo, là Lý Trường An tương lai cảm thấy lo lắng. Nàng lo lắng hỏi thầm, Diêu tiền bối, cái kia bị nhốt người, có phải hay không là bấy giờ? Đừng nóng nội, ta xem một chút. Diêu Lan cầm thần sắc bình tĩnh, tinh tế cảm ứng. Đúng lúc này, Nhậm Hoàn cùng Mai Mộng Hiên hai người mang theo môn hạ khách khanh đã tìm đến. bọn hắn mắt nhìn đang cùng hơn 10 gốc yêu thực đấu pháp Lý Trường An, đều nhíu nhíu mày. Nhậm Hoan mở miệng, "Diêu sư muội, người kia là học trò của người khách khanh." Diêu Lan cầm gật đầu, "Là." "Sư muội, ngươi nên nói cho hắn biết, ở bên ngoài không thể làm chuyện tốt, nếu không không chỉ có sẽ cho chính hắn gây phiền toái, còn có thể dẫn đến làm phiền ngươi thân trên." "Ta biết, đợi việc này kết thúc, ta sẽ thật tốt quên bảo hắn." Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Trường An đã chém giết hơn 10 gốc yêu thực. Hắn biểu hiện ra thực lực không tính quá mạnh, chỉ là có thể càng nhỏ cảnh giới mà chiến, đồng thời vận dụng pháp đan phụ trợ, tại trong đấu pháp tận lực để khí tức hỗn loạn không ít. Hô hắn thở dài một cái, sắc mặt lộ ra mấy phần mỏi mệt. Sau đó, hắn dẫm lên đông đảo yêu thực thi hải đi hướng Ô Vũ. "Vị đạo hữu này, ngươi tình huống như thế nào?" "Ta thương thế nặng hơn, đã hao hết chữa thương bảo vật, đạo hữu có thể cho ta mượn mấy cái đan dược?" "Cầm đi đi." Lý Trường An lấy ra mấy cái bình ngọc, trong bình đều là đan dược chữa thương. "Đa tạ, đa tạ đạo hữu." Ô Vũ đầy mặt cảm kích, hốc mắt đều đỏ, đón lấy mấy cái bình ngọc, đối với Lý Trường An nói cảm ơn liên tục. Trước đây đám người những lời kia đều bị hắn nghe được rõ ràng, hắn tự nhiên minh bạch. Những người còn lại đều không muốn cứu hắn, chỉ có Lý Trường An khẳng bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn người xa lạ này. "Không biết đạo hữu danh hảo?" "Tại hạ Lý Trường An, Diêu Lan cầm tiền bối môn hạ khách khanh." "Lý đạo hữu, ân cứu mạng, không thể báo đáp." Ô Vũ chống đỡ lấy đứng dậy, đối với Lý Trường An thật sâu cúi đầu. Lúc này, Diêu Lan cầm bắn ra một sợi pháp lực kiểm tra, xác nhận hắn cũng không bị yêu thực khống chế. Đạt được nàng đích xác nhận sau, mọi người mới dám đi lên phía trước. Diệp Thiên Thanh cái thứ nhất thuyết phục, "Lý đạo hữu, về sau không thể lại dễ dàng cứu người, nếu là gặp được phiền phức, không chỉ có sẽ hại chính ngươi, còn có thể hại người đồng hành." Linh Hải Liên cũng nói, "Lý đạo hữu, thế đạo hiểm ác, cũng không phải là người người đều giống như ngươi lương thiện." Bọn hắn nhao nhao mở miệng, thuyết phục Lý Trường An. Thấy vậy, Ô Vũ đẩy mặt tay nấy, "Các vị thượng sứ, việc này đều là ta không tốt, Lý đạo hữu chỉ là thiện tâm. Ngươi minh bạch liền tốt." Đối với cái này hạ tông người, tất cả mọi người không có gì hảo sắc mặt. Theo bọn hắn nghĩ, cứu hắn đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tu chỉnh một lát sau, đám người tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Lần này, Nhậm Hoàn cùng Mai Mộng Hiên cũng không rời đi, ba chi nhân mã rót thành một cỗ, tựa như một thanh kiếm sắc trực chỉ di tích trung tâm. Sau đó mấy ngày, bọn hắn liên tiếp gặp được hơn 10 gốc tứ giai yêu thực. Trong đó thực lực cao nhất người đạt tới tứ giai trung kỳ, có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cũng may, Nhậm Hoàn thực lực xứng với tu vi của hắn, tùy tiện chém giết tất cả yêu thực. Một ngày này, lúc xế trưa, đám người thuận lợi đến trong mảnh di tích này tâm. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn là một tòa cao lớn thần điện. Đoạn đường này đi tới, cơ hồ không được đến quá tốt bảo vật, cũng không biết trong thần điện này sẽ hay không có bảo vật. Nếu như không có, chuyến này coi như là thêm kiến thức. Bọn hắn đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng không phải là mỗi cái trong di tích đều tràn đầy bảo vật, rất nhiều di tích đều rất cằn cỗi, bảo vật lác đác không có mấy. Trải qua trước đây sự tình, tất cả mọi người cơ bản phán đoán, mảnh này Ô Cốt tộc di tích chính là loại kia tương đối cằn cỗi di tích. Một lát sau, Nhậm Hoàn dẫn đầu đánh ra một đạo pháp lực, ý đồ đem phong bế thần điện đại môn mở ra. Một tiếng vang thật lớn sau, cả vùng đại địa đều run lên một cái, có thể thần điện cửa lớn lại không bị mở ra. Nhậm Hoàn nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp lực, nhưng thần điện cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Diêu Lan cầm đống nhiên mở miệng, "Sư Minh, thần điện này trên đại môn, tựa hồ khắc lấy một chút linh văn." "Linh văn?" Nhậm Hoàn thu pháp lực, tinh tế quan sát. Những người còn lại ánh mắt cũng đều hội tụ tại trên cửa chính, ý đồ tìm ra mở cửa chi pháp. Rất nhanh, bọn hắn đều có chỗ phát giác. Thần điện trên cửa chính, xác thực có một ít như ẩn như hiện linh văn. Những linh văn này lẫn nhau cấu kết, hóa thành một đạo cấm chế, dẫn đến Nhậm Hoàn không cách nào mở ra cửa lớn. Nếu là không đem linh văn xóa đi, tất cả mọi người sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Ngôi thần điện này, hẳn là quẻ tượng bên trong nâng lên vào kia. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn đoán được không sai, những linh văn kia chính là dùng cho phán đoán huyết mạch. Nếu như không phải Ô Cốt tộc huyết mạch, liền xem như Nhậm Hoàn dạng này nguyên anh đại tu sĩ, cũng không có khả năng đạt được trong thần điện bảo vật. Tại hắn trong lúc suy tư, đám người liên tiếp tiến lên, vận dụng các loại bài trừ cấm chế thủ đoạn, đều cuối cùng đều là thất bại. Lý Trường An mắt nhìn Ô Vũ, phát hiện Ô Vũ mang trên mặt mê vong chi sắc. Hắn hẳn là có cảm ứng. Trải qua mấy ngày nay nói chuyện với nhau, Lý Trường An phát hiện Ô Vũ cũng cùng Ao Thanh Tuyền một dạng, không rõ ràng chính mình dị tộc hậu duệ thân phận. Hắn sở dĩ đến chỗ này, thuần túy là bởi vì bạn trận tông dấu hiệu làm cho, cùng chủng tộc không có quan hệ gì. Ô Vũ nhờ y hệ lớn mi tâm. Hắn mặt lộ hoang mang, đối với Lý Trường An truyền âm. "Lý đạo hữu, ta cảm giác thần điện kia bên trong, tựa hồ có đồ vật nào đó đang kêu gọi ta." "Kêu gọi?" Lý Trường An có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn làm ra bộ dáng suy tư, trầm ngâm một lát. "Ô đạo hữu, ngươi có thể có qua đặc thù cơ duyên?" "Không có." "Vậy ngươi có thể có huyết mạch đặc thù?" "Cũng không có." Ô Vũ lắc đầu, đối với cái này nghi hoặc không hiểu. Hắn rất khẳng định nói, "Lý đạo hữu, cha mẹ ta cùng tổ thượng đều là nhân tộc, không có khả năng có cái gì huyết mạch đặc thù." "Khó nói." Lý Trường An lúc này lấy ra mấy quyển ghi chép chủng tộc cổ tịch. "Ô đạo hữu, ngươi nhìn, nhân tộc từng cùng không ít chủng tộc thông hôn, rất nhiều người đều là dị tộc hậu duệ, chỉ là tự thân không rõ ràng. Tòa này Ô Cốt tộc thần điện rất có thể là của ngươi cơ duyên, ngươi hẳn là đi thử xem." Ta Ô Vũ mặt lộ vẻ do dự. "Liên nhiệm tiền bối như thế nguyên anh đại tu sĩ đều không được, ta khả năng cũng không được. Thử đều không thử, thế nào biết không được?" Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, vô vô Ô Vũ đầu vai. Trải qua hắn một phen của Vũ, Ô Vũ hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, bước về phía thần điện cửa lớn. Thấy vậy, những người còn lại đều không có làm sao để ý hắn tu vi còn không bằng ta, ngay cả ta đều mở không ra, hắn cũng không thể nào, việc này hơn phân nửa còn phải xin mời Hóa Thần Thiên Quân xuất thủ. Đúng vậy, a nghĩ đến đây, tất cả mọi người có chút tiếc nuối. Thật vất vả đi đến nơi này, lại không chiếm được bảo vật. Nếu là Hóa Thần xuất thủ, bảo vật liền triệt để cùng bọn hắn vô duyên. Đương nhiên, thần điện trên cửa chính linh văn cùng nhau sáng lên, hóa thành một đạo huyết quang, bao phủ Ô Vũ toàn thân. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người ở đây cũng không khỏi kinh ngạc. Tại bọn hắn trong ánh mắt khó có thể tin, trước đây từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào thần điện cửa lớn, vậy mà chậm rãi mở ra. Chỉ một thoáng, nồng đậm bảo vật khí tức đập vào mặt. Trong toàn bộ thần điện, bảo vật hàng trăm hàng ngàn, bảo quang rạng rỡ, sáng chói chói mắt, từng cái đều phẩm giai không thấp. Ô Vũ có chút ngộng, kinh ngạc đứng tại cửa thần điện, nhất thời không biết nên làm thế nào. Lúc này, Nhân Hoàn cười lớn một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, cho ra một viên lệnh bài thân phận. "Ô Vũ, ngươi làm tốt lắm, có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta." Nghe nói như thế, Lý Trường An trong lòng trầm xuống. Hắn nhìn ra được, Nhậm Hoàn rõ ràng là muốn đem bảo vật chiếm làm của riêng. Chương 491, người tốt hảo báo, phong hồi lộ chuyển, 1, chương 491, người tốt hảo báo, phong hồi lộ chuyển, 1, nếu không phải Ô Vũ mở ra cửa lớn, mọi người ở đây không người có thể được đến bảo vật. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cống hiến cực lớn. Dựa theo quy củ, hắn lẽ ra cầm lấy nhiều nhất bảo vật. Có thể quy củ từ trước đến nay là cường giả chế định. Tại khu di tích này bên trong, Nhậm Hoàn thực lực mạnh nhất, hắn chính là quy củ. Chỉ cần thu Ô Vũ làm đồ đệ, hắn liền có thể tùy ý mượn cớ, tỉ như cai quản dùn loại này, Đường Hoàng lấy đi vốn nên thuộc về Ô Vũ tất cả bảo vật, tại tu tiên giới, nhất là Cửu Đại Tiên Tông, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. "Ô Vũ, đây là môn hạ đệ tử của ta lệnh bài, thu cất đi." Nhậm Hoàn mặt lộ dáng tươi cười, nhìn như rất ôn hòa, trong giọng nói lại mang theo vài phần không cho cự tuyệt bá đạo. Là Nguyên Anh đại tu sĩ, hắn có là thủ đoạn đối phó Ô Vũ loại này tu sĩ kim đan. Mọi người ở đây, không chỉ Lý Trường An, những người còn lại cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn. Diêu Lan Cẩm cùng Mai Mộng Hiên nhìn nhau, trong lòng mặc dù không thích, nhưng trong mắt đều có bất đắc dĩ. Các nàng thực lực không đủ, chỉ có thể bỏ mặc bực này làm. Còn lại tu sĩ kim đan càng là không có cách. Không đối, việc này nên có biến số. Lý Trường An yên lặng nhìn xem, âm thầm suy nghĩ. Căn cứ quẻ tượng miêu tả, Ô Vũ sẽ đem trong thần điện thiên ác quả đưa tặng cho hắn. Nói cách khác, bảo vật cũng sẽ không bị Nhậm Hoàn cướp đi. Biến số hẳn là đến từ ngôi thần điện này, Ô cốt tộc tiền bối hơn phân nửa cho hậu nhân chuẩn bị thủ đoạn. Nếu như chỉ có kiểm tra đo lường huyết mạch thủ đoạn, tác dụng cũng không lớn. Chúng tộc khác có thể uy hiếp Ô cốt tộc hậu duệ mở cửa, lại cưỡng ép cướp đi bảo vật. Lý Trường An phỏng đoán, trong thần điện này hẳn là có chống cự ngoại địch thủ đoạn. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt dừng lại tại Ô Vũ trên thân, chờ đợi biến số xuất hiện. Những người còn lại đồng dạng nhìn xem Ô Vũ, bọn hắn cũng không đoán được biến số, chỉ là muốn nhìn xem Ô Vũ sẽ làm như thế nào. Giờ phút này, Ô Vũ toàn thân căng cứng, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao bây giờ, hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Nhậm Hoàn ý đồ. Nếu là không bái sư, hắn cực khả năng chết ở chỗ này, có thể bái sư đằng sau có lẽ sẽ sống không bằng chết. Hắn vô ý thức muốn cầu giúp Lý Trường An, lại lo lắng sẽ liên lụy Lý Trường An, cưỡng ép đè xuống ý tưởng này, thậm chí ngay lập tức truyền âm cũng không dám. "Ô Vũ, vì sao còn không thu lệnh bài?" Nhậm Hoàn lên tiếng lần nữa, trong giọng nói bá đạo ý vị lại nhiều mấy phần. Tùy theo xuất hiện, còn có một cố cường đại nguyên anh uy áp. Ô Vũ sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa bị ép tới tại chỗ quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, thần điện đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dường như phát giác hắn đứng trước nguy hiểm, toàn bộ thần điện mái vòm đột nhiên hóa thành huyết sắc. Vô số đường vân màu máu hiện hiện, tầng tầng lớp lớp đan vào lẫn nhau, huyết quang nồng nặc vượt trên vô số bảo quang. Huyết quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt dung nhập Ô Vũ thân thể. Đây là Ô Vũ mặt lộ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Nguyên bản hắn chỉ là trong kim đan kỳ, nhưng tại huyết quang dung nhập đằng sau, khí tức điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt phá vỡ kim đan hậu kỳ bình chứng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đến kim đan đỉnh phong. Tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, vẹn vẹn hơn 10 hô hấp sau, hắn liền vượt qua nguyên anh bậc cửa, trở thành nguyên anh chân quân. Cái này vẫn chưa xong, khí tức của hắn còn tại kéo lên. Nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một mực nhảy lên tới nguyên anh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Hắn giờ phút này, toàn thân huyết khí lờ lờ, thực lực cường đại, không kém gì ở đây bất kỳ một người nào, khí tức so Nhậm Hoàn cái này nguyên anh đại tu sĩ còn mạnh hơn được nhiều. Như thế nào xuất hiện loại biến hóa này? Kim đan đột phá nguyên anh lại dễ dàng như vậy, vì sao không có thiên kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ là huyết thuật? Ở đây đông đảo kim đan khách khanh hai mặt nhìn nhau, thực sự không thể nào hiểu được, một lần hoài nghi bọn hắn trúng một loại nào đó tập thể huyết thuật. Diêu Lan Cẩm cùng Mai Mộng Hiên ngược lại là nhìn ra mánh khỏe. Thì ra là thế, là huyết mạch chi lực. Không sai, người này hẳn là Ô Cốt tộc hậu duệ, khó trách hắn có thể mở ra thần điện cửa lớn, đạo cấm chế tiên nên là kiểm tra đo lường huyết mạch. Hai người làm hóa thần đệ tử, kiến thức rộng rãi, lập tức hiểu hết thảy. Nhậm Hoàn đồng dạng ý thức được vấn đề. Hắn mắt nhìn đại điện mái vòm, sắc mặt trầm xuống. Bất thình lình lực lượng đánh gây hắn nhu đồ, làm hắn không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt Ô Vũ. Cũng không độ nguyên anh cướp, khí tức rất phù phiếm, cũng không ổn định. Hắn chậm rãi mở miệng, làm ra phán đoán. Tự thân tu vi chưa biến, vẫn như cũng là kim đan, chỉ là tạm thời đạt được ngoại lực tương trợ. Chỗ này bị ngoại lực chính là lực lượng của thần điện. Nói cách khác, chỉ cần rời đi thần điện, Ô Vũ thực lực liền sẽ rơi xuống về kim đan. Mai Mộng Hiên cũng nói, không sai, đúng là như thế, Cố Tiểu Hữu tu vi chưa biến. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, mọi người tại đây mới hiểu được nguyên do. Bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, đạt được cố này lâm thời lực lượng Ô Vũ sẽ như thế nào lựa chọn. Sau một khắc, Ô Vũ chắp tay nói, "Nhậm tiền bối, chuyện bái sư quan hệ trọng đại, liên quan đến tương lai tu hành lộ, có thể hay không cho ta cân nhắc một lát?" "Tốt, ngươi từ từ cân nhắc." Nhậm Hoàn khẽ bước cằm, ngoài cười nhưng trong không cười, không có lại nói cái gì. Sau đó, đám người nhao nhao tiến vào thần điện, dò xét trong thần điện bảo vật. Những bảo vật này phẩm giai đều không thấp, kém nhất đều có tầng giai, lại bảo tồn được 10 phần hoàn chỉnh, tất cả linh dược đều phảng phất là vừa hái, dược hiệu nhìn không ra mảy may sói mọn. Thiên ác quả. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn về phía thần điện chỗ sâu. Hắn cần thiết thiên ác quả, phẩm giai là tứ giai trung phẩm, cùng rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo vật cùng nhau bày ra. Tổng cộng có 5 mai thiên ác quả. Nếu là đều chiếm được, hắn liền có 5 lần luyện chế cơ hội. Bất quá, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Những bảo vật này tựa hồ cũng tồn tại huyết mạch cấm chế, chỉ có Ô Cốt tộc nhân có thể vận dụng. Lý Trường An cầm trong tay thạch nhãn, lặng yên vận dụng thạch nhãn quan sát, phát hiện mỗi cái bảo vật phía trên đều có vô số linh văn như ẩn như hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn chỉ là lặng lặng đứng đấy, phản phất đối với bốn phía bảo vật căn bản không có hứng thú. Còn lại tu sĩ thì phần lớn mặt lộ mừng rỡ cùng kích động. Nhiều bảo vật như vậy, nếu là tùy tiện đạt được một chút, liền có thể đổi lấy đại lượng công hiến. Khối tinh thạch kia phẩm giai, ta căn bản nhìn không thấu, hơn phân nửa là tứ giai thậm chí cao cấp hơn bảo vật. Gốc linh dược này phẩm giai cũng không thấp, đừng nói là kim đan, liền ngay cả Diêu Lan cầm các loại nguyên anh tu sĩ cũng có chút động tâm. Nhưng bọn hắn thần sắc coi như bình tĩnh, cũng không biểu lộ ra dị dạng. Bọn hắn cũng nhìn ra cấm chế tồn tại. Nhâm Hoàn đối với hắn môn hạ một khách khanh phân phó, "Ngươi đi thử xem, đem cây linh dược kia vì ta mang tới." Là, cái kia khách khanh lập tức động thủ, đánh ra pháp lực, ý đồ lấy đi linh dược. Nhưng hắn pháp lực vừa tiếp cận cây linh dược kia, linh dược bên ngoài liền hiện ra lít nha lít nhít linh văn, đem đạo pháp lực kia đánh sơ sát. Cái kia khách khanh nhíu mày, lại lần nữa đánh ra một đạo pháp lực. Nhưng kết quả không có gì khác biệt. Sau này, hắn liên tiếp nếm thử nhiều loại thủ đoạn. Phù lục, khôi lỗi, pháp khí chờ chút, tiếp không cách nào đụng vào linh dược kia. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi đến linh dược kia trước đó, vươn tay ra, nếm thử lấy huyết nục chi khu bắt lấy linh dược, có thể tình huống đồng dạng không thay đổi. Vô số huyết sắc linh văn hiện hiện, đem hắn tay ngăn tại bên ngoài. Cuối cùng, hắn đành phải trở lại Nhậm Hoàn trước người, mặt lộ vẻ xấu hổ. "Tiền bối, ta tu vi thấp, bản sự không đủ, không năng lực ngươi mang tới linh dược." "Ân." Nhậm Hoàn dường như sớm có đoán trước, không thế nào ngoài ý muốn. Sau đó một khắc đồng hồ, mọi người ở đây liên tiếp độc thủ, không người thành công. Cho dù là phẩm giai thấp nhất tam giai hạ phẩm linh dược, cũng có vô số linh văn thủ hộ. Những linh văn này lẫn nhau cấu kết, tựa hồ cùng trên mái vòm linh văn là một cái chỉnh thể, trừ phi thực lực cường đại đến có thể đánh nát cả tòa đại điện, nếu không căn bản là không có cách lấy đi bất kỳ một cái nào bảo vật. Diêu Lan cầm nhìn về phía Ô Vũ, ngựa khí bình thản, "Ô tiểu hữu, ngươi có thể thử một chút." "Tốt." Ô Vũ không có cự tuyệt, tiện tay chụp vào bên cạnh một viên linh quả. Hắn cũng không dẫn tới bất luận cái gì linh văn xuất hiện, thuận lợi bắt lấy linh quả, đem nó lấy ra. Thấy vậy, mọi người đều là hiểu rõ. Quả nhiên, hay là huyết mạch vấn đề. Nơi đây tất cả bảo vật đều là lưu cho Ô Cốt tộc hậu duệ, chúng ta không có tư cách hưởng dụng. Bọn hắn tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Huyết mạch quyết định hết thảy. Chương 491, người tốt hảo báo, phong hồi lộ chuyển, 2, chương 491, người tốt hảo báo, phong hồi lộ chuyển, 2. Đúng lúc này, Ô Vũ đống nhiên mở miệng hỏi thăm Lý Trường An. "Lý đạo hữu, ngươi có thể cần gì?" "Thiên ác quả." Lý Trường An chỉ thần điện chỗ sâu. Ô Vũ đưa tay vẫy một cái, 5 thiên ác quả cùng nhau bay ra, rơi vào trong tay hắn một cái hộp ngọc bên trong. Hắn đem nó đưa cho Lý Trường An, cũng nói: "Lý đạo hữu, ân cứu mạng, không thể báo đáp, cái này 5 thiên ác quả xem như ta một chút tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy." "Tốt." Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, cũng không cự tuyệt, nhận lấy hộp ngọc. Đến tận đây, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Cái này 5 thiên ác quả đều bảo tồn được vô cùng tốt, phẩm chất cũng cực cao. Lý Trường An mở hộp ngọc ra, cẩn thận cảm ứng. Thiên ác quả cũng là cảm xúc bảo vật. Tại hắn dò xét thiên ác quả phẩm chất lúc, trong đầu không ngừng hiện lên các loại ác niệm. Cũng may hắn tự chủ đủ mạnh, điểm ấy ác niệm đối với hắn không hề ảnh hưởng, rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Ô Vũ lại nói: "Lý đạo hữu, chỉ là 5 thiên ác quả, không cách nào hoàn lại ân cứu mạng, ngươi còn cần gì?" Ta xem một chút. Lý Trường An ngắm nhìn bốn phía, hơi suy tư. Một lát sau, hắn liên tiếp nói ra hơn 10 chủng đến tiếp sau luyện thể cần thiết linh dược, cùng mấy phần tứ giai tinh huyết, còn có không ít đại hoàng tiến giai cần thiết bảo vật. Ô Vũ không ngừng xuất thủ, cho hắn mang tới bảo vật, theo thứ tự đưa cho hắn. Một màn này, thấy tất cả mọi người có chút đỏ mắt. Nếu như sớm biết Ô Vũ huyết mạch trọng yếu như vậy, bọn hắn nhất định sẽ cướp đi cứu hắn, mà không phải đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Đáng tiếc, ngàn vàng khó mua sớm biết. Ai, lúc đó ta nếu là xuất thủ, hiện tại có lẽ cũng có thể được bảo, hẳn là đây chính là người tốt có hảo báo. Người tốt vốn nên sống không lâu mới đối, vì sao lại có hảo báo trước mắt sự tình, làm bọn hắn đã là ảo não lại là tiếc nuối, hận không thể để thời gian đảo ngược, trở lại Ô Vũ cầu cứu một khắc này, thay thế Lý Trường An xuất thủ. Một lát sau, Lý Trường An không còn yêu cầu bảo vật. Hắn nắm chắc rơi tuyến rất chuẩn, mặc dù sẽ làm cho người đỏ mắt, nhưng Diêu Lan cầm khách khanh thân phận đủ để bảo vệ hắn. Nếu như lại nhiều muốn một chút, liền sẽ làm cho người ngấp nghé, gây ra phiền phức, được không bù mất. Chuyến này xem như viên mãn, ta có thể thuận lợi thoát thân, bất quá Ô Vũ tiểu tử này phiền phức có chút lớn. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. hắn bèn bèn đạt được trong thần điện số rất ít bảo vật, liền để một bên không ít người đỏ mắt. Mà Ô Vũ không có vạn trận tông thân phận, chỉ là phụ thuộc tông môn tu sĩ, tu vi cũng không cao, hết lần này tới lần khác có được toàn bộ thần điện bảo vật. Những bảo vật này đã là cơ duyên cũng là sát kiếp. Một khi hắn rời đi thần điện, chắc chắn sẽ gặp phải chặn giết, rất khó còn sống trở lại tông môn. Nếu là may mắn còn sống trở về, toàn bộ ngàn yêu môn đều sẽ bị hắn liên lụy, nói không chừng sẽ trong một đêm bị diệt môn. Trừ phi hắn một mực không rời đi. Đang nghĩ ngợi, Ô Vũ đối với hắn âm thầm truyền âm: "Lý đạo hữu, ta đã minh bạch tự thân huyết mạch, ta đúng là Ô Cốt tộc hậu duệ, vừa rồi thực lực của ta dâng lên lúc, trong đầu xuất hiện rất nhiều Ô Cốt tộc phương pháp tu hành, ta con đường tương lai đã minh xác, nhưng ta hiện tại đi không đi ra." Hắn nói lên thời khắc này buồn rầu, trong thanh âm tràn đầy sầu lo. Con đường tu hành rõ ràng, lại có vô số bảo vật tương trợ, lại bị vây chết tại trong thần điện. "Lý đạo hữu, ta nên làm như thế nào?" "Đừng nóng đổi, cho ta ngẫm lại." Lý Trường An hơi suy tư. Dưới mắt cục diện này, hắn cũng không có quá dễ làm pháp. Cuối cùng, hết thảy phiền phức đều nguồn gốc từ thực lực không đủ. Hắn chỉ có thể đối với Ô Vũ nói: "Ô đạo hữu, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là rời đi thần điện, căn bản không gánh nổi tính mệnh, chỉ có thể ở trong thần điện tu hành. Chẳng lẽ ta vẫn lưu tại trong thần điện?" "Không sai." Lý Trường An để hắn bảo trì kiên nhẫn. Thần điện này là hắn sân nhà, chỉ cần lưu tại nơi này, hắn liền có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Đồng thời, Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, nguyên anh đỉnh phong còn không phải cực hạn. Trên mái vòm, còn có không ít ẩn nấp linh văn. Nếu như toàn diện bộc phát, nói không chừng có thể tiếp cận hóa thần. "Ô đạo hữu, ngươi nếu là không muốn đem tất cả bảo vật đưa ra ngoài, cũng chỉ có thể lấy thần điện thành đạo trận, ở đây bế quan lâu dài tu hành, thẳng đến ngươi tu hành đến nguyên anh hậu kỳ hoặc đỉnh phong." Lý Trường An ngữ khí nhẹ nhàng, cho hắn nói rõ tình huống. "Lưu tại trong thần điện, chỉ có hóa thần thiên quân mới có thể đối phó Ô Vũ. Nếu quả thật có hóa thần xuất thủ, ngươi liền dâng ra tất cả bảo vật, coi đây là bái sư chi lễ, bái đối phương vi sư." "Vậy được rồi, chỉ có thể như vậy." Ô Vũ tự nhiên không cam tâm đem bảo vật đưa cho Nhậm Hoàn bọn người, làm như vậy không khác tự đoạn con đường. Ngoài ra, bởi vì tự thân huyết mạch tính đặc thù, hắn coi như đưa ra bảo vật, cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng. Lúc này, Nhậm Hoàn lần nữa đưa ra chuyện bái sư. "Ô tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ tốt, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy?" "Nhậm tiên bối, việc này quan hệ trọng đại, lại cho ta suy nghĩ lại một chút." Ô Vũ cũng không trực tiếp cự tuyệt, nhưng ở đây người đều có thể nghe ra hắn trong lời nói cự tuyệt ý vị. Kể từ đó, Ô Vũ hơn phân nửa sẽ không rời đi đại điện, sẽ ở nơi đây một mực tu hành. Nhậm Hoàn trầm mặt nói: "Ô tiểu hữu, mảnh này Ô Cốt tộc di tích đã bị ta vạn trận tông tiếp nhận, ngươi coi thật sự cho rằng có thể ở chỗ này trường kỳ tu hành?" Ô Vũ không đáp lời nữa, chỉ là cấp tốc xem xét trong bảo khố bảo vật khác. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Lý Trường An đối diện hắn truyền âm: "Ô đạo hữu, ngươi cẩn thận tìm xem, ta hoài nghi trong số những bảo vật này có chuyên môn giúp ngươi chạy trối chết bảo vật." Nói, Lý Trường An cũng đang lặng lẽ tìm kiếm. Hắn hoài nghi không phải không có lý. Ô Cốt tộc tiền bối lưu lại nhiều bảo vật như vậy, hẳn là sau khi suy tính người bị chặn đường truy sát tình huống. Một lát sau, Ô Vũ dường như có chỗ phát hiện. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, lấy đi bảo khố chỗ sâu nhất một khối đặc thù tinh thạch. Ngay tại một sát na này, toàn bộ thần điện đều run rẩy một chút. Ông vô số huyết sắc linh văn hiện hiện, tại trong thần điện sẽ lẫn, dần dần hóa thành một đạo trận pháp. Trận pháp này, mọi người ở đây đều tương đối quen thuộc. Truyền tống trận. Nhìn thấy trận này, Nhậm Hoàn sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi. Trận pháp bên ngoài tràn đầy các loại huyết sắc linh văn, hiển nhiên cũng là một loại cấm chế, có thể ngăn cản người ngoại tộc, chỉ có Ô Cốt tộc hậu nhân có thể sử dụng truyền tống trận này. Nói cách khác, Ô Vũ không cần lại lo lắng bị chặn đường. Hắn đại khái có thể lấy đi tất cả bảo vật, đặt vào truyền tống trận, rời xa nơi đây. Ô Cốt tộc tiền bối coi như đáng tin cậy. Lý Trường An mắt nhìn truyền tống trận, trong lòng thầm nghĩ. Ô Vũ nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trở nên dễ dàng hơn. Hắn đối với Lý Trường An truyền thành: "Lý đạo hữu, ngôi thần điện này không đủ an toàn, đợi ta lấy đi tất cả bảo vật, liền sẽ thông qua truyền tống trận rời đi, lần này từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, ngươi nhưng còn có cần bảo vật?" "Không cần." Lý Trường An không có lại đòi hỏi. Hắn là nhắc nhở: "Ô đạo hữu, tòa truyền tống trận này là viễn cổ vạn tộc thời đại thành lập, khi đó tu tiên giới xa so với hiện tại khổng lồ, năm tháng dài đằng đẵng đằng sau, truyền tống trận một chỗ khác tình huống có nói." Cái này nghe lời này, Ô Vũ vừa buông xuống tâm lại treo lên. Chính như Lý Trường An lời nói, truyền tống trận một chỗ khác khả năng đã bị tổn hại. Coi như không có bị tổn hại, cũng có thể là xuất hiện khác ngoài ý muốn, tỉ như nó vị trí khu vực trong năm tháng dài đằng đẵng thành hiểm địa thậm chí tuyệt địa. Nếu thật là như thế, có lẽ hắn vừa truyền tống đi qua, liền sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. "Lý đạo hữu, phải làm sao mới ở đây?" "Đừng nóng đổi. Trước đó ngươi không có lựa chọn nào khác, truyền tống trận này để cho ngươi nhiều một con đường, ngươi đại khái có thể ở đây tiếp tục tu hành, gặp được nguy cơ sinh tử lại nếm thử truyền tống trận." Lý Trường An ngữ khí nhẹ nhàng, vì đó bảy mưu tinh kế. Đang nói, hắn chợt phát giác, một cỗ hóa thần khí tức xuất hiện tại trong di tích, là vũ khí tức. Lý Trường An không còn truyền thành, thu liễm tự thân thần thức cùng pháp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, là vũ thân ảnh liền xuất hiện tại trong thần điện. "Bái kiến thiên quân." Đám người cùng nhau cúi đầu, thần sắc đều cung kính không gì sánh được. La Vũ thần sắc cũng dùng, ánh mắt đảo qua đám người, tại Lý Trường An trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. "Ta nghe nói nơi đây nguy cơ trùng trùng, tử thương vô số, liền tới xem một chút." Nói, hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem mọi người nâng lên. Hắn đối với Diêu Lan Cầm nói: "Lan Cầm, nói với ta nói nơi đây tình huống." "Là..." Diêu Lan Cầm lập tức mở miệng, một năm một mười nói ra những ngày này kinh lịch. Nghe nàng nói xong, La Vũ cái kia bình hòa ánh mắt rơi vào Ô Vũ trên thân. "Ô Vũ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Nghe nói như thế, ở đây không ít người đều là sửng sở. Chẳng lẽ La Vũ cũng nghĩ và bảo? Ô Vũ trong lòng đắng chát, thầm than một tiếng, tự giác không gánh nổi bảo vật. Đối mặt Hóa Thần Thiên Quân, hắn không có nắm chắc đi đến trên truyền tống trận. Lúc này, Lý Trường An đối với hắn truyền âm: "Ô đạo hữu, có thể bái sư, La Tiền Bối cũng không phải là loại người này, hắn sẽ không đoạt ngươi bảo vật." Nghe vậy, Ô Vũ trong lòng vui mừng. Hắn tin tưởng Lý Trường An, không do dự nữa, lập tức đi ra phía trước quỳ xuống. "Đồ nhi Ô Vũ, bái kiến sư tôn." "Ân, từ hôm nay, ngươi chính là môn hạ đệ tử của ta." La Vũ khẽ bước cằm, đối với hắn mi tâm nhấn một ngón tay. Sau đó, hắn mắt nhìn Lý Trường An. Làm Hóa Thần Thiên Quân, hắn tự nhiên có thể chặn được Lý Trường An truyền âm. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với Ô Vũ nói: "Yên tâm, nơi đây bảo vật đều là về ngươi tất cả, hảo hảo lợi dụng, tương lai Hóa Thần có nói, Nguyên Anh đỉnh phong không thành vấn đề." Chương 492, lòng nghi ngờ sinh ma, cuối cùng một bảo, 1, chương 492, lòng nghi ngờ sinh ma, cuối cùng một bảo, 1, La Vũ phẩm tính coi như không tệ. Chính như Lý Trường An lời nói, hắn cũng không cướp đoạt Ô Vũ bảo vật, ngược lại đưa không ít bảo vật. Trong đó bao quát đại lượng bảo mệnh át chủ bài. Ngoài ra, hắn còn khuyên bảo Nhậm Hoàn bọn người không được đối với Ô Vũ xuất thủ. Nhậm Hoàn trong lòng mặc dù biệt khuất không gì sánh được, cũng không dám phản đối, chỉ có thể gạt ra dáng tươi cười, liên tục gật đầu. Không bao lâu, La Vũ quay người rời đi. Diêu Lan Cẩm cùng Mai Mộng Hiên hai người nhao nhao đối với Ô Vũ chúc mừng. "Tiểu sư đệ, chúc mừng. Hai vị sư tỷ, ta thành Hóa Thần Thiên Quân đệ tử." Ô Vũ nhìn xem trong tay lệnh bài đệ tử, thần sắc kích động, đến bây giờ cũng không quá dám tin tưởng, đến mức thanh âm đều đang phát run. Từ nay về sau, hắn liền không còn là thân phận thấp phụ thuộc tông môn tu sĩ, nhảy lên trở thành cao cao tại thượng thiên quân đệ tử. Mà hết thể này đều thuộc về công tại Lý Trường An. Lý Trường An lần kia xuất thủ, hoàn toàn thay đổi hắn cả đời vận mệnh. "Lý đạo hữu, đa tạ." Ô Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn hưng phấn trong lòng vui sướng, đối với Lý Trường An thật sâu cúi đầu. Lý Trường An thản nhiên tiếp nhận. Đối với việc này kết quả cuối cùng, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ là muốn một viên thiên ác quả, lại đạt được Hóa Thần Thiên Quân đệ tử cứu mạng nhân tình. Phần nhân tình này, nhưng so sánh hắn cùng Diêu Lan Cẩm quan hệ trong đó kiên cố được nhiều. Ô Vũ trịnh trọng hứa hẹn: "Lý đạo hữu, đợi ta kết anh thành công, chắc chắn toàn lực giúp ngươi kết anh. Việc này không nổi, từ từ sẽ đến." Lý Trường An cười đáp lại. Gia hỏa này vẫn chỉ là trong kim đăng kỳ. Hắn kết anh thời điểm, Lý Trường An hơn phân nửa đã tại Nguyên Anh trên đường đi rất xa một đoạn. Lý Trường An tâm tính bình thản, cũng không đem kết anh hy vọng đặt ở trên người hắn. Bốn phía còn lại tu sĩ kim đan đều đã hâm mộ tột đỉnh, thật không thể thay thế thân phận của hắn. Sau một lát, Ô Vũ thu trong thần điện tất cả bảo vật. Trên mặt hắn lại không sầu lo, tràn đầy tự tin, tay cầm La Vũ ban cho hắn vật bảo mệnh, nhanh chân đi ra thần điện. Nhậm Hoàng theo dõi hắn thân ảnh, trong lòng sát ý cuồn cuộn, nhưng cũng không động thủ, chỉ là nhàn nhạt phân phó: "Đi thôi, cần phải trở về." Là hắn mạch này đông đảo môn nhân đệ tử cùng nhau ứng thanh. Trong thần điện bảo vật đã bị lấy đi, bọn hắn ở lại chỗ này nữa cũng vô dụng. Toàn bộ di tích mặc dù còn có không ít khu vực không có bị thăm dò, nhưng phần lớn đều nguy cơ trùng trùng, trải rộng các loại yêu thực, không có gì bảo vật. Diêu Lan Cẩm cùng Mai Mộng Hiên cũng quyết định rời đi. Mấy ngày sau, đám người thuận lợi trở lại Phi Chu. Ba chiếc Phi Chu chậm rãi khởi hành, lái về phía Vạn Trận Tông. Trở lại Vạn Trận Tông sau, Ô Vũ cầm trong tay lệnh bài đệ tử, căn cứ cảm ứng, tiến về La Vũ cho hắn an bài đạo tràng. Lý Trường An bị hắn mời cùng nhau tiến về. Rất nhanh, một tòa đơn độc linh sơn xuất hiện tại hai người trước mắt. Núi này linh mạch phẩm giai lại cao đạt tứ giai thượng phẩm, đồng thời chuyên thuộc về Ô Vũ. Tứ giai linh mạch thượng phẩm, Ô Vũ mặt lộ rung động, thấp giọng thì thào: "Thiết yêu môn linh mạch là tứ giai trung phẩm, liền ngay cả môn chủ đều chỉ có thể tại tứ giai trung phẩm trong đạo trường tu hành, ta lại có thể hưởng thụ tứ giai thượng phẩm linh địa." Lý Trường An cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là nhiều lắm thì tứ giai hạ phẩm linh mạch. Ô Vũ thực lực không cao, linh mạch phẩm giai lại cao hơn cũng chỉ là lãng phí. Nghĩ không ra, La Vũ xuất thủ hào phóng như vậy. Núi này diện tích mặc dù kém xa Trường Thanh Sơn, nhưng nồng độ linh khí cao hơn nhiều. Trừ tòa này linh sơn, Ô Vũ làm Hóa Thần đệ tử, còn có không ít chỗ tốt có thể lĩnh. Hắn mỗi tháng đều có thể nhận lấy một phần tu hành tài nguyên, không cần đón thêm thụ tông môn chiêu mộ, chỉ cần an tâm tu hành. Ngoài ra, hắn còn có thể lĩnh miễn phí một môn chân tiên phẩm công pháp cùng hai môn chân tiên phẩm pháp thuật, tương lai đạt được hoàn mỹ công pháp cùng pháp thuật cơ hội so đệ tử bình thường hơn rất nhiều. "Lý đạo hữu, dứt khoát ngươi cũng ở nơi đây tu hành đi." Ô Vũ mặt lộ hưng phấn, mời Lý Trường An: "Tòa này linh sơn quá lớn, ta một người không dùng đến nhiều như vậy." "Không được, ta thói quen tại Trường Thanh Sơn tu hành." Lý Trường An nói khéo từ chối. Hắn cũng không muốn tại Hóa Thần Thiên Quân dưới mí mắt tu hành. "Ô đạo hữu, ngươi có thể dùng Hóa Thần đệ tử danh nghĩa, tuyển nhận một chút bản lĩnh không tầm thường khách hành, trừ cái đó ra, cũng có thể mở linh dược viên, linh điển các loại." Hắn nói đơn giản chút kinh doanh linh mạch kinh nghiệm. Mấy canh giờ sau, Lý Trường An từ biệt Ô Vũ, đi một chuyến Diêu Lan Cẩm đạo tràng. Hắn hoàn thành trước đây hứa hẹn, đem ba viên linh thạch cực phẩm giao cho Linh Thải Liên, xem như đạt được thiên ác quả thù lao. Làm xong việc này, hắn rời đi Vạn Trận Tông, trở về Trường Thanh Sơn. Sau đó một tháng, Lý Trường An một mực tại động phủ chỗ sâu, bế quan cải tiến vấn tâm thuật. Nhờ vào Ngũ Khiếu Hạt Bồ Đề ngộ tính gia trì, hắn cách thành công càng ngày càng gần. Rốt cuộc, chính vào hôm ấy chạm vào tối, Lý Trường An mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Thành. Hắn lấy ra một viên mới ngọc giản, vận dụng lực lượng thần thức, đem cải tiến sau vấn tâm thuật khắc vào trong đó. Triển khai phép thuật này, không còn cần chủng ma đại pháp pháp lực, bất luận cái gì pháp lực đều có thể thi triển. Đương nhiên, thuật này là hắn cải tiến tự nhiên thích hợp cho hắn nhất trường thanh pháp lực. Nếu là do những người còn lại thi triển, uy lực sẽ hạ xuống không ít. Môn này cải tiến sau vấn tâm thuật, uy lực nên không kém gì nguyên bản vấn tâm thuật. Bất quá bây giờ chỉ là suy đoán, còn phải tìm người thử một chút. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An tâm niệm vừa động, đem trong túi linh thú quý nhất chân quân bút ra. Quý nhất chân quân tự biết không có chuyện gì tốt, quát to: "Lý Trường An, ngươi muốn đối với ta làm cái gì?" Quý nhất đạo hữu không cần sợ sệt, ta cũng không phải cái gì ác nhân, chỉ là dùng ngươi thí nghiệm một môn pháp thuật thôi. Lý Trường An cười cười, vận chuyển vấn tâm thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo pháp lực bay ra, rơi vào Quý nhất chân quân trên thân. Hắn toàn thân run lên, mặt lộ hoảng hốt chi sắc, chậm rãi nhắm mắt lại, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hiển nhiên, hắn đã bị kéo vào trong huyễn cảnh. Sắc mặt của hắn dần dần trắng bệnh, ngũ quan thỉnh thoảng vặn mèo, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, tựa hồ đang trong huyễn cảnh đã trải qua cực đáng sợ sự tình. Qua hơn 10 hô hấp, hắn mới tránh thoát huyễn cảnh, mở hai mắt ra, tỉnh táo lại. Vấn tâm thuật, hắn cũng tu hành qua chủng ma đại pháp, tự nhiên rõ ràng vừa rồi chìm vào huyễn cảnh nguyên nhân. Sớm tại kết anh trước đó, hắn liền thường xuyên đối với mình thi triển vấn tâm thuật, chủ động chìm vào huyễn cảnh, dùng cái này ma luyện tâm cảnh. Nếu không có như vậy, hắn không có khả năng vượt qua tâm ma kiếp. Lý Trường An, vì sao ngươi thi triển vấn tâm thuật mạnh như vậy? Ta đối tự thân thi triển vấn tâm thuật, ba cái hô hấp liền có thể tỉnh lại, có thể ngươi vấn tâm thuật, ta hao phí hơn 10 hô hấp mới miễn cưỡng tránh thoát. Có đúng không? Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hơn phân nửa là bởi vì môn này cải tiến sau vấn tâm thuật rất thích hợp hắn, mà nguyên bản vấn tâm thuật không thích hợp Quý Nhất Chân Quân. Hai người cùng vấn tâm thuật phù hợp trình độ khác biệt. Hắn cũng không trả lời, chỉ là đem Quý Nhất Chân Quân thu nhập túi linh thú. Sau đó, hắn lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn, đi bên ngoài tiện tay bắt hơn 10 tu vì không đợi kết tu. Yếu nhất bất quá luyện khí, mạnh nhất đã có kim đan. Lý Trường An theo thứ tự thi triển vấn tâm thuật, quan sát bọn hắn phản ứng. Có mấy người cùng Quý Nhất Chân Quân tương tự, mặt lộ vẻ thống khổ, tựa hồ ngay tại trong huyễn cảnh gặp phải khó có thể tưởng tượng tra tấn. Còn có mấy người mặt lộ mỉm cười, phản phất làm cái mộng đẹp. Không biết bọn hắn có thể hay không tránh thoát. Lý Trường An lặng lặng chờ đợi. Hơn 10 hô hấp thoáng qua mà qua, những này kiếp tu không có một cái nào tỉnh lại. Hắn bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi, đợi chừng nửa canh giờ. Rốt cuộc, bên trong một cái tu sĩ kim đan run lên một cái. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đối với Lý Trường An quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, ta cũng không dám lại làm ác, cầu tiền bối thả vãn bối một con đường sống. Gấp cái gì? Thử lại lần nữa. Lý Trường An đưa tay chính là một đạo vấn tâm thuật. Kim đan tu sĩ này lại lần nữa ngã xuống, chìm vào trong huyễn cảnh. Lại là nửa canh giờ trôi qua, hắn cũng không tỉnh lại. Còn lại kiếp tu đồng dạng không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Xem ra, môn này vấn tâm thuật đối với tu vi thấp hơn ta tu sĩ hiệu quả cực dai, đối với nguyên anh tu sĩ không có tốt như vậy, đối với hóa thần hơn phân nửa hẳn là không cái tác dụng gì, trừ phi ta tự thân tu vi có thể đạt tới hóa thần. Lý Trường An tâm niệm vừa động, thu pháp lực, làm cho tất cả kiếp tu thanh tỉnh. Hắn cẩn thận hỏi những này kiếp tu cảm thụ, sau đó đem bọn hắn diệt sát, trở về Trường Thanh Sơn. Chúng ta có thể hay không tỉnh lại? Hắn trở lại động phủ chỗ sâu, yên lặng suy tư.